Chương 29, Bắc Cương Ngự Thú Sư Học Viện. Chương 29, Bắc Cương Ngự Thú Sư Học Viện. Lớp 12 một năm này thời gian, ngươi một bên học tập, một bên lợi dụng sau khi học xong thời gian làm công, từng chút hoàn lại ngoại trừ Vương A Di nhà tất cả nợ nần. Tại thi đại học kết thúc ngày thứ hai, ngươi ngoại ý muốn nhận được Bắc Cương Ngự Thú Sư Học Viện thư mời. Ngươi quyết định tiến về. Giáo sư trong văn phòng. Bắc Cương Ngự Thú Sư Học Viện thư mời. Ngươi tại sao có thể có cái này? Chủ nhiệm lớp Trần lão sư đẩy trên sống mũi kính mắt, nhìn qua hướng nghị trong tay Bắc Cương Ngự Thú Sư Học Viện thư mời, ngạc nhiên nói: "Bắc Cương Ngự Thú Sư Học Viện, tại toàn bộ đại lục ngự thú sư trong học viện đều tiếng tăm lừng lẫy, hàng năm U20 ngự thú sư học viện giải thi đấu trên đều là chí ít bắt cường tiêu chuẩn, là đỉnh tiêm ngự thú sư học phủ." Cửu Cửu tiến hóa, Bắc Cương học viện người bên kia cảm thấy rất hứng thú. Hướng nghị đáp: "Đoạn thời gian trước, Cửu Cửu thân là huyết mạch thấp kém chuối chó, ngoài ý muốn tiến hóa hình tượng hồng biến mạng lưới. Bắc Cương Ngự Thú Sư Học Viện, vừa lúc sở trường tại biến dị linh thú nghiên cứu, còn có một cái biến dị ban, trong lớp ngự thú sư đều có được không tầm thường biến dị linh thú. Nguyên lai là dạng này." Trần lão sư thở dài, Trần lão sư trầm mặc một lát, lấy mắt kiếng xuống nuốt mi tâm, lại lúc ngẩng đầu, ngựa khi đã mang lên mấy phần quyến đủ, hướng nghị, lấy thành tích của ngươi, trước trọng điểm đại học hoàn toàn không có vấn đề, tại sao phải đi làm hắn vốn định nói thẳng ngươi không có cái này tiền phú có thể lời đến quẻ miệng, lại cứ thế mà nuốt trở vào. Từ khi hướng nghị mẹ sinh bệnh qua đời về sau, Trần lão sư có thể cảm giác được, hướng nghị thay đổi rất nhiều. Ta có mới lý tưởng, muốn đi thực hiện. Hướng nghị cúi thấp xuống mắt, ánh mắt kiên định. Trần lão sư đối đầu hướng nghị hai con ngươi, thật lâu, rốt cục thở dài một tiếng, ngựa trọng tâm trưởng vô bờ vai của hắn, được chưa? Có lý tưởng là chuyện tốt, nhưng nhớ kỹ, mọi thứ lượng sức mà đi, chú ý an toàn. Về sau nghỉ có rảnh rỗi, nhớ về thăm nhìn lão sư. Hướng nghị trịnh trọng nhẹ gật đầu, đem nguyện vọng biểu đưa tới, chân thành tha thiết cảm kích nói, tạ ơn Trần lão sư mấy năm này chiều cố. Đối hướng nghị bóng lưng biến mất tại cuối hành lang, phòng làm việc bên trong cái khác lão sư mới nhịn không được mở miệng, ai, lão Trần, ngươi làm sao không còn khuyên nhủ hướng nghị, đây chính là cái hạt giống tốt ta. Tuổi quá 50 Trần lão sư đắng chát lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ chập chờn bóng cây, nói, hướng nghị đứa bé kia, từ nhỏ đã trưởng thành sớm. Có chủ kiến, lớp 10 lên lớp sẽ khóa tự giới thiệu thời điểm, hỏi học tập mục tiêu cùng lý tưởng, hắn nói lý tưởng của hắn chính là để hắn mụ mụ có thể vượt qua tốt thời gian, không cần lại khổ cực như vậy. Hiện tại hắn mẹ không có ở đây, các ngươi nói, nếu là ngươi, ngươi còn có thể vì cái gì còn sống? Phòng làm việc bên trong nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại có ngoài cửa sổ tiếng bẹt đều. Tô Tiểu Vũ đứng trước bàn làm việc, nộp chính mình nguyện vọng biểu, lập tức liền hướng phía hướng nghị rời đi phương hướng đuổi theo. Nguyện vọng bề ngoài nguyện vọng 1, là con trai của bọn họ lúc cùng nhau ước định trọng điểm viện trường học, Thiên Hải Đại học. Ở trường cửa ra vào thời điểm, Tô Tiểu Vũ thở hổng hộc ngăn lại Hướng Nghị, được kịch liệt phập phồng. Nàng cắn cắn môi dưới, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Hướng Nghị." Hướng Nghị sửng sốt một cái, "Thế nào, Tiểu Vũ?" "Hướng Nghị, ta có thể hỏi một chút ngươi bây giờ lý tưởng là cái gì sao?" Hướng Nghị nhìn về phía nơi xa, mỉm cười nói, "Đi ra Tuyết Sơn chi đỉnh, bắt băng ly." Nghe được Hướng Nghị, Tô Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác được trái tim bị nắm chặt một cái. Độ cao so với mặt biển 1 vạn lượng ngàn mét dạ chủ phong, được xưng là nhân loại cấm khu đến nay chỉ có một lần leo núi đội thành công đăng đỉnh ghi chép. Tại lưu lại hình ảnh cùng đội viên tự thuật bên trong, truyền thuyết ở mảnh này vĩnh hằng băng tuyết bên trong, nghỉ lại lấy trong truyền thuyết hệ chữa trị thần thú, toàn thân như băng tinh điêu khắc băng ly thú, có thể chữa trị thế gian vô số nhân loại không cách nào đánh hạ bệnh dữ, bao quát ung thư. Gâu, gâu, cửu cửu cũng kêu hai tiếng, biểu đạt ý nguyện của mình, nó sẽ trở nên mạnh hơn, cùng Hướng Nghị cùng một chỗ hoàn thành lý tưởng, leo lên tòa kia đỉnh cao. Hướng Nghị tay dừng một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng rơi vào Tô Tiểu Vũ đỉnh đầu, vớt vớt, Tiểu Vũ, gặp lại. Về sau có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Hướng Nghị là người hai đời, lại không phải người ngu. Tự nhiên rõ ràng Tiểu Vũ tuổi dậy thì mông lung tình ý có thể những năm này, Hướng Nghị trơ mắt nhìn xem Tiểu Vũ từng bước một từ đáng yêu tiểu la lị trưởng thành duyên dáng yêu tiểu thiếu nữ, tại Hướng Nghị trong lòng, Tiểu Vũ vĩnh viễn là cái kia tiểu muội muội. Huống chi ở giữa phát sinh nhiều chuyện như vậy, có chút đường, chỉ sợ chỉ có Cửu Cửu có thể bồi tiếp Hướng Nghị cùng đi. Ngươi ngồi lên tiến về Bắc Cương đường dài xe lửa, đi tới Bắc Cương Ngự Thú Sư Học Viện đưa tin. Ngươi trở thành Bắc Cương Ngự Thú Sư Học Viện từ trước tới nay, ngự thú sư thiên phú kém nhất học sinh. Tân sinh quá trình khảo hạch, ngươi trở thành tiêu điểm. Không phải đâu, chỉ bằng một cái biến dị tiến hóa chuối chó liền có thể tiến Bắc Cương. Chúng ta Bắc Cương nhập học ngưỡng cửa cái gì thời điểm thấp như vậy rồi? Nghe nói là bị đặc biệt chiêu, có cái gì đặc biệt chỗ cũng có nói, nhìn kỹ hăng nói a. Biến dị linh thú, rất nhiều đều là vì ngự thú sư học viện giải thi đấu đoàn thể thi đấu chuẩn bị. Khảo hạch khu vực bên ngoài, vây quanh không ít ngự thú sư học viện mới cũ sinh, bao lạc giới này tân sinh bên trong ngự thú sư thiên phú đệ nhất kỳ tài, song cựu thiên phú ngự thú thiên tiêu lương vũ. Có thể đặc biệt nhất, được quan tâm nhất, ngược lại là Hướng Nghị cái này kỳ hoa. Bắt đầu khảo hạch. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên, Cửu Cửu mạnh mẽ thân ảnh tại chiến trường mô phỏng trên buôn tập mà đi, trên khán đài lập tức bộc phát ra một tràng tốt lên. Hoắc, đây là chuôi chuôi sao? Tốc độ vẫn được, lực công kích có vẻ như đồng dạng a. Vừa dứt lời, chỉ gặp Cửu Cửu đột nhiên quẹo thật nhanh, chó chảo hướng phía chiến trường mô phỏng trên linh thú hung hăng vút tới. Nhưng mà sắc bén chảo kích chỉ ở đối phương cứng rắn lân giáp trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Hướng Nghị ánh mắt sáng rực, cùng Cửu Cửu tư tưởng phản phất hòa thành một thể, trên chiến trường buôn tập tránh né lấy những này linh thú tiến công, tinh thần kết nối tại thời khắc này đạt tới trước nay chưa từng có cộng minh. Lần khảo hạch này, lấy mất đi sức chiến đấu làm giới hạn, kiên trì thời gian chính là thành tích. Vây quanh mới cũ sinh đều mang hài hước thần sắc, chỉ cảm thấy có chút khôi hài. Cho dù phát sinh biến dị tiến hóa, cái này chuôi chuôi chó biểu hiện cũng bất quá đúng quy đúng củ, thực lực tổng hợp còn không bằng một chút phổ thông tuần thú sư tỉ mỉ bồi dưỡng linh thú. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Khảo hạch chàng bên ngoài, lực bài chúng nghị là Hứa Nghị tranh thủ đặc biệt chiêu danh ngạch lương giáo sư cao mày, tự lẩm bẩm. Vì sao lại cho cái này đặc biệt chiêu danh ngạch, cũng là bởi vì tại cái kia trong video, cái này huyết mạch thấp kém chuôi chuôi chó, tại đối mặt Bích Tình Bạch Hổ huyết mạch áp chế lúc, chẳng những không hề vẻ sợ hãi, càng tại huyết mạch áp chế xuống hoàn thành tinh người biến dị tiến hóa, trước đây chưa từng gặp. Tránh quan điểm. Hắn cần nhìn thấy cái này chuỗi chuỗi chó tránh quan điểm. Đang nghĩ ngợi, một đạo lăng lệ băng nhận phá không mà tới. Cửu cửu né tránh không kịp, bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Nó thân thể gầy ốm nện ở trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng, phải chân sau bị xé nứt vết thương sâu đủ thấy xương, tiên huyết rất nhanh chảy xuôi mà ra. Ai? Chương 30, một người một chó đánh thiên hạ chương 30, một người một chó đánh thiên hạ ai? Lương giáo sư tiếng thở dài vừa dứt, trên khán đài liền vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Nhưng lại tại cái này tiếng ồn ào bên trong, cái kia toàn thân đẫm máu chuỗi chuỗi chó lại kéo lấy sâu đủ thấy xương tổn thương chân, run run rẩy rẩy một lần nữa đứng lên. Kia đủ để khiến đại đa số linh thú mất đi sức chiến đấu thương thế, không chỉ không có như vậy đánh bại cựu cựu, ngược lại là để cựu cựu lảo đảo đồng thời nhanh chóng điều chỉnh tư thái, lần nữa phóng tới trong chiến trường, tiếp tục ở đây trên chiến đấu. Vài giây đồng hồ về sau, lại là một đạo nóng bỏng hỏa cầu đối diện đánh tới, chính diện đánh vào cựu cựu thân thể bên trên. Bạo tạc khí lãng đưa nó hung hăng tung bay, đập ầm ầm tại vòng phòng hộ bên trên. Oanh! Máu tươi từ cựu cựu trong miệng mũi tràn ra, ý thức bắt đầu mơ hồ. Cựu cựu Hứa Nghị móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, tại tinh thần cộng minh bên trong, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cựu cựu thể nội kia cố gần như cố chấp ý chí. Trong đám người vây xem rốt cục bộc phát ra rối loạn tương mừng, lương giáo sư càng là ánh mắt dần dần phát sáng lên. Nó thế mà còn có thể đứng lên. Không hợp lý a, lực phòng ngự có mạnh như vậy sao? Không đúng. Các ngươi nhìn nó, ngay cả đứng đều đứng không yên. Nguyên bản tràn ngập trào phúng tiếng nghị luận dần dần biến thành kinh nghi. Làm cựu cựu lần thứ ba từ trong vũng máu rẽ rủa đứng dậy lúc, một ít học viên thậm chí không tự giác cả người nổi da gà lên. Tí tách, tí tách. Máu tươi từ cựu cựu mơ hồ mắt trái không ngừng nhỏ xuống, trên mặt đất tràn ra một đóa đóa chói mắt hồng mai. Có thể cựu cựu y nguyên cố chấp ngẩng đầu, run rẩy chân trước gắt gao chống đỡ mặt đất. Giới này tân sinh đệ nhất thiên tài Lương Vũ, đồng dạng rung động nhìn qua cái này chuỗi chuỗi chó. Đống nhiên minh bạch chính mình phụ thân tại sao muốn đem cái này đặc biệt chiêu danh ngạch cho ra đi. Lần lượt đánh bại, lần lượt đứng dậy, quả thực là vượt qua lý giải ý chí lực. Làm sao có thể? T. Vậy xem học sinh cùng các lao sư cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Phải biết, ngự thú sư cùng linh thú quan hệ trong đó rất vi diệu. Tại ngự thú sư trong thưởng thức, linh thú trung quy là thú. Ngươi có thể dùng khế ước thúc bọn chúng, dùng kỹ xảo huấn luyện bọn chúng, thậm chí dùng bạo lực thúc đẩy bọn chúng, cần phải để một cái linh thú tại trọng thương như thế tình huống dưới ý nguyên tử chiến không lùi, cơ hội là chuyện không thể nào. Cái này không chỉ là ngự thú sư mong muốn đơn phương liền có thể làm được sự tình. Ngươi cùng thú trung quy là khác biệt, ngươi bởi vì có nhất định phải hoàn thành mục tiêu, cho nên có thể có đủ lấy cường đại ý chí lực. Có thể linh thú khác biệt. Nhân loại lấy vạn vật linh trưởng tự cho mình là, cho nên phát minh linh thú dạng này xưng hô. Dùng thuần dưỡng ngự thú khế ước dạng này ở trên cao nhìn xuống từ ngữ, phản phất những sinh mạng này chỉ là nhân loại phụ thuộc. Thế nhưng là cái này chuỗi chuỗi chó phá vỡ loại này giới hạn, tại cựu cựu trên thân, bọn hắn thấy được một chút không đồng dạng đồ vật. Tại cựu cựu lại một lần bị hung hăng đánh bại, lần này ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, vẫn còn mạnh hơn chống đỡ thân thể, muốn tiếp tục chiến đấu thời điểm, chung quanh quần chúng vây xem rốt cục nhìn không được. Kết thúc khảo hạch. Lương giáo sư lập tức hạ lệnh đình chỉ khảo hạch. Hắn đã nhìn ra, coi như sẽ chết, cái này chuỗi chuỗi đều sẽ không chút do dự chết tại mảnh này đấu trường phía trên. Kết thúc khảo hạch về sau, Hứa Nghị cấp tốc nhảy xuống đấu trường, ôm lấy máu me khắp người, lại co quắp tại ngực mình, cựu cựu từ khảo hạch tràng bên trong đi ra, trước tiên tiếp nhận học viện linh thú trị liệu. Trung quanh một chút vây xem tân sinh, đem đầu mâu trực chỉ Hứa Nghị, bất mãn nói, ngự thú sư sao có thể máu lạnh như vậy? Người rõ ràng nhìn thấy chính mình linh thú đứng đều nhanh không đứng lên nổi, vì cái gì không dừng lại? Thành tích trọng yếu như vậy sao? So linh thú mệnh còn trọng yếu hơn sao? Hứa Nghị trầm mặc không nói, nhưng tại phòng trị liệu bên trong, quấn đầy băng vải cựu cựu, đột nhiên nhẹ nhàng cọ sát Hứa Nghị trong lòng bàn tay. Lương Vũ nhìn qua cựu cựu dạng này thân mật động tác, khó có thể lý giải được tiến lên một bước, hướng phía Hứa Nghị nói, vì cái gì? Hứa Nghị nhẹ vỗ về đang tiếp thụ trị liệu cựu cựu, thanh âm trầm giọng nói, nó không muốn dừng lại bằng vào tại tân sinh sát hoạch tới làm cho người khắc sâu ấn tượng phát huy, ngươi thành công tiến vào Bắc Cương Ngự Thú Sư Học Viện biến dị ban, đồng thời đạt được nhân viên nhà trường coi trọng. Ngươi cùng Lương Vũ phân đến một cái học sinh ký túc xá, trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Một năm rưỡi, ngươi cùng cựu cựu đều chuyên chú vào tại học viện học tập cùng tăng lên. Ngươi tiến hành tinh thần lực rèn luyện, thể thuật tu luyện cùng bạn thú đồ giám học tập mỗi loại linh thú nhược điểm cùng tập tính. Cựu cựu thì tại học viện trợ giúp phía dưới, lợi dụng tôi mạch dịch lại lần nữa tiến hóa. Trong nháy mắt, chương 107 giới U20 ngự thú sư học viện giải thi đấu sắp đến. Bắc Cương học sinh ký túc xá. Hứa Nghị nằm ngửa tại trên giường nhìn xem điện thoại trên tấm hình chính phát hình cái khác trọng điểm ngự thú sư học viện đoàn thể thi đấu đấu loại thu hình lại, thỉnh thoảng bị Hứa Nghị đè xuống tạm dừng khóa, tại sổ ghi chép trên ghi chép cái gì. Túc xá trong tiểu viện, Lương Vũ chính đầu uy mấy cái hình thái khác nhau khế ước linh thú, xích diễm long thần lần ưu nhã liếm láp lấy đồ ăn, huyền thủy linh quy chậm rãi nhai nuốt lấy biển sâu tà bánh, còn có thanh đằng cổ thú đều là huyết mạch thuần chính cực phẩm linh thú. Mà tại bọn này huyết mạch cao quý thuần chính linh thú ở giữa, màu lông pha tạp cựu cựu chính ăn như hổ đói tiêu diệt Lương Vũ đầu đi thú lương. Cái này ra hỏa, sức ăn hiện tại là càng lúc càng lớn a. Lương Vũ quay đầu hướng phía Hứa Nghị nhà danh nói, hiện tại cửu cửu hình thể so hơn một năm vừa mới tiến học viện thời điểm lớn hơn một vòng, màu lông vẫn như cũ rất tạp, xem xét cũng không phải là huyết mạch thuần chính linh thú, nhưng tại tiến hóa về sau tuyệt đối là chó không nhìn tướng mạo. Hiện nay cửu cửu có thể sử dụng băng, lửa, mục, thổ hệ bốn hệ các thức thủ đoạn công kích, hiếm thấy đến cực điểm. Đồng thời một mực tại bị viện phương bí mật bồi dưỡng, trở thành giới này ngự thú sư học viện đoàn thể thi đấu Bắc Cương đại biểu đội đội trưởng, là chân chính vũ khí bí mật. Không có cách, một người một chó đánh thiên hạ, là được nhiều ăn chút. Hứa Nghị cũng không ngẩng đầu nói, ai có thể nghĩ tới, trước đây ngự thú sư thiên phú cơ hồ là không Hứa Nghị, bây giờ lại có thể trở thành Bắc Cương đại biểu đội đội trưởng, tham gia toàn đại lục tuổi trẻ ngự thú sư đều nghĩ tham gia, toàn đại lục đều đang chăm chú 20 ngự thú sư học viện giải thi đấu. Ngự thú sư học viện giải thi đấu chia làm đoàn thể thi đấu cùng cái người thi đấu. Cái người thi đấu càng lóa mắt, một tên ngự thú sư có thể mang 5 cái linh thú chiến đấu, xa luân chiến cho đến quyết ra quán quân. Quán quân tại toàn bộ đại lục chú ý độ sẽ ở trong một ngày đạt tới độ cao mới. Về phần đoàn thể thi đấu, là 5 tên ngự thú sư một người một thú, đồng thời ở đây trên phối hợp chiến đấu, càng đặc sắc, đồng dạng càng khảo nghiệm đoàn đội phối hợp, càng có thể hiện ra học viện thực lực tổng hợp. Giống Hứa Nghị dạng này kỳ hoa ngự thú sư, cũng chỉ có thể tham gia đoàn đội thi đấu. Lương Vũ khẽ miệng dương lên, đối Hứa Nghị cười nói, có lòng tin hay không, năm nay hai ta cùng một chỗ sáng tạo cái lịch sử. Cầm cái Bắc Cương song quan. Bắc Cương ngự thú sư học viện tự nhiên là cường đội, hàng năm cơ hồ đều tại bắt cường đến tứ cường. 107 giới trong trận đấu cầm qua 2 lần cái người thi đấu quán quân cùng 1 lần đoàn thể thi đấu quán quân, nhưng từ chưa tại cùng năm ôm đồn song quan. Hứa Nghị để điện thoại di động xuống, cười cười, nói, vậy ngươi độ khó khẳng định lớn hơn ta. Đại lục ngự thú sư học viện nhiều thiên tài như vậy ngự thú sư, ngoa hổ tàng long, mà lại nói chung chân chính tiên kiêu đều sẽ lựa chọn tham gia cái người thi đấu, so với đoàn thể thi đấu, hiển nhiên cái người thi đấu cạnh tranh kịch liệt hơn. Thử, nhìn tốt a ngươi. Chương 31, không thể thua, cũng sẽ không thua. Chương 31, không thể thua, cũng sẽ không thua. Ngươi lấy Bắc Cương Ngự Thú Sư Học Viện đại biểu đội đội trưởng thân phận, cùng 4 tên đồng đội cùng nhau tham gia thứ 107 giới U20 Ngự Thú Sư Học Viện giải thi đấu đoàn thể thi đấu. Cửu Cửu xuyên xuyên cho thân phận, không thể nghi ngờ là lớn nhất thảo luận độ chủ đề, từ ban đầu đăng tràng lúc khinh thị trào phúng, trên khán đài truyền đến trận trận cười nhạo, đến thủ vòng đấu vòng loại sau toàn trường vì đó sôi trào reo hò kinh ngạc tán thưởng, Cửu Cửu chỉ dùng một trận đấu vòng loại tranh tài, liền để những cái kia khinh thị nó người xem lau mắt mà nhìn. Theo lịch đấu thúc đẩy, ngươi cùng Cửu Cửu ở trong trận đấu thể hiện ra ăn ý cùng phá vỡ truyền thống phương thức chiến đấu, trong nháy mắt trở thành truyền thông cùng người xem tranh nhau truy phùng thảo luận đối tượng. Tại Bắc Cương đại biểu đội 5 người xuất sắc phát huy dưới, các ngươi một đường quá quan chẳng tướng. Vòng bán kết tại đối mặt số 2 hạt giống, Thanh Bắc Ngự Thú Sư Học Viện lúc, các ngươi 5 người cho thấy xuất chúng đoàn đội phối hợp, như kỳ tích đánh bại đối thủ, giết tiến vào trận chung kết. Các ngươi trận chung kết đối thủ là Ngự Thú Học Viện giới bá chủ, Thiên Vượng Học Viện. Không có người coi trọng các ngươi. U20 Ngự Thú Sư Học Viện giải thi đấu đoàn thể thi đấu trận chung kết này. Trong phòng nghỉ, Bắc Cương đại biểu đội toàn viên tê tụ. Đội viên, đạo sư, tham gia cái người thi đấu học viên, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại sắp đạp vào trận chung kết đấu trường 5 người trên thân. Viện trưởng đứng tại trước mặt mọi người, thanh âm to lớn mà sục sôi, có thể đi đến nơi này, các ngươi đã là toàn bộ Bắc Cương tiêu ngạo. Ta tin tưởng, chúng ta Bắc Cương không sợ hãi bất kỳ một cái nào đối thủ. Trận đấu này, không vì Bắc Cương, không vì học viện, chỉ vì chính các ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn chỉnh trọng nhìn về phía Hứa Nghị. Làm đội trưởng, Hứa Nghị cất bước tiến lên, đứng tại trong đội ngũ, chậm rãi nâng lên nắm đấm. Đồng đội, đạo sư, đồng học, tất cả mọi người nắm đấm nhau nhau dựa vào, hội tụ thành tất thắng tín nhiệm. Các ngươi hẳn là biết rõ, cơ hồ toàn đại lục người đều không coi trọng chúng ta. Có thể vậy thì thế nào, chúng ta chưa hề liền không có bị người xem trọng qua. Hứa Nghị trong miệng chúng ta vừa ra, các đội hưu nhau nhau chấn động. Cái này chúng ta không chỉ nói rất đúng, Bắc Cương càng nói là Hứa Nghị cùng Cửu Cửu. Chưa hề liền không có người tin tưởng, một cái thiên phú kém đến loại này trình độ ngự thú sư, cùng máu me đầy đầu mạch thấp kém xuyên xuyến, có thể đi đến một bước này, đặt vào thế hệ tuổi trẻ ngự thú sư tối cao sân khấu. Lời này tại Hứa Nghị trong miệng nói ra, thực sự quá có nói phục lực. Hiện tại Hứa Nghị cùng Cửu Cửu sớm đã đạt được tất cả Bắc Cương học sinh tán thành, trở thành vô số Bắc Cương học sinh tấm gương đồng dạng mục tiêu. Chúng ta sẽ thắng, đoàn thể thi đấu hội thắng, cái người thi đấu cũng sẽ thắng. Đã tới, liền không có thua đạo lý, chúng ta không phải là không thể thua, là sẽ không thua. Bắc Cương, tất cả mọi người chiến ý dâng cao, giận dữ hét lên, cố lên. Thiên Hải thị, nhanh nhanh nhanh, bắt đầu. Tiểu Nghị ra sân. Tiểu Nghị, là Tiểu Nghị. Không đến 30 mét vuông trong phòng khách, hơn 30 hàng xóm láng giềng chen lấn chật như nêm cối. Vương A Di nhà kiểu cũ ghế sofa đã sớm ngồi đầy người, Lý Thẩm cùng quầy bán quà vật lao trương chen tại cùng một cái trên ghế, mấy cái trai trai hải tử dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầy mắt mong đợi xem trận này trận chung kết trực tiếp. Làm Bắc Cương đại biểu đội hình tượng xuất hiện ở trên màn ảnh lúc, cả phòng trong nháy mắt sôi trào. Thấy không thấy không? Vương A Di kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong tay quả hương bổ đều nhanh búa gậy, đây chính là chúng ta cái này đi ra em bé. Thiên Hải thị đệ nhất trung học. Trên bãi tập đen nghịt ngồi đầy toàn trường thầy trò, đầu hạ ánh nắng có chút chói mắt, lại không người bỏ được trước mắt. Vô số Hứa Nghị học đại học mọi nhóm đều lộ ra sùng bái ánh mắt, nhìn qua trên màn hình lớn Bắc Cương đại biểu đội đội trưởng Hứa Nghị. Trần lão sư, ngươi chớ run a. Ngươi run, ta cũng đi theo khẩn trương. Trần lão sư gắt gao nắm chặt nắm đấm, thấu kính sau hai mắt hiện ra lệ quang. Trên màn hình lớn, Hứa Nghị đang từ cho hướng toàn trường người xem thăm hỏi, kia trầm ổn bộ dáng cùng trong trí nhớ cái kia học sinh dần dần trùng hợp, Hứa Nghị, đi thực hiện lý tưởng của ngươi đi. Thiên Hải Đại học, nữ sinh túc xá. Tô Tiểu Vũ móng tay đều nhanh bóp tiến lòng bàn tay, màn ảnh máy vi tính lanh quang chiếu vào nàng trên khuôn mặt căng thẳng, trực tiếp ở giữa không ngừng lóe lên mưa đạn đều là đối Bắc Cương không coi trọng. Tiểu Vũ, Thiên Vượng học viện mạnh như vậy, Bắc Cương không tốt thắng đi. Bạn cùng phòng muốn nói lại thôi nói, lúc trước tất cả trong trận đấu, Thiên Vượng học viện một đường nghiền ép, linh thú trạng thái đều không có nhận quá lớn hao tổn, đây chính là số một hạt giống ưu thế. Tương phản Bắc Cương tại vòng bán kết cùng Thanh Bắc học viện huyết chiến nửa giờ, cuối cùng gian nan cầm xuống. Trong thời gian ngắn có thể hay không khôi phục lại trạng thái đỉnh phong vẫn là một vấn đề. Ta tin tưởng. Tô Tiểu Vũ lẩm bẩm nói, ta tin tưởng Hứa Nghị sẽ thắng. Toàn bộ Yên Kinh hình khuyên sân thi đấu, mấy bạn người xem tự phát đứng dậy, tiếng gầm giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp. Bắc Cương, Bắc Cương, Thiên Vượng tất thắng. Bắc Cương cố lên. Thân mang Bắc Cương đồng phục tuổi trẻ học sinh mặt đỏ lên, nổi gân xanh kêu gào. Tại Song Vương đại biểu đội trưởng tức leo lên đấu trường một cái mắt, hiện trường như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ ầm vang nổ tung. Thứ 107 giới U20 Ngự thú sư học viện giải thi đấu đoàn thể thi đấu trận chung kết. Bắc Cương Ngự thú sư học viện giao đấu Thiên Phượng Ngự thú sư học viện. Mời Song Vương linh thú tiến vào chuẩn bị khu. Trọng tài thanh âm vang vọng, Hứa Nghị cùng bên người bốn vị đồng đội liếc nhau, nhao nhao xuất ra bên hông linh thú cầu, hướng phía chuẩn bị khu ném đi. Năm đầu phong cách khác nhau linh thú, đột nhiên xuất hiện tại Bắc Cương linh thú chuẩn bị khu bên trong. Cái kia xuyên xuyên chó. Bắc Cương linh thú đội hình cùng vòng bán kết có chút biến hóa. Xem ra là vòng bán kết tiêu hao quá lớn. Truyền kỳ xuyên xuyên. Bắc Cương làm chú ý độ cực cao một chi hắc mã đội ngũ, lập tức nên đón trận trận tiếng hoan hô. Trong đó nhất thu hút sự chú ý của người khác, tự nhiên là ở vào trung ương Cửu Cửu. Vạn chúng chú mục phía dưới, Cửu Cửu lặng lặng đứng ở trong sân, mắt sắc bên trong tỉnh táo, yên định. Nó chưa từng có muốn đi qua chứng minh cái gì. Chứng minh bản thân là xuyên xuyên, cũng có thể đánh bại đỉnh tiêm huyết mạch linh thú. Chứng minh bản thân là xuyên xuyên, có thể đánh mặt những cái kia đã từng xem thường nó cùng Hứa Nghị người. Không, đều không phải là, đều không trọng yếu. Nó chỉ là muốn cùng Hứa Nghị cùng một chỗ tiến lên, cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ vui lùa ở Mỹ, cùng một chỗ thực hiện lý tưởng. Còn có, cùng một chỗ đứng ở chỗ cao nhất, để trên trời mẹ nhìn thấy. Ô, Cửu Cửu gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lông tóc tại năng lượng ba động bên trong có chút rung động. Hôm nay nó không thể thua, cũng sẽ không thua. Sau một khắc, làm Thiên Phượng học viện năm đầu linh thú đồng thời đăng tràng thời điểm. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét lại lần nữa vang vọng chợ quán, một cú cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt. Thiên Vượng cái này năm đầu linh thú, mỗi một đầu đều là khiến ngàn vạn ngự thú sư tắc lưỡi sợ hai than siêu cực phẩm linh thú. Chương 32, không có kỳ tích. Chương 32, không có kỳ tích. Ta dựa vào, cái đó là Cự Long, Ngoa Tào. Không chỉ là hiện trường tinh phòng, liền liền vô số chiếc máy truyền hình khán giả đều khó mà tin đứng dậy, xoa xoa ánh mắt của mình, nhìn chòng chọc vào từ Thiên Vượng linh thú cầu bên trong bay ra linh thú. Kia là một đầu toàn thân băng làm Cự Long. Toàn thân như băng tinh điêu khắc tu trường long thân thể, xương rồng trên ngưng kết vĩnh hằng không thay đổi xương hoa. Thổ tức ở giữa, toàn bộ chuẩn bị khu mặt đất đều đang phong thả bằng phòng, liền không khí đều ngưng ra nhỏ vụn băng tinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới dạng này một màn, liền liền nhìn trên đài Lương Vũ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Băng xương Cự Long, lại là một đầu băng xương Cự Long. Cho dù là ấu niên kỳ băng xương Cự Long, có thể đó cũng là thực sự Cự Long loại linh thú. Cái này linh thú có được linh thú bên trong đứng đầu nhất huyết mạch, tại loại này huyết mạch áp chế dưới, phổ thông linh thú thậm chí không cách nào đứng thẳng lên. Nhìn Bắc Cương linh thú khu liền biết rõ, cho dù là Bắc Cương bên này cơ hội là hoàn toàn thay đổi dị linh thú xuất chiến, chịu ảnh hưởng tương đối nhỏ một chút. Có thể ngoại trừ Cửu Cửu bên ngoài, còn lại bốn đầu biến dị linh thú vẫn như cũ cũng khác nhau trình độ run rẩy lên. Đây là đầu này băng xương Cự Long tại Thiên Phượng đại biểu đội lần đầu xuất hiện, đồng dạng là Thiên Phượng đại biểu đội ẩn tàng vũ khí bí mật. Thiên Phượng học viện vậy mà cất giấu dạng này vương bài. Trận chung kết mới lộ ra đến, quá bá đạo. Một điểm cơ hội không cho a. Cơ hội tất cả Thiên Phượng học viện những người ủng hộ trên mặt đều viết đầy nắm chắc thắng lợi trong tay mừng rỡ, điên cuồng kêu gào. Cơ cờ sĩ. Trận này trận chung kết, thắng chắc. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Ta tuyên bố. Trận chung kết chính thức bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, đấu trường bên trong bầu không khí bỗng nhiên biến hóa. Băng xương Cự Long cao ngạo ngẩng đầu, màu xanh da trời thụ đồng bên trong hiện lên một tia khinh miệt, miệng rồng mở ra, ẩn chứa cực hạn nhiệt độ thấp băng xương long viêm phun ra ngoài. Với anh, long viêm mang theo ngập trời chi thế, dọc theo đấu trường hướng Bắc Cương năm đầu linh thú quét ngang mà đi. Đi. Đến trận chung kết phiến chiến trường này, không có lùi bước đạo lý. Bắc Cương năm tên đội viên cùng mình linh thú thành lập cộng mình, năm thân ảnh như mũi tên rời cùng tứ tán nhảy ra, liền đại bọn hắn rời đi một sát na, ầm ầm. Băng xương long viêm cơ hồ đem toàn bộ chuẩn bị khu đông kết, cực hàn chi khí quét sạch toàn trường, liền đấu trường phòng hộ kết giới đều kết xuất một tầng băng xương, có thể cái này còn chưa kết thúc, càng chí mạng sát chiêu theo nhau mà tới. Sau một khắc, Cửu Cửu sau lưng, một đạo hiện ra u lam hàn quang đuốt rồng hư ảnh sau lưng Cửu Cửu hiện hiện, lôi cuốn lấy làm cho người hít thở không thông long ý hương, Cửu Cửu vào đầu vồ xuống. Xem chừng, không biết rõ có bao nhiêu Bắc Cương người ủng hộ. Thấy cảnh này thời điểm trái tim đều bị nắm chặt bắt đầu, không tự kìm hãm được gào thét lên tiếng. Thiên Vượng đội viên cùng người xem đều rõ ràng, tại chi này Bắc Cương đại biểu trong đội, Cửu Cửu là hải tâm. Hưu, một đạo tàn ảnh bạch phá băng ngụ, Cửu Cửu chân sau cơ bắp kéo căng đến cực hạn, tại đuốt rồng khép lại trước trong nháy mắt mạo hiểm lướt đi. Gần thời gian 2 năm huấn luyện, để Hứa Nghị cùng Cửu Cửu cảm giác nguy cơ biết năng lực biến cực mạnh. Đuốt rồng đánh vào trên mặt đất, nổ tung một cái hố sâu, đá vụn hướng phía chu vi vẩy ra mà đi. Xinh đẹp. Sướng Nôn Viên kích động đến phá âm, quắc, né tránh. Nó né tránh. Đối mặt băng xương cự long công kích nó vậy mà thật né tránh. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần ta vẫn còn muốn nói, đây quả thật là loài chó linh thú sao? Cùng lúc đó, đấu trường bên trong 10 đầu đỉnh tiêm linh thú nhao nhao bạo phát ra tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường lưu quang bốn phía va chạm không ngừng, trở thành linh lực bạo động trung tâm. Một trận đủ để ghi vào sử sách quyết chiến, tại mấy trăm triệu người nhìn chăm chú chính thức khai hỏa. Ngươi cùng Cửu Cửu cùng nhau tại trận này trong trận chung kết chém giết. Toàn cầu mấy trăm triệu người xem nín hơi ngưng thần, chứng kiến lấy trận này chú định ghi vào sử sách quyết đấu đỉnh cao. Thiên Vương Học viện dĩ giật đãi lao, tăng thêm băng xương cự long chi uy, rất nhanh trên chiến trường lấy được ưu thế. 10 phút kịch chiến về sau, Bắc Cương đại biểu đội con thứ nhất linh thú bị loại. Lại 5 phút sau, con thứ 2 linh thú bị loại. Bắc Cương Học viện sắp lập bại. Bắc Cương Học viện làm cho người động dung a. Nhưng bây giờ, trang diện trên nhìn qua đại cục đã định, còn sẽ có kỳ tích sao? Còn sẽ có kỳ tích sao? Sướng Luân Biên khàn cả giọng thanh âm tại đấu trường quân quận, đây tuyệt đối là hắn hành nghề đến nay giải thích đặc sắc nhất một trận tranh tài. Đối mặt cường đại Thiên Phượng Học viện, Bắc Cương Học viện năm đầu linh thú cơ hồ đều dùng hết toàn lực, có thể bại thế đã định. Đấu trường trung ương chỉ còn lại có 5 đầu linh thú. Bắc Cương bên này, ngoại trừ vết thương chồng chất cũ cũ bên ngoài, chỉ còn lại có một đầu đồng dạng tại gian nan trèo chống biến dị lôi viên. Không có, không có kỳ tích. Vô số Bắc Cương Học viện người ủng hộ đều không đành lòng nhắm mắt lại. So sánh Bắc Cương cái này hai đầu đã là nọ mạnh hết đà linh thú, Thiên Vượng bên kia còn lại ba đầu trạng thái muốn tốt hơn nhiều. Ngoại trừ đầu kia băng xương cự long bên ngoài, còn có một đầu biến dị kim đồng sư cùng một cái am hiểu huyền thuật, trong chiến trường đưa đến tính quyết định tác dụng Ú Quỷ Điệp. Tránh không khỏi. Sướng Luân Biên tiếp nối giải thích. Đấu trường phía trên, Ú Quỷ Điệp dương cánh, phóng xuất ra huyền thuật phấn hoa, đem Cửu Cửu lại lần nữa kéo vào đến hư ảo trong một cảnh. Cùng lúc đó, băng xương cự long một đạo băng xương long tức, hướng phía Cửu Cửu quét sạch mà đi. Nếu như là trạng thái đỉnh phong hạ Cửu Cửu, có lẽ có thể tránh đi. Nhưng bây giờ, kết thúc. Tranh tài hẳn là kết thúc. Thiên Hải thị bên trong, Vương A Di nhà trong phòng khách tất cả hàng xóm láng giềng đều trầm mặc. Trong trường học, Trần lão sư vô lực dựa vào ghế. Tô Tiểu Vũ hai tay che tại tràn đầy nước mắt trên mặt, nghe Sướng Luân Biên cho Bắc Cương chính thức phán hạ tử hình. Cửu Cửu tại vô số Bắc Cương người ủng hộ tan nát cõi lòng âm thanh bên trong, bị đạo này băng xương công kích trúng đích. Hàn băng từ mặt đất cấp tốc leo lên, qua trong giây lát liền đem cái kia đạo quật cường thân ảnh triệt để băng phong. Vẹn vẹn mấy hơi, Cửu Cửu liền biến thành một tòa băng điêu. Thời gian phảng phất ngưng kết. Tất cả mọi người đều cho rằng tranh tài như vậy kết thúc. Liên liên trọng tài đều tùy thời chuẩn bị tuyên án trận chung kết kết quả cuối cùng. Chỉ có Lương Vũ cùng Bắc Cương học viện thầy trò nhóm, nhìn chòng chọc vào đấu trường chi phía trên cho lạnh lùng hướng nghị, cùng trung ương bị đông cứng thành băng điêu Cửu Cửu. Kết thúc. Kết thúc. Hướng nghị, Cửu Cửu. Bọn hắn đều nói các ngươi thua. Lương Vũ nắm chặt song quyền, tại trong lòng thầm nghĩ. Hắn là toàn thế giới hiểu rõ nhất Hứa Nghị cùng Cửu Cửu người, không có cái thứ hai. Tại Lương Vũ trong lòng, Hứa Nghị cùng Cửu Cửu chính là toàn đại lục đặc biệt nhất tồn tại. Bọn hắn gặp mạnh thì mạnh, có cái khác ngự thú sư không cách nào phòng chế giằng buộc. Mà Bắc Cương rất nhiều thầy trò, cho đến nay đều nhớ tân sinh khảo hết lúc, Cửu Cửu kia quật cường thân ảnh. Tới đi, tới đi. Lương Vũ nhìn chòng chọc vào đấu trường trung ương bị đông cứng thành băng điêu Cửu Cửu, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Sau một khắc, Lương Vũ đột nhiên đứng người lên, nắm đấm hung hăng nện ở khán đài trên lan can, đến rồi. Một đạo yếu ớt như đom đóm ngũ thải quang mang, tựa như từ băng điêu bên trong hiện hiện. Chương 33, như kỳ tích tiến hóa. Chương 33, như kỳ tích tiến hóa. Kia ngũ thải quang mang mới đầu yếu ớt như đom đóm, không ít người xem trước tiên đều không có phát giác. Nhưng mà, làm băng điêu đạo thứ nhất vết dạng lặng yên hiện hiện lúc, Sướng Luân Biên đột nhiên cất cao tiếng nói nổ vang, mau nhìn. Đây là. Sướng Luân Biên thanh âm đang run rẩy. Một giây sau, một đạo nhỏ xíu băng nước âm thanh tại đấu trường trung ương vang lên. Giang giác, vô số giống mạng nhện vết dạng tại băng điêu mặt ngoài cấp tốc lan tràn. Lập tức, sáng chói chói mắt ngũ thải quang hoa từ nhỏ xíu vết dạng bên trong tán phát ra. Tiến hóa rồi. Thiên Vượng Học viện các đội viên trước tiên quan sát được cái này biến cố, trên mặt vui sướng tiếu dung dần dần ngưng kết, thay vào đó là một vòng trước nay chưa từng có ngưng trọng. Oeng, oeng. Đinh hai nhức góc tiếng bạo liệt bên trong, nặng nề tầng băng ẩm vang nổ tung. Đầy trời băng tinh như tinh thần bay xuống, tại lộn xộn dương vụn băng bên trong, một đạo hoàn toàn mới thân ảnh ngạo nghễ sừng sững. Ngoa tạo, tiến hóa. Thật tiến hóa. Cái gì tình huống? Tiếng kinh hô giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ đấu trường, trước máy truyền hình người xem càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ai cũng không nghĩ tới, cái này tới gần tuyệt cảnh xuyên xuyên chó, lại trận chung kết sống chết trước mắt, lại đột phá tiếp cực hạn. Đây rốt cuộc là đầu dạng gì chó? Cửu Cửu hình thái phát sinh biến hóa kinh người, trước đó tạm sắc lông tóc biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay mỗi một cây lông tóc đều phảng phất bị cực quang nhuộm dần, lưu động như mộng ảo đỏ, thanh, hoàng, trắng, xám năm màu hào quang, tại nó quanh thân chậm rãi lưu chuyển. Đấu trường mặt đất từng khúc rạn nứt, bên cạnh thân năng lượng bắt đầu bạo động. Cái này, hiện trường Sướng Luân Biên động, toàn thế giới chỉ sợ không có bất cứ người nào có thể nói tới rõ ràng hiện nay Cửu Cửu đến tột cùng là cái gì linh thú chủng loại, bởi vì chưa hề xuất hiện qua. Có thể cho dù là tiến hóa, thật có thể nghịch chuyển chiến cục sao? Thiên Vượng Học viện chủ lực thế nhưng là một đầu thực sự băng xương cự long, Kim Đồng Sư cùng Ú Quỷ Điệp đều vẫn duy trì chiến lực. Ú Quỷ Điệp lại lần nữa dùng ra huyễn thuật phấn hoa. Chúng đích. Chờ chút. Giống như không có đưa đến hiệu quả gì. Cái gì tình huống? Đấu trường phía trên, Ú Quỷ Điệp dương cánh, lại lần nữa phóng xuất ra huyễn thuật phấn hoa. Đầy trời mình lam phấn hoa bên trong, Cửu Cửu con ngươi thanh tịnh như lúc ban đầu. Lần này, Cửu Cửu không có nhận ảnh hưởng chút nào, ngược lại ánh mắt kiên cố hơn nghị quyết tuyệt. Vừa mới, tại viễn cảnh bên trong, Cửu Cửu về tới cái kia tuổi thơ giữa hè. Trong viện cỏ xanh khí tức, Hứa Nghị ném ra điên ném bạch ra đường vòng cùng, còn có bên cửa sổ mẹ mãi mãi xa ôn nhu ánh mắt. Từ mẹ sau khi đi, Cửu Cửu nước mắt không chỉ một lần tại trong đêm khuya rơi xuống. Hiện tại mẹ nhất định ở trên trời nhìn xem bọn hắn. Nhất định. Giống, Cửu Cửu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, năm màu hồng quang phóng lên tận trời. Tiếp theo một cái chớp mắt liền Cửu Cửu thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa hồng quang, những nơi đi qua liền không khí đều bị thiêu đốt ra ngũ thải quy tích, hướng phía băng xương cự long quét sạch mà đi. Thiên Vương học viện đội viên phản ứng đồng dạng cấp tốc, to rõ rồng ngâm tiếng vang triệt đấu trường, xôi trào mãnh liệt uy áp không ngừng truyền đến. Băng xương hàn khí cuồn cuộn nhấp nhô, có ánh lam quang lấp lóe, kinh khủng băng hàn chi khí tỏ khắp mà lên. Trận này vạn chúng chú mục đoàn thể thi đấu trận chung kết. Giờ khắc này, rốt cục đạt đến cao chiều nhất. Một đầu cơ hồ bị toàn đại lục cho rằng huyết mạch thấp kém xuyên xuyên chó, vậy mà chính diện đối cứng huyết mạch tôn quý băng xương cự long. Khán giả chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Băng xương long viêm. Đến chân chính quyết thắng thời khắc, Thiên Vương học viện các đội viên không có khả năng có giữ lại chút nào. Băng xương cự long ngóc đầu lên, trắng bệch lạnh viêm theo nó giữ tợn răng nhọn ở giữa phun ra ngoài. Trong chốc lát, cả tòa đấu trường nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay tại ước vạn người xem coi là hồng quang sẽ bị băng phong sát na. Vô luận là giải thích, người xem, vẫn là đối thủ đồng đội, đều gặp được không thể tưởng tượng nổi bá đạo một màn. Chỉ gặp Cửu Cửu thân thể bên trên tiêu tán lấy ngũ thải lưu quang, giống như trường hồng quán nhật đồng dạng từ cái này băng xương long viêm trung ương xuyên qua, như lưỡi dao bổ biển, cứ thế mà đem long viêm một phân thành hai. Trên sàn thi đấu, Mỹ Luân Mỹ hoán một màn này để vô số người xem ngốc trệ. Không đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, Cửu Cửu thân ảnh xoay tròn ra tốc, cuối cùng hóa thành một đạo nối liền đất trời ngũ thải vòi rồng. Cùng bạo vòng xoáy linh lực đem toàn bộ đấu trường nguyên tố chi lực rút hút trống không. Oeng! Giang rắc. Ngũ thải vòi rồng xuyên qua long viêm, trực tiếp đụng vào băng xương cự long thân hình khổng lồ phía trên. Tại vô số đôi con mắt trợn to nhìn chăm chú, cái này ngũ thải vòi rồng lấy thế tồi khô lạc hụ xuyên qua thân rồng, băng xương cự long cho rằng làm kiêu ngạo huyền băng lân giáp như là giấy mỏng bị xé nứt. Ngao, thê lương long ngâm vang vọng đấu trường. Làm hồng quang tử cự long phía sau lưng thấu thể mà ra lúc, đầy trời mưa máu bay là tả mà xuống. Khán giả ngốc như gà gỗ nhìn xem đầu kia tựa như núi cao băng xương cự long thân thể bên trên, thình lình xuất hiện một cái thông thấu lỗ máu. Đấu trường bên trái người xem thậm chí đều có thể thông qua cái này huyết động nhìn thấy phía bên phải người xem. Thằng đến to lớn hắc long thân thể trùng điệp ngã xuống đất trên mặt, phát ra một tiếng oanh tiếng vang, rung động lòng người thời điểm, hiện trường giải thích cùng người xem mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Băng, băng xương cự long bị xuyên thấu. Hiện trường người xem nuốt nước bọt, run run rẩy rẩy chỉ hướng đấu trường. Liên liên Bắc Cương những người ủng hộ đầu đều ông. Chiến cuộc, nghịch chuyển. Đấu trường trung ương. Cửu Cửu hoa mỹ lông tóc trên không dính nửa điểm vết máu, chỉ có cặp kia dị sắc trong con mắt, thiêu đốt lên khiến Thiên Vương học viện đội viên run sợ phong mang. Kết thúc. Lương Vũ nắm chặt song quyền, lẩm bẩm nói: "Thiên Vương học viện còn lại hai con linh thú, U Quỷ Điệp cùng Kim Đồng Sư chiến ý hoàn toàn không có, cơ hồ không có bất cứ cái gì lo lắng bị Cửu Cửu đào thải ra khỏi cục." Làm trọng tài tuyên bố tranh tài kết thúc, Bắc Cương học viện chiến thắng một khắc này, hiện trường tựa như đều nhấn xuống tạm dừng khóa, xa vào đến ngắn ngủi trầm mặc cùng ngốc trệ bên trong. Cho dù là Bắc Cương học viện trung thành nhất ủng độn, đều không có tỉnh táo lại. Có thể sau một khắc, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc tựa như giếng phun đồng dạng tại trên sàn thi đấu cùng toàn đại lục các nơi bộc phát ra. Cúc 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 cúc, thắng, thắng, Hứa Nghị thắng, Bắc Cương thắng, Cửu Cửu thắng. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc phảng phất muốn đem toàn bộ đấu trường trên dưới lật tung. Quyết chiến kết thúc thời khắc, Thiên Vương học viện các đội viên nhao nhao túi thấp đầu sọ, mờ mịt nhìn qua. Trái lại tất cả Bắc Cương đại biểu đội viên, bao quát nhìn trên đài Lương Vũ bọn người, toàn bộ kích động xông về đấu trường trung ương, cùng Cửu Cửu, cùng Hứa Nghị ôm nhau. Sau đó tại mấy trăm triệu người xem nhìn kỹ giữa, đem Hứa Nghị cùng Cửu Cửu cao cao quăng lên. Hứa Nghị, Ngưu Bức, Cửu Cửu, Ngưu Bức. Nhìn trên này, Bắc Cương viện trưởng, giáo sư, thầy trò nhóm đều lẫn nhau ôm hoan hô. Viện trưởng càng là dùng sức vuốt lương giáo sư, nếu không phải lương giáo sư kiên trì, Hứa Nghị không có khả năng có thể đi vào Bắc Cương. Thiên Hải thị cuồng hoan càng sâu. Thiên Hải thị đệ nhất trung học bên trong, liên liên phòng học thủy tinh đều tại tiếng gầm bên trong rung động, toàn trường thầy trò đều đang vì Hứa Nghị mà hò hét. Vương A Di nhà phòng bếp nổi bát bầu buồn bị nện đinh đương rung động. Vương Thúc cùng trong phòng bọn nhỏ khoa tay múa chân, chúc mừng lấy Bắc Cương đoạt giải quán quân. Tô Tiểu Vũ nhìn qua đấu trường trung ương bị dơ lên cao cao Hứa Nghị cùng Cửu Cửu, càng là khóc thành nước mắt người. Ta hiện tại chính thức tuyên bố. Trong TV, sướng ngôn viên tê tâm liệt phế kích tình tiếng giống vượt trên tất cả tạp âm, thứ 107 giới U20 Ngự Thú Sư Học Viện giải thi đấu đoàn thể thi đấu quán quân là Bắc Cương Ngự Thú Sư Học Viện. Chương 34, băng ly kế hoạch chương 34, băng ly kế hoạch ngươi đại biểu Bắc Cương thu được Ngự Thú Sư Học Viện giải thi đấu đoàn thể thi đấu quán quân. Ngươi cùng Cửu Cửu trên người chủ đề tính cùng truyền kỳ tính để ngươi cấp tốc gặp may, trở thành nổi tiếng minh tinh ngự thú sư. Linh thú bách khoa đổi mới, đem Cửu Cửu linh thú chủng loại định nghĩa thành ngũ diệu linh quyển. Các đại linh thú phòng nghiên cứu phát hiện, loài chó linh thú huyết mạch cường độ không cao, nhưng lại là linh thú thuộc loại bên trong trung thành trình độ cao nhất một loại. Tăng thêm ngươi cùng Cửu Cửu minh tinh hiệu ứng, trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục loài chó linh thú thụ ngự thú sư hoang nên trình độ, trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong, xuyên xuyên chó được thu dưỡng số lượng kịch liệt gia tăng. Ở sau đó học viện giải thi đấu cái người thi đấu bên trong, Lương Vũ nhận lấy ngươi khích lệ, một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng tại trận chung kết kỳ tích chiến thắng cường địch, đoạt được cái người thi đấu quán quân, hoàn thành các ngươi lúc trước hứa hẹn. Bắc Cương học viện cùng giới cầm tới song quan, ghi vào sử sách. đảo mắt 2 năm qua đi, ngươi cùng Cửu Cửu dốc lòng cố sự trở thành rất nhiều tuổi trẻ ngự thú sư thần tượng cùng tấm gương, Bắc Cương học viện nhờ vào đó trở thành nhất lưu ngự thú sư học viện. Ngươi tại Bắc Cương học viện thành công tốt nghiệp. Hứa Nghị, ngươi thật nghĩ kỹ. Bắc Cương học viện viện trưởng trịnh trọng nhìn qua Hứa Nghị. Sau lưng trên tường, treo 2 năm trước Hứa Nghị đại biểu Bắc Cương cầm tới ngự thú sư giải thi đấu đoàn thể thi đấu quán quân ảnh chụp. Hứa Nghị nhẹ gật đầu, nói, "Ừm, ngự thú sư hiệp hội đã thảo luận thông qua được. Chờ ta cùng Lương Vũ đến Bắc Châu, liền mở ra băng ly kế hoạch." Viện trưởng vô vô Hứa Nghị bà bay, nói, "Tốt, đã ngươi quyết định, ta liền không khuyên giải ngươi cái gì, ta chờ các ngươi sửa lịch sử loài người kia một ngày. Vô luận thành bại, các ngươi đều là Bắc Cương xuất sắc nhất học sinh." Băng ly kế hoạch tư tưởng là từ Hứa Nghị đưa ra tạo dựng, cùng ngự thú sư hiệp hội hợp tác triển khai kế hoạch. Mục tiêu cuối cùng nhất là muốn leo lên độ cao so với mặt biển 12000m dạ chủ phong, bắt hệ chữa trị thần thú băng ly thú. Hứa Nghị mẫu thân bởi vì ung thư mà chết, từ kia thời điểm bắt đầu, Hứa Nghị liền có lý tưởng. Một khi băng ly thú bị tóm, tiến hành bồi dưỡng, tham dự vào chữa bệnh ngành nghề, thế gian này sẽ ít đi rất nhiều bởi vì bệnh nan y mà chết bệnh nhân. Nhìn chung khả năng trong thời gian ngắn người nghèo không cách nào hưởng thụ được loại này chữa bệnh đãi ngộ, có thể cái này đem là nhân loại một bước dài. Theo thời gian chuyển rời, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người được lợi, cải biến lịch sử loài người. Hứa Nghị đem 2 năm này từ các loại quảng cáo, nghiên cứu khoa học hạng mục tiền kiếm được, cho Vương A Di một nhà một bộ phận. Tiền còn lại toàn bộ đầu nhập vào trong kế hoạch. Về phần kế hoạch này bản thân, tự nhiên là toàn bộ hành trình hướng công chúng giữ bí mật. Chỉ có làm hết thảy đều kết thúc một khắc này, công chúng mới có thể biết được. Lương Vũ trong nhà. Lương Vũ đứng tại huyền quan chỗ, một lần cuối cùng kiểm tra hành trang. Lương giáo sư đứng sau lưng Lương Vũ, ánh mắt tại nhi tử khuôn mặt trẻ tuổi thượng lưu liền, nói, cùng mẹ ngươi cáo biệt sao? Còn không có, nàng không thấy ta. Lương Vũ trầm mặc một lát, đắc. Băng ly kế hoạch cựu tử nhất sinh. Gần 100 năm thời gian, trước sau hết thảy có 31 chi đội khảo sát khoa học đếm thử đăng đỉnh, cuối cùng chỉ có một chi đội ngũ thành công đăng đỉnh. Có thể vẹn vẹn như thế, vẫn không có hoàn thành cố định bắt mục tiêu. Kế hoạch này chỉ là chuẩn bị giai đoạn liền muốn 3 đến 5 năm, tiến hành khắc nghiệt huấn luyện, bảo đảm đội viên có thể tại độ cao so với mặt biển 12000m không biết trong lĩnh vực sống sót. Lại về sau, còn phải đợi đối không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện cửa sổ kỳ. Đây là một hạng không chỉ tiếp tục 1-2 năm vĩ đại sự nghiệp. Năm đó, tại trong túc xá từ Hứa Nghị kia nghe được xa như vậy đại lý từ lúc, Lương Vũ bị rung động thật sâu. Lấy hiện tại Hứa Nghị cùng Lương Vũ thực lực cùng thụ truy phụng trình độ, hoàn toàn có thể làm được áo cơm không lo, thụ tôn kính, thụ truy phụng sống hết đời, trở thành ngự thú sư giới truyền kỳ. Không cần thiết đi bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm, bước ra một bước này. Nhất là Lương Vũ. Lương Vũ do dự qua, thế nhưng là trong nội tâm khát vọng đang không ngừng nói cho hắn biết, mình muốn cùng Hứa Nghị cùng một chỗ hoàn thành cái này vĩ đại sự nghiệp. Làm phụ thân, Lương giáo sư tâm tình một mực rất phức tạp. Phải biết, cái này từ biệt, khả năng mấy năm cũng không có cách nào gặp lại. Thậm chí khả năng nhi tử tại đạp vào Dạ Sơn mạch một khắc này bắt đầu, chính là vĩnh biệt. Lương giáo sư thanh âm khàn khàn, tiến lên một bước, dùng sức ôm lấy nhi tử. Đi thôi, đi cùng mẹ ngươi hảo hảo cáo biệt. Từ nhỏ đến lớn, Lương giáo sư đều không có tán dương qua nhi tử mấy lần. Nhưng tại trong lòng của hắn, Lương Vũ một mực là niềm kiêu ngạo của hắn, chưa bao giờ thay đổi. Người cùng Cửu Cửu, Lương Vũ cùng nhau đã tới ở vào cao nguyên địa khu Bắc Châu, chính thức mở ra băng ly kế hoạch chuẩn bị giai đoạn gian khổ huấn luyện. Đã từng danh chấn đại lục các ngươi, đang huấn luyện chuẩn bị thời gian 5 năm tiêu thụ tại chỗ âm thanh biệt tích, dần dần bị đại lục ngự thú sư quên lãng. Thời gian 5 năm, cái thứ nhất chuẩn bị giai đoạn xong xuôi, các ngươi tại dưới hoàn cảnh cực đoan sinh tồn năng lực cùng thân thể có thể lực lớn lớn tăng lên, gây dựng một chi 7 người đội ngũ. Từ 4 tên ngự thú sư cùng 3 tên am hiểu cực đoan hoàn cảnh sinh tồn tát 3 người tạo thành. Năm thứ 5, các ngươi nếm thử lần thứ nhất thích ứng tính sông đỉnh. Tại vượt qua độ cao so với mặt biển 10000m, chân chính tiến vào nhân loại cấm khu về sau, các ngươi gặp phải trước nay chưa từng có khảo nghiệm, bị hàn thủy cự trùng quần công kích, dẫn phát tuyết lở cùng băng mỡ, đang đỉnh thất bại. Băng ly kế hoạch năm thứ 8, các ngươi lại chờ đến một cái cửa sổ kỳ. Dãy Hạ Sơn mạch. Độ cao so với mặt biển 7200m. Băng ly kế hoạch đại bản doanh. Trong đại bản doanh, Hứa Nghị, Lương Vũ còn có một đám băng ly kế hoạch đội viên vây tại một chỗ thảo luận đăng đỉnh cẩn thận kế hoạch cùng chú ý hàng ngũ. Hứa Nghị kết đầy băng xương găng tay chiến thuật cùng bản vẽ ma sát ra nhỏ vụ tiếng vang, thanh âm khàn khàn nói, cửa sổ kỳ thời gian nhiều nhất chỉ có 72 giờ, 24 giờ bên trong nhất định phải đến Bắc Sơn miệng. Tại dạ đã tham chắc khí bên trên, độ cao so với mặt biển 9000m trở lên linh năng ba động hiển nhiên đạt đến thấp điểm, ý vị này linh thú quần sẽ ít đi rất nhiều, giảm xuống nguy hiểm. Chỉ có linh năng ba động cùng khí tượng đồng thời đạt tiêu chuẩn mới có thể được xưng là chân quý cửa sổ kỳ. Một khi tao ngộ linh thú công kích, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Khi tất yếu, hai người các ngươi đem linh thú quần dẫn ra. Hứa Nghị ánh mắt đảo qua bên cạnh thân hai tên trung niên ngự thú sư. Minh Mạch, Minh Mạch. Cái này hai tên ngự thú sư, một tên là ngự thú sư hiệp hội vinh dự thành viên, ngự thú sư giới truyền kỳ một trong, Trình Quang. Một người khác là Bắc Châu bản thổ ngự thú sư, Thích Minh Huy, thở nhỏ ngay tại cao nguyên sinh tồn. Hán phụ thân đã từng ngay tại một lần khoa khảo bên trong, táng thân dạ đỉnh núi. 8 năm thời gian tại mỗi người trên thân khắc xuống vết tích, để Hứa Nghị cùng Lương Vũ cũng thay đổi bộ dáng. Từ hai cái hăng hái thanh niên tài tuấn, biến thành hiện tại bộ này mặt đầy râu ria, làn da thô ráp, lại ánh mắt kiên nghị bộ dáng. Không chỉ là bọn hắn, liên liên cựu cựu đô thành chín rất nhiều, tại cái này 8 năm huấn luyện bên trong hoàn toàn thích ứng cao nguyên trên ác liệt hoàn cảnh. Lần trước nếu không phải cựu cựu, chỉ sợ Lương Vũ liền chết tại trên núi. Hứa Nghị hít sâu một hơi, cái này cùng tiếp trước cái gì đang đỉnh châu phòng, đang đỉnh K2 kiểu qua bên trong phong độ khó hoàn toàn khác biệt. Thế giới này, vạn mét độ cao so với mặt biển trở lên được xưng nhân loại cấm khu, liền máy bay đều không thể bay qua, tất nhiên sẽ gặp được linh thú công kích. Rất nhiều không biết linh thú liền linh thú bách khoa đều chưa từng thu nhận sử dụng. Liên liên hiện tại vị trí đại bản doanh đều từng chịu đựng không chỉ một lần linh thú quần xung kích. Chương 35, dãy ạ đỉnh núi. Chương 35, dãy ạ đỉnh núi. Trước tờ mở sáng gió lạnh như là đao đồng dạng thổi qua đại bản doanh, đèn pha chùm sáng tại trong bóng tối vạch ra trắng bệnh quang ngân. Hứa Nghị, Lương Vũ cùng tất cả đội viên trang bị toàn bộ mặc xong xuôi. Nặng nghề đồ chống rét tại trong cuồng phong phát ra phần phật tiếng vang, thở ra bạch khí tại mặt nạ trên ngưng kết thành xương, ánh mắt hướng phía dãy ạ chủ phong kia đen như mực băng nhai nhìn lại. Tốc độ gió ổn định, linh năng ba độ ổn định. Xuất phát trước cuối cùng chuẩn bị xác nhận. Chuẩn bị xong xuôi. Chuẩn bị xong xuôi. Go. Xuất phát. Chín đạo tiếng trả lời theo thứ tự vang lên, chín người một chó, từ độ cao so với mặt biển 7200m đại bản doanh xuất phát, dọc theo dự đoán thăm dò băng tích tiến lên, chính thức mở ra đăng đỉnh kế hoạch. Ngoại trừ Cửu Cửu bên ngoài, cái khác ba tên ngự thú sư linh thú đều được thu vào linh thú cầu bên trong. Cửu Cửu thích ứng năng lực cực mạnh, 8 năm cao nguyên huấn luyện, để Cửu Cửu trên băng tích vẫn như cũ có thể cam đoan mạnh mẽ dáng người, tại nhất phía trước dò xét tình huống, cùng đội ngũ hàng đầu hai tên tát ba người cùng nhau là đội ngũ mở đường. Tại độ cao so với mặt biển 8000m trở lên mỏng manh trong không khí, thể lực tiêu hao đủ để cho bình thường người leo núi tại mấy phút nội lực kiện, mỗi một bước đều sẽ cực kỳ gian nan. Có thể tát ba người thở nhỏ sinh hoạt ở đây, động tác ổn định như máy móc, tại phía trước không ngừng đánh xuống đặc chế xương đinh, buông xuống dây thừng, để Hứa Nghị mấy người tiêu hao nhỏ nhất thể năng lên tới độ cao so với mặt biển 1000m trở lên nhân loại cấm khu. Giang giác, giang giác. Băng trảo thật sâu đục tiến đông cứng tầng tuyết, độ cao so với mặt biển càng cao, gió càng cuồng bạo, dưỡng khí hàm lượng kịch liệt hạ xuống. Các đội viên hô hấp đều dần dần trở nên nặng nề. Dưỡng khí mặt nạ trên kết xương càng ngày càng dày. Cho dù là cửa sổ kỳ, độ cao so với mặt biển 8000m trở lên ác liệt điều kiện đồng dạng là một cái khiêu chiến thật lớn. Bởi vậy có thể tại loại này ác liệt trên điều kiện sống sót tại dạ trên dãy núi linh thú, đều là cực kỳ hi hữu chủng loại. Dựa theo lần thứ nhất đăng đỉnh kinh nghiệm cùng huấn luyện, Hứa Nghị cùng các đội viên đệ thấp thân thể, dán mặt băng gian nan bò. Các ngươi thuận lợi leo lên độ cao so với mặt biển 9500m bắc sơn miệng. Đúng lúc này, tuyết lở đến. Ô ông, cựu cựu dự cảnh âm thanh phá vỡ trong gió tuyết tiến tĩnh, tại trước tiên phát hiện lần này tuyết lở, hướng phía sau nhắc nhở. Tuyết lở. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại. Kia tuyết lãng lấy tốc độ kinh người từ bên trên chút xuống. Đó cũng không phải mềm mại tuyết, mà là sen lẫn vụn băng tử vong hồng lưu, một mảnh màu trắng đuổi mù đánh thẳng tới. Trải qua 8 năm huấn luyện, toàn bộ đội ngũ đều làm xong đối mặt các loại nguy cơ dự án. Bởi vì dạ sơn mạch đặc thù tình huống, cái này tuyết lở tần suất rất cao, có thể hay không gặp gỡ đều xem vật khí, không cách nào lẩn tránh. Cửu Cửu nhảy vọt đến nhất phía trước, hướng phía cái này tuyết lở chính diện phóng đi. Lương Vũ, Trình Quang đồng thời vung ra hai viên linh thú cầu. Hai đầu am hiểu phòng ngự linh thú huyền thủy linh quy được triệu hoán ra, cùng Cửu Cửu cùng nhau tạo dựng đạo thứ nhất phòng tuyến, ngăn cản cái này tử vong hồng lưu. Tại cao như vậy độ cao so với mặt biển cùng đặc thù địa hình phía dưới, linh thú cũng không có cách nào bắn ra mạnh nhất chiêu thức cùng tuyết lở chính diện va chạm. Bởi như vậy, bắn ra ba động sẽ dẫn phát càng lớn tai nạn. Chỉ có thể lực trùng kích phân tán đến toàn bộ mặt phòng ngự, hoàn thành tá lực, đem tuyết lở lực trùng kích khống chế đến một cái khả khống phạm vi bên trong. Tuyết lãng xung kích trong nháy mắt, đội ngũ lập tức bị dìm ngập. Một khối vẩy ra vụn băng đánh trúng Hứa Nghị, để Hứa Nghị xương sườn đâm vào băng bích phía trên. Một nháy mắt kịch liệt đau nhức đau Hứa Nghị kém chút mất đi ý thức. Lương Vũ tại cái này xung kích phía trên tại trong tuyết quần của lấy, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay trái của hắn một tay bắt lấy nô ra băng nham. Dây kéo. Nhanh. Khục. Khục. Hứa Nghị chịu đựng cùng lúc kịch liệt đau nhức ném ra ngoài cứu sống tác, các đội viên giống kéo co liều mạng lôi kéo, đem Lương Vũ kéo về an toàn khu vực. Thích Minh Uy thở hổn hển, triệu hoán ra một đầu hệ chữa trị càng linh điệp, triển khai trị liệu màn sáng, vì mọi người khôi phục thương thế cùng trạng thái. Vẫn được sao? Hứa Nghị hướng phía chưa tỉnh hồn, thở hổn hển Lương Vũ hỏi. Lương Vũ dựng lên một cái không có vấn đề thủ thế. Bây giờ không phải là nghỉ ngơi thời điểm, thời gian không thể bị dở dàng, dừng lại càng lâu, nguy hiểm thì càng nhiều. Các ngươi tiến vào độ cao so với mặt biển 10000m nhân loại cấm khu. Cửu Cửu đi tại nhất phía trước, mũi thở cao tần rung động, từ mỏng manh trong không khí bắt giữ lấy trong không khí nguy hiểm tín hiệu cùng băng ly thú khí tức. Cùng lần thứ nhất xuống đỉnh, tất tất tác tác tiếng vang từ xung quanh bốn phương tám hướng trong khe băng truyền đến, các ngươi lại độ tao ngộ hàn thủy cự trùng quần công kích. Nhưng lần này các ngươi có kinh nghiệm, Cửu Cửu lại lần nữa sớm phát ra dự cảnh. Trịnh Quang cùng Thích Minh Uy dựa theo kế hoạch, chủ động dẫn ra Hàn Thủy Cự Trùng quần. Cửu Cửu rốt cục đang đến gần dãy đỉnh núi lúc, người được băng ly thú khí tức, phát hiện băng ly thú xảo huyệt. Mấy chục đầu trắng như tuyết Hàn Thủy Cự Trùng tại trên mặt băng cấp tốc tới lui. Trung thể cùng băng xuyên cơ hồ hòa làm một thể, chỉ có du động lúc lân phiến chiết xạ lãnh quang bại lộ bọn chúng quy tích, hướng phía Trịnh Quang cùng Thích Minh Uy săn bắn mà đi. Cùng lúc đó, Hứa Nghị cùng Lương Vũ theo sát lấy Cửu Cửu bước chân, cắn răng một đường leo lên. Rốt cục tìm được ở vào băng bích phía trên, bóng ánh sáng long lanh băng ly thú xảo huyệt. Tìm được. Hứa Nghị cùng Lương Vũ trái tim đang điên cuồng nhảy lên. 8 năm cố gắng, chính là vì giờ khắc này. Sao huyệt chỗ sâu, băng ly thú tựa như cảm nhận được nhân loại đến. Tại Hứa Nghị cùng Lương Vũ thở hổn hển đồng thời, hai đạo thon dài cái bóng chậm rãi hiện hiện. Thân thể của bọn nó tựa như lưu động hàn băng tạo hình mà thành, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, lại tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra u màu lam ám mang, mỗi một phiến lân giáp đều như là thủy tinh. Thân thể hai bên sinh ra một đôi to lớn băng rực, phía trên hiện đầy phức tạp băng văn. Động thủ. Hứa Nghị cùng Lương Vũ liếc nhau. Trên đỉnh núi không sợ tuyết lở, bọn hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này hai đầu băng ly thú đánh thành trọng thương bắt giữ. Có thể sau một khắc, bên trái thú được đột nhiên ngẩng đầu vì động cánh. Trong chốc lát, một trận mãnh liệt hàn lưu hướng phía Hứa Nghị cùng Lương Vũ quét sạch mà đi. Trong gió lạnh xen lẫn vô số bụi băng, như là ám khí bay múa. Xem chừng, oanh. Đó cũng không phải phổ thông hàn lưu, mà là độ cao áp xúc linh năng báo tuyết. Gió lạnh những nơi đi qua, lơ lửng vụn băng hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, đem dọc đường băng nham bóc ra. Liên liên Hứa Nghị vòng phòng hộ bên trên, đều lưu lại ngoài miệng. Nha, đây là hệ chữa trị. Lương Vũ lật tay ở giữa, trực tiếp triệu hoán ra ba đầu linh thú, phối hợp với Cửu Cửu hướng phía cái này hai đầu băng ly thú đánh tới. Băng ly thú tuy nói là hệ chữa trị thần thú, khả năng tại dã đỉnh núi loại này dưới hoàn cảnh cực đoan một mực sinh tồn, sức chiến đấu không có khả năng yếu. Cửu Cửu, phế cánh. Hứa Nghị cùng Cửu Cửu tâm thần tương thông, một cái ý niệm trong đầu, Cửu Cửu liền định ra mục tiêu công kích. Một cái cuồng bạo ngũ thải vòi rồng, tại Lương Vũ linh thú phối hợp phía dưới, hướng phía băng ly thú quét sạch mà đi. Chương 36, các ngươi trở thành truyền kỳ. Chương 36, các ngươi trở thành truyền kỳ. 8 năm gian khổ huấn luyện, để Hứa Nghị cùng Lương Vũ chiến đấu phối hợp trở nên cực kỳ ăn ý. Cửu Cửu chủ công, Lương Vũ cho triệu hoán linh thú làm phụ. Cửu Cửu hóa thành một đạo ngũ thải ban lan thiểm điện tại băng ly thú chúng quanh du tẩu, mỗi một lần xê dịch đều tình chuẩn dẫm tại băng ly thú công kích điểm mù, tránh thoát băng ly thú lần lượt công kích. Cùng lúc đó, Lương Vũ biến dị tiến hóa qua sắt thép máy móc sói lồng ngực phía trên đột nhiên triển khai, lộ ra 12 cái tổ ong họng súng. Một vòng chiến phủ thức đạn đạo thể sạng, đạn đạo mang theo màu băng lam đuôi lửa gào thét mà ra, đánh vào di động cũng không tính linh hoạt băng ly thú thân thể bên trên. Tạch 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 két, băng ly thú ưu nhã trên thân thể đột nhiên tách ra mấy chục đóa băng hoa, mỗi một chỗ điểm đạn rơi đều cấp tốc lan tràn ra giống mạng nhện băng văn, hạn chế băng ly thú di động. Ngay tại lúc này, Hứa Nghị ánh mắt ngưng tụ, tâm thần khẽ động, Cửu Cửu đột nhiên đạp ở băng bích trên đằng không mà lên, vọt lên sát na trong miệng ngưng tụ ra một viên sáng chói năm màu linh cầu. Trong không khí linh năng điên cuồng sụp đổ ngưng tụ, hướng phía băng ly thú cánh phải gốc rễ bắn ra. Phanh, năm màu linh cầu tinh chuẩn trúng đích băng ly thú cánh phải, có ánh cánh màng như bị đánh nát như lưu ly vỡ toang. Vô số băng tinh mảnh vỡ tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra cầu vồng vồng sáng. Giống, băng ly thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung khắp vân tiêu gầm thét, tiếng gầm tại băng xuyên ở giữa vừa đi vừa về chấn động đến chu vi băng trụ nhao nhao đứt gãy. Hiện nay, Cửu Cửu đơn thể sức chiến đấu không thể bảo là không kinh người. Nếu như là đỉnh tiêm ngự thú sư linh thú xa luân chiến, Hứa Nghị cùng Cửu Cửu có lẽ ai cũng không phải là đối thủ. Có thể một đối một tình huống, hai người phối hợp không sợ hãi bất luận cái gì ngự thú sư. Không đợi đến Hứa Nghị cùng Lương Vũ hưng phấn, sau một lát, băng ly thú miệng vết thương đột nhiên chạy ra thể lỏng u lam linh quang. Tại Hứa Nghị cùng Lương Vũ hoảng sợ nhìn chăm chú, băng ly thú vỡ vụn cánh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh, tân sinh cánh màng vẫn như cũ óng ánh sáng long lanh, mạch lạc có thể thấy rõ ràng. T. Hứa Nghị hít một hơi hơi lạnh. Như thế cường đại tái sinh chữa trị năng lực, lại thêm không tầm thường lực công kích, cái này băng ly thú không thẹn với thần thú chi danh. Trên chiến trường, lại là hai cỗ năng lượng trên không trung ầm vang đụng nhau, bộc phát sóng xung kích đem phương viên trăm mét tuyết động quét sạch sành sanh. Thú được mạnh rất nhiều, trước giải quyết thư, đừng cho nó thời gian tự lành. Minh Bạch, Hứa Nghị cùng Lương Vũ đều là đỉnh tiêm ngự thú sư, đơn giản giao lưu sau lập tức lẫn nhau hiểu ý, mặc dù nhân loại chưa từng có băng ly thú tài liệu tương quan nội dung, có thể thông qua quan sát mấy lần cùng băng ly thú va chạm, hai người cơ hồ cùng một thời gian phát hiện, băng ly thú tự lành năng lực cần thôi động tiêu hao thể nội năng lượng. Đây cũng chính là nói, không cách nào tại phóng thích năng lượng công kích đồng thời tự lành. Chỉ cần không cho băng ly thú thở dốc khôi phục thời gian, liền có thể không ngừng làm sâu sắc tương thế. Quả nhiên, Cửu Cửu lại lần nữa đem băng ly thú cái một đôi cánh chim đánh nát về sau, Lương Vũ xích diễm long thần lần thân hình khổng lồ trực tiếp lăng không cưỡi lên đầu này băng ly thú thân thể bên trên. Băng ly thú bị ép gián đoạn tự lành, đội vàng cấu trúc băng tinh hộ thuẫn, nóng bỏng lợi trảo tại băng tinh hộ thuẫn trên phá cọ sát ra tiếng vang chói tai. Quả nhiên, Lương Vũ ánh mắt lóe lên, lại lần nữa ném ra một viên linh thú cầu. Thanh đẳng cổ thú thoát ra đồng thời, kỹ năng phóng thích, màu xanh dây leo phá băng mà ra, hướng phía băng ly thú cái quấn quanh mà đi. Những này trải qua gen biến dị thanh đẳng không chỉ có siêu cường tính bền dẻo, dây leo mặt ngoài gai ngược càng có thể trực tiếp hấp thu linh thú thể nội năng lượng. Băng ly thú cái trên mặt đất kịch liệt dãy rồi lấy, có thể trong chớp mắt liền bị cuốn thành một viên to lớn thanh kén, chỉ có thể phát ra trầm muộn tê minh. Giống, thú được nổi giận gào thét chấn động đến băng trụ nhao nhao đứt gãy. Cửu Cửu, Cửu Cửu ngầm hiểu. Uy phong lẫm liệt, tiến hóa mấy lần ngũ thải thân thể trực tiếp ngăn tại thú được trước mặt, tại băng nguyên trên ẩm vàng chạm vào nhau, lợi trảo cùng băng rực mỗi một lần giao phong đều bắn tung tóe ra hoa mỹ linh năng hoa lửa. Đợi đến băng ly thú cái khí tức dần dần yếu ớt thời khắc, Hứa Nghị từ chiến thuật đai lưng vỡ xuống viên kia đặc chế cấp S linh thú cầu toàn lực ném ra. Thú cái tiếng ai minh lập tức biến mất tại sông núi bên trong, tiến vào linh thú cầu bên trong, cầu mặt ngoài thân thể phù văn dần dần sáng lên, sau khi hạ xuống kịch liệt đung đưa. Hứa Nghị cùng Lương Vũ lập tức ngạt thở bắt đầu, gắt gao nhìn chằm chằm kia lắc lư linh thú cầu. Đại khái 15 giây về sau, linh thú cầu đình chỉ lắc lư, cầu mặt ngoài thân thể ngưng kết ra mỹ lệ băng hoa đường vân, ở trung tâm hiện ra một cái nho nhỏ băng ly đồ đằng. Xong rồi, băng ly thú cái linh thú cầu vừa mới rơi vào lòng bàn tay, cả tòa dạ sơn mạch đều rất giống tại rung động. Không phải tới từ băng ly thú được nổi giận, càng giống là chiến đấu năng lượng ba động hấp dẫn dạ trong dãy núi cái gì không biết tồn tại. Hứa Nghị trên người linh năng máy dò đột nhiên thả xuất cảnh báo, phát sáng lên. Loại kia nguy hiểm tới cực điểm khí tức, để Hứa Nghị cùng Lương Vũ đều toàn thân run lên. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, lập tức từ bỏ đối thú được bắt, rút lui. Hứa Nghị cùng Lương Vũ không nói hai lời, thậm chí không kịp đối mặt, thân thể bản năng phóng tới rìa vách núi, quay người liền hướng phía vách núi nhảy xuống. Không trung, Lương Vũ linh thú cầu hất lên, một đầu trải qua 8 năm huấn luyện băng lôi điểu trên không trung bay lượn mà ra. Nhỏ vụn tiềm điện tại lông vũ ở giữa chạy trốn, từ không trung lướt qua, vững vàng tiếp ở lại rơi Hứa Nghị cùng Lương Vũ. Ngay tại băng lôi điểu lao xuống hạ xuống trong nháy mắt, một đạo màu quýt tiềm điện sắt băng lôi điểu lông đuôi lướt qua, đem qua trong giây lát rời đi phía sau băng nhai trực tiếp khí hóa. Cái quỷ gì đồ chơi? Từ băng lôi điểu trên lưng nhìn lại, Cửu Cửu chính lấy kinh người nhanh nhẹn độ tại sụp đổ trên sườn núi xê dịch. Sau lưng nó, nội giận băng ly thú được không ngừng phun ra chí mạng băng tinh phong bạo. Trên thế giới này, tại cự ly ngự thú sư xa như vậy tình huống dưới một mình chấp hành đoạn hậu nhiệm vụ, có được đến gần vô hạn nhân loại trí tuệ Cửu Cửu phần độc nhất. Toàn bộ lưng núi băng tuyết ngay tại Cửu Cửu dưới chân cấp tốc sụp đổ. Hứa Nghị đang chạy ra vạn mét độ cao so với mặt biển một mấy mắt, theo bản năng quay đầu, không khỏi dùng mình bắt đầu. Tại dạ chủ phong tầng mây bên trong, tựa như chậm rãi mở ra một cái màu quýt cự nhãn. Sau một khắc, liền bị biển mây cùng gió tuyết bao phủ. Ngươi cùng Lương Vũ thành công chạy ra nhân loại cấm khu, cùng sớm tại Bắc Sơn miệng chờ đợi các đội hưu tụ hợp. Cảm nhận được dạ sơn mạch dị động, các ngươi không dám quá nhiều dừng lại, trở lại đại bản doanh về sau, các đội hưu đi đầu xuống núi. Ngươi cùng Lương Vũ một mực kiên trì chờ đến mình đẩy thương tích Cửu Cửu trở lại đại bản doanh về sau, mới cưới đại bản doanh cuối cùng một cô máy bay trực thăng xuống núi. Các ngươi hoàn thành băng ly kế hoạch, thành công bắt giữ nhân loại linh thú trong lịch sử cái thứ nhất băng ly, sửa lịch sử loài người. Ngươi cùng Cửu Cửu thân thể đều hứng chịu tới không thể nghịch trọng thương, tại bệnh viện tiếp tục trị liệu 8 tháng sau xuất viện. Đồng thời, cái thứ nhất băng ly bị các ngươi thành công bắt giữ tin tức chính thức công bố, băng ly kế hoạch phim phóng sự tuyên bố. Các ngươi trở thành truyền kỳ. Chương 37, chúng ta cả đời này coi như đặc sắc a. Chương 37, chúng ta cả đời này coi như đặc sắc a. Băng ly kế hoạch phim phóng sự một khi tuyên bố, Hứa Nghị, Lương Vũ, Trịnh Quang, Thích Minh Huy bốn vị ngự thú sư danh tự liền điêu khắc ở nhân loại văn minh tấm bia to phía trên. Ngự thú sư hiệp hội trao tặng bọn hắn biểu tượng tối cao vinh dự ngự thú sư truyền kỳ huân chương. Liên hiệp quốc đặc biệt ban phát nhân loại kiệt xuất công hiến thưởng. Đây là đối anh hùng cao nhất tán dương. Bộ này cuối cùng 3 giờ sử thi cấp phim phóng sự, gian khổ huấn luyện, nếm thử đăng đỉnh, nửa đường còn có đội viên hy sinh, thẳng đến cuối cùng. Lấy 8 năm thời gian làm chủ, chân thực ghi chép chi này anh hùng đội ngũ từ bước vào Bắc Châu cấm địa đến cuối cùng đăng đỉnh dạ sơn mạch toàn bộ quá trình. Đây không phải là Hứa Nghị cùng Lương Vũ sao? Chắc không được mấy năm này đều không nhìn thấy bọn hắn. Ta còn nhớ rõ năm đó ngự thú sư học viện giải thi đấu, Bắc Cương truyền kỳ một giới, nguyên lai bọn hắn dấn thân vào đến như thế vĩ đại kế hoạch. Quốc sĩ vô song, quá vĩ đại. Có băng ly thú năng lượng hàng mẫu làm nghiên cứu, nhân loại tại y học trên hẳn là rất nhanh sẽ có đột phá mới. Quá kinh hiểm, đây chính là dạ sơn mạch, nhân loại cấm khu. Phim phóng sự bên trong mỗi một cái kinh tâm động phách ống kính, có lẽ không kịp chân thực gian nguy 1/10. Có thể vẹn vẹn những ngày đoạn ngắn, cũng đủ để cho toàn cầu người xem vì đó động dung cùng kính nghệ. Từ Hứa Nghị, Lương Vũ ban đầu phỏng vấn liền có thể nhìn ra, bọn hắn cũng không có lấy cá nhân lợi ích làm đầu, mà là chân chính đang vì nhân loại tương lai làm cống hiến. Nhất làm cho người lo lắng chính là phim phóng sự hồi cuối. Các đội viên hoàn thành kế hoạch về sau, trước tiên tiến vào bệnh viện tiến hành trị liệu cùng cứu chữa. Nhưng tại cao độ cao so với mặt biển hoàn cảnh dưới, cơ thể người tổn thương có tích lũy tính cùng không thể nghịch tính, cùng tế bào bệnh biến khác biệt. Thời gian 8 năm, nhất là đăng đỉnh Hứa Nghị, Lương Vũ cùng Cửu Cửu, không chỉ tứ chi, làn da, thị giác, liền liền hô hấp, thần kinh, hệ thống tuần hoàn đều toàn diện tổn thương. Lại thêm thay thế cùng khí quan công năng suy kiệt, trải qua dài đến 8 tháng trị liệu, mới miễn cưỡng đạt tới xuất viện tiêu chuẩn. Vẫn như trước trung thân đều cần tiếp nhận đặc thù trị liệu. Làm trong kế hoạch mấu chốt một vòng, Cửu Cửu đồng dạng trở thành linh thú giới anh hùng. Hiện nay tại Bắc Châu Dạ Sơn mạch dưới chân, một tổ pho tượng đồng thao sừng sững đứng sừng sững lấy. Bốn vị nhân loại ngự thú sư cùng bọn hắn đồng bạn ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Sơn mạch phương hướng, phía sau là một chút tham dự vào kế hoạch tát ba người cùng hiệp hội thành viên, tại pho tượng nền móng trên tuyên khắc lấy, khiến cho là nhân loại văn minh mở đất cương những anh hùng, ngươi không có lựa chọn lưu tại ngự thú sư hiệp hội đảm nhiệm cố vấn đặc biệt, mà là về tới Cố Hương Thiên Hải thị. Ngự thú sư hiệp hội tại Thiên Hải thị vì ngươi chuyên môn xây một chỗ trại an dưỡng. An dưỡng trong lúc đó, ngươi đem chính mình những năm này trải qua ghi chép lại, viết thành tự truyện xuất bản. Dùng cái này vừa đi vừa về chú ý cả đời, đồng thời khích lệ những cái kia vẫn đang vì lý tưởng phấn đấu mọi người. 8 năm sau, thân thể của ngươi ngày càng sa sút, đến thời khắc hấp hối. Hứa Nghị ngồi tại trại an dưỡng trên ghế mây, ánh nắng xuyên thấu qua lá ngô đồng khe hở bảy xuống, trong ngực Cửu Cửu ngũ thải ban lan trên lưng tung xuống pha tạp quang ảnh. Mấy năm qua này, Vương A Di một nhà cùng Trần lao sư thường xuyên đến thăm viếng Hứa Nghị. Tô Tiểu Vũ cũng đã tới mấy lần, sớm tại băng ly kế hoạch kết thúc trước, Tô Tiểu Vũ liền thành nhà, đi vào hôn nhân địa đường, hiện tại hài tử đều lên học được. Lương Vũ kia tiểu tử vẫn là lựa chọn về tới Bắc Cương học viện, cùng hắn phụ thân cùng một chỗ xử lý nghiên cứu hạng mục, ít nhiều có chút đại tài tiểu dụng. Về sau lại còn cùng một tên Bắc Cương học viện nữ nhân viên nghiên cứu kết hôn. Hứa Nghị cứ thế mà kéo lấy bệnh thân thể, ngồi lên xe lăn đi Bắc Cương cho Lương Vũ làm phụ rể. Kia gia hỏa thân thể muốn so Hứa Nghị tốt một chút, có thể là bởi vì bản thân ngự thú sư thiên phú tương đối xuất chúng, thân thể tiếp nhận trị liệu năng lực còn mạnh hơn Hứa Nghị không ít. Về sau Lương Vũ liền có hài tử rất khỏe mạnh. Hứa Nghị bao hết một cái to lớn hơn bao, nhận hài tử làm con nuôi. Lão Cửu. Hứa Nghị ngón tay nhẹ nhàng cắt tỉa Cửu Cửu lông tóc, thì thào nói nhỏ nói, về sau ta khả năng bồi không được ngươi. Ô, ô. Cửu Cửu ướt át chót mũi cọ lấy lòng bàn tay của hắn, làm loài chó linh thú, vẫn là cùng Hứa Nghị khế ước, tinh thần cộng minh linh thú, nó so bất luận kẻ nào đều sớm hơn cảm giác được ly biệt tới gần. Kia từng tiếng nghẹn nào, chính là Cửu Cửu đáp lại. Từ Bắc Châu trở về sau, Hứa Nghị liền đem Cửu Cửu gọi là lão Cửu. Dù sao Cửu Cửu niên kỷ, bởi vì không ngừng tiến hóa nguyên nhân tại loài chó linh thú bên trong đồng dạng là phần độc nhất. Hứa Nghị ánh mắt bắt đầu mơ hồ, ký ức như thủy triều khắp tuôn. Đèn kéo quân giống như hình tượng không ngừng tại Hứa Nghị trước mắt hiện hiện, như là lộn ngược phim ngựa, một tấm tấm lướt qua trước mắt, dãy A đỉnh núi, băng ly thú gào thét vang vọng sơn mạch, hắn cùng Lương Vũ, Cửu Cửu kề vai chiến đấu, đại chiến băng ly thú. Tiếp theo là kia 8 năm vui cười cùng thống khổ cùng tồn tại huấn luyện thời gian. Những cái kia tình trạng kiệt sức sau ngồi phịch ở mặt đất ngã đầu liền ngủ ban đêm. Những cái kia cùng Cửu Cửu cùng nhau ngoạm miếng thịt lớn, kể Hạo Thiên quyển chuyện xưa ban đêm. Lại về sau, là một lần kia khiến Hứa Nghị cùng Cửu Cửu thanh danh lan truyền lớn ngự thú sư giải thi đấu. Cửu Cửu như kỳ tích tiến hóa. Thính phòng tiếng hoan hô, các đội hưu tiếng hò hét đến nay còn tại bên tai tiếng vọng. Cuối cùng, Hứa Nghị thấy được đã lâu không gặp mẹ. Mẹ tại trên giường bệnh tiểu tụy bộ dáng, mỗi một tần, mỗi một cười, nhẹ giọng gọi hắn tiểu Nghị lúc ôn nhu ngữ điệu. Cửu Cửu. Hứa Nghị tay chậm rãi rủ xuống, vuốt ve động tác dần dần ngừng lại. Chúng ta cả đời này coi như đặc sắc đi. Ô, ô. Hứa Nghị ánh mắt triệt để tan rã. Trong thoáng chốc, Hứa Nghị về tới tuổi thơ cái kia giữa hè. Ánh nắng tươi sáng trong viện, hắn giơ lên cao cao đồ chơi cầu, chuẩn bị xong chưa? Cửu Cửu. Go. Cửu Cửu non nớt tiếng kêu trong sân quanh quẩn. Nhìn thấy trong tay mình cầu bay ra ngoài, kia thời điểm vẫn là ấu niên kỳ, nhảy nót tương mừng Cửu Cửu, lập tức vọt ra ngoài. Bên cửa sổ mẹ còn tại đan sen áo len, khóe mắt nếp nhăn bên trong đựng đầy ý cười. Ô, ô. Cửu Cửu đem đầu càng sâu vùi vào Hứa Nghị trong ngực, cảm nhận được trong ngực thân thể dần dần băng lãnh, lại vẫn cố chấp quận mình càng chặt hơn, muốn lưu lại Hứa Nghị trên người cuối cùng một tia nhiệt độ. Trại an dưỡng trên hành lang, tất cả nhân viên y tế nhóm yên lặng tháo cái nón xuống cùng khẩu trang, hướng vị này dùng sinh mệnh đo đạc qua thế giới chi đỉnh anh hùng, dâng lên sâu nhất kính ý. Người chết. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết quả tạo ra bên trong, ong ong ong, Hứa Nghị đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi kịch liệt co bảo, ngực kịch liệt chập trùng, toàn bộ người như là từ dưới biển sâu bị tốn nước đọng mặt run rẩy không thôi. Ôi ôi, ôi. Ôi, Hứa Nghị mở to mắt, từ mô phỏng thế giới bên trong tỉnh lại sát na, một mực ngồi tại ngưỡng cửa, thủ hộ đến Hừng Đông Giang Đồ Mi liền xoay người lại, bước nhanh đi tới Hứa Nghị bên người, nắm thật chặt Hứa Nghị tay. Chương 38, Cửu Cửu đồ chơi cầu chương 38, Cửu Cửu đồ chơi cầu Giang Đồ Mi không biết rõ Hứa Nghị tại đoạn này mô phỏng thế giới bên trong trải qua thứ gì. Nàng chỉ có thể cầm thật chặt Hứa Nghị run nhẹ nhẹ tay, làm bạn tại Hứa Nghị bên người. Hứa Nghị hầu kết trên dưới nhấp nhô, ánh mắt dần dần rõ ràng bắt đầu. Mỗi một lần mô phỏng đều giống như hoàn chỉnh sống qua một thế, những cái kia khắc cốt minh tâm ký ức giống như thủy triều ập tới, điêu khắc ở Hứa Nghị trong đầu. Cho dù không phải lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác này, có thể kia phần nặng nề nhân sinh dư vị để Hứa Nghị khó mà trong khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại. Nghỉ ngơi trước một lát đi. Có lời gì, tỉnh lại nói. Giang Đồ Mi nói khẽ, xem chừng đỡ lấy Hứa Nghị nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tiến cánh tay của hắn. Ngay tại Hứa Nghị sắp rơi vào mộng đẹp sát na, hệ thống thanh âm tại Hứa Nghị trong đầu vang lên, đinh, mô phỏng kết quả tạo ra xong xuôi. Đánh giá, ngắn ngủi 38 năm nhân sinh, ngươi trở thành ngự thú thế giới truyền kỳ. Trợ giúp nhân loại bước ra một bước dài. Ngươi cứng cỏi quán xuyên toàn bộ nhân sinh, tại tất cả mọi người không coi trọng ngươi tình huống dưới hiện ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên nghèo ý chí, dùng kém nhất thiên phú trở thành ngự thú sư giới nhất lấp lánh tân tinh. Đây là cái gì thần tiên nhân sinh á? Ngươi quá tuyệt vời. Ô ô ô ô ô, rõ ràng là hè, vì cái gì có thể cũng có thể như thế cảm động. Buồn hệ thống, giống như nhìn có chút hiểu các ngươi loài người. Lần này mô phỏng chính thức kết thúc, thu được thành tựu điểm 1269 điểm. Hứa Nghị làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, Cửu Cửu lại giống như Giang Đồ Mi, cũng xuyên qua đến thế giới này, hóa thành uy phong lẫm lẫm linh quyển, bồi tiếp hắn cùng Giang Đồ Mi cầm kiếm thiên ngai. Đầu kia sắc chó, mỗi lần nghĩ cọ Giang Đồ Mi chân, đều bị một cước đá bay. Tiếp lấy lại A Bạ Hạ Ba đi cọ tiểu ngư chân, để Hứa Nghị vừa bực mình vừa buồn cười. Hô. Hứa Nghị mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ ngày đã gần đến giữa trưa, duỗi lưng một cái, lại tại cánh tay buông xuống trong nháy mắt cứng đờ. Trong phòng bầu không khí có chút không đúng lắm. Tính đáng sợ. Giang Đồ Mi ngồi tại bên giường, đưa lưng về phía Hứa Nghị, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ tốc sát khí tức. Ngoài cửa An Tử cùng Tiểu Ngư xa xa nhìn qua, không dám tới gần. Đồ Mi, Hứa Nghị nghị thử thăm dò kêu. Giang Đồ Mi bỗng nhiên xoay người, tay chống tại Hứa Nghị bên gối, tóc dài rủ xuống, quét đến Hứa Nghị mặt, túi người tới gần cự ly gần đến có thể đếm rõ lẫn nhau lông mi. Cặp kia đẹp mắt trong ánh mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, môi son khẽ mở, thanh âm đều lạnh ba phần, Cửu Cửu. Là ai? Hứa Nghị nhất thời không có kịp phản ứng. A. Trong động kêu 11 lần, hiện tại không nhận rồi. Nghe xong Giang Đồ Mi lời này, Hứa Nghị lập tức bừng tỉnh đại ngộ, dở khóc dở cười. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, khoe miệng giơ lên một vòng nghiền ngẫm cười, tiện như vậy nhíu lông mày, an dấm à nha. Cong. Hàn quang chợt hiện, trường kiếm thật sâu đinh nhập ván giường, chuôi kiếm vẫn rung động không ngớt. Hứa Nghị dùng mình một cái. Nữ ma đầu. Thuần khiết nữ ma đầu. Làm Hứa Nghị chậm rãi nói ra thế giới kia điểm điểm tích tích lúc, biết được Cửu Cửu không phải nữ nhân, là một con chó thời điểm, Giang Đồ Mi gương mặt giống như là bị vãn hà nhuộm dần nốt lên. Liên liên bên thai đều đỏ đấu. Chính mình vậy mà tại ăn một con chó chó phi thố. Có thể theo Hứa Nghị giảng thuật, kia xóa ửng đỏ dần dần từ gương mặt lan tràn đến Giang Đồ Mi hốc mắt. Từ Hứa Nghị cùng Cửu Cửu đống rác gặp nhau bắt đầu, mãi cho đến Hứa Nghị cùng Cửu Cửu trỗi trải qua các loại bệnh nhãn, khinh thị, cực khổ, huy hoàng. Nghe được cuối cùng, Giang Đồ Mi nước mắt nhịn không được lạch cạch rơi xuống. Không chỉ là Giang Đồ Mi, ngưỡng cửa bên cạnh thị nữ Tiểu Ngư sớm đã khóc đến cuộn thành một đoàn, tay áo ướt hơn phân nửa. Trong viện Hắc Lân Mã Bi phẫn bỏ họ một tiếng, giống như đang nói, ta cũng là linh thú, làm sao chưa hề không ai là ta rơi lệ? Hệ thống, cựu cựu cũng có thể cùng Đồ Mi đi vào thế giới này sao? Hứa Nghị liền hối đoái ban thưởng trước tiên đều không thấy, trực tiếp hướng phía hệ thống hỏi. Có thể hệ thống đáp án, vĩnh viễn chỉ có một cái kia, hệ thống không biết rõ lúc. Giang Đồ Mi yên lặng lau khô nước mắt, níu lại Hứa Nghị ống tay áo, hướng phía Hứa Nghị hỏi, Hứa Nghị, ngươi mau nhìn xem, tại hối đoái ban thưởng bên trong có hay không cùng cựu cựu tương quan đồ vật, liên cùng lần trước đồng dạng. Úc, đúng. Hứa Nghị nghe xong Giang Đồ Mi, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng lật ra hệ thống lần này mô phỏng thế giới hối đoái ban thưởng. Lần trước hối đoái hệ thống ban thưởng thời điểm, Hứa Nghị chính là đổi đã từng Giang Đồ Mi biên cho nàng đào hoa đầu vòng. Mặc dù không rõ ràng cái này cùng Giang Đồ Mi xuyên qua có hay không trực tiếp ảnh hưởng, có thể hẳn là có quan hệ. Lần này mô phỏng chính thức kết thúc, thu được thành tựu điểm 1269 điểm. Cái người còn thừa thành tựu điểm 1294 điểm. Căn cứ mô phỏng kết quả, lần này mô phỏng có thể hối đoái ban thưởng là 1. Các phẩm cấp linh thú cầu 15 quả, 300 thành tựu điểm. 2. Linh thú huyết mạch thối mạch dịch 18 chi, 300 thành tựu điểm. Hứa Nghị ánh mắt trực tiếp vượt qua những cái kia lóe kim quang chân quý ban thưởng, vội vàng hướng danh sách phía dưới cùng quét tới. Cũng không đến không nói, lần này nhân sinh mô phỏng, Hứa Nghị trải qua một cái truyền kỳ nhân sinh. Mặc kệ là nhân sinh độ cao vẫn là được người kính ngưỡng trình độ đều tương đương chi cao, bởi vậy lấy được thành tựu điểm xa so với lần thứ nhất nhiều hơn nhiều, khoảng chừng hơn 1200 điểm. Mặc dù nói lần này mô phỏng ban thưởng phương hướng cùng Hứa Nghị mô phỏng trước dự đoán khác biệt, nhưng khi Hứa Nghị nhìn thấy sau cùng hối đoái ban thưởng lúc, hai mắt tỏa sáng, không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp hối đoái. 16, ngự thú sư khế ước tinh thông, một thành tựu điểm. 17, cựu cựu đồ chơi cầu, một thành tựu điểm. Thứ 16 hạng ban thưởng ngự thú sư khế ước tinh thông tại ngự thú thế giới lúc, là người người một tay tài liệu giảng dạy thư tịch, dạy ngự thú sư cùng linh thú như thế nào thành lập khế ước. Đặt ở hiện tại thế giới này, có thể là vô giới chi bảo, vô cùng chân quý. Có thể giờ phút này, Hứa Nghị toàn bộ lực chú ý đều tại cuối cùng cái kia nhìn như phổ thông ban thưởng bên trên. Đây chính là Hứa Nghị đang tìm ban thưởng. Chính là cái này. Làm viên kia phai màu đồ chơi cầu xuất hiện tại Hứa Nghị lòng bàn tay lúc, Hứa Nghị hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Mặt cầu trên còn giữ cựu cựu khi còn bé dấu răng, ghi chép vô số cái Hứa Nghị cùng cựu cựu chơi đùa, dương quang sáng lạn buổi chiều. Đột nhiên, Hứa Nghị tâm tình rất phức tạp, ngũ vị tạp trần, tưởng niệm đồng thời, lại có chỗ chờ mong. Ngự thú thế giới. Cự ly đại lục ngự thú sư truyền kỳ Hứa Nghị qua đời, đã qua hơn 10 năm. Đối với rất nhiều cải biến lịch sử loài người quốc sĩ nhóm, dân chúng trong trí nhớ là ngắn ngủi. Đã từng linh thú anh hùng cựu cựu, tại Hứa Nghị tang lễ kia một ngày liền thoái hóa thành lúc ban đầu cái kia màu lông pha tạp nhạp xuyên xuyến. Hứa Nghị tang lễ trên chưa từng xuất hiện cựu cựu thân ảnh. Cựu cựu chỉ là xa xa nhìn một cái, liền lựa chọn một mình ly khai. Chương 39, Thập Vạn Đại Sơn chương 39, Thập Vạn Đại Sơn cái kia đã từng uy phong lẫm liệt, danh chấn đại lục, chính diện độc chiến băng ly thú, chiến lực phi phàm ngũ diệu linh quyển hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có một đầu mỗi ngày co quắp tại Thiên Hải đệ nhất trung học bên ngoài trên cỏ hoa, lông tóc đã mất đi ngày xưa quang trạch, hòa với bùn đất cùng lá khô, biến thành một đầu lại so với bình thường còn bình thường hơn tạp mao lão cẩu. Lĩnh ngộ. Xuân đi thu tới. Cơ hồ mỗi một ngày tan học, đệ nhất trung học các học sinh đều có thể nhìn thấy đầu này chó lang thang. Mới đầu không có học sinh hội đem đầu này chó lang thang cùng kia trong truyền thuyết ngũ diệu linh quyển liên hệ với nhau. Có thể học trường học các lao sư thường xuyên sẽ cho các học sinh giảng thuật cựu cựu truyền kỳ cố sự. Trừ cái đó ra, liên liên rất nhiều nơi khác người sùng bái, ngự thú sư đều sẽ mộ danh mà đến cùng cựu cựu chụp ảnh chung, hoặc là cho cựu cựu một chút sạch sẽ ăn uống. Có thể truyền kỳ cuối cùng sẽ phai màu. Theo một đời mới ngự thú sư thiên tài của thời, một đời mới linh thú bạo đỏ, bốn hoa bên cạnh khách tới thăm dần dần thưa thớt. Kia đã từng huy hoàng theo Hứa Nghị rời đi cùng mình thoái hóa mà dần dần phiêu tán. Ngẫu nhiên có nghịch ngợm học sinh hướng nó ném cục đá, cựu cựu cũng chỉ là run lẩy bẩy lỗ tai, liền sủa kêu lực khí đều đã giảm mất đi. Cựu cựu, thời tiết lạnh, cùng ta về nhà đi. Một cái đông tuyết giáng lâm chạm vào tối, Hứa Nghị đã từng chủ nhiệm lớp Trần lão sư dẫm lên kéo kẹt rung động tuyết động đi tới. Mà giật tại cựu cựu bên cạnh, dùng lao bằng hữu giọng điệu đối cựu cựu nói: "Tuế nguyệt tại Trần lão sư thái dương nhiễm lên sương tuyết, mấy năm trôi qua, Trần lão sư cũng đến về hưu niên kỷ. Mùa đông này qua đi, Trần lão sư liền sẽ cáo biệt bục giảng. Mà Hứa Nghị, một mực là hắn kiêu ngạo nhất học sinh." Ô, cựu cựu đục ngầu con mắt phản chiếu lấy bay xuống đông tuyết, ai đoán một tiếng, tựa như tại cự tuyệt. Lại hình như đang nói, so đây càng lạnh thời điểm ta đều trải qua, đây không tính là cái gì. Trần lão sư thật sâu thở dài, hắn đương nhiên biết rõ cựu cựu đang chờ cái gì. Hắn đang chờ tan học tiếng chuông một vang, Hứa Nghị liền sẽ cùng trước đây như thế, bên người đi theo mấy cái nữ đồng học từ trong trường học đi tới. Sau đó cựu cựu liền cùng trước đây đồng dạng hướng phía Hứa Nghị chạy đi, thuận tiện tại nữ đồng học nhóm trong lồng ngực hưởng thụ cọ một cọ, cuối cùng bị Hứa Nghị cưỡng ép nắm chặt đi. Đi theo ta đi. Ngày mai nghĩ đến lời nói, lại đến. Cựu cựu đi theo Trần lão sư trở về nhà. Có thể mỗi cái sáng sớm thời gian, cựu cựu đều sẽ kéo lấy đi lại tập tên thân thể, cố chấp trở lại cái kia buồn hoa. Mặc kệ là gió thổi trời mưa, vẫn là báo tuyết mưa đá, cựu cựu đều một mực thủ tại chỗ này, đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm trường học cửa ra vào. Nếu như là linh thú trạng thái đỉnh phong, cựu cựu tuổi thọ có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Có thể từ khi Hứa Nghị qua đời về sau, Cửu Cửu tựa như là bị rút đi tất cả tinh khí thần, giống như trong vòng một đêm biến thành một đầu lão cẩu. Có một ngày mưa to mưa như chút nước, Trần lão sư nhìn qua ngoài cửa sổ như chú màn mưa, bởi vì Cửu Cửu còn không có về nhà, vội vã nắm lên dù che mưa liền bọt vào màn mưa. Cuối cùng tại đường đi một cái rác rưởi đống bên cạnh, Trần lão sư tìm được con do tại nước nở, chảy nước mắt Cửu Cửu. Trần lão sư cũng không phải là ngày đầu tiên phát hiện hiện tại Cửu Cửu giống như đã có chút bu dại, thường xuyên tìm không thấy đường về nhà. Chỉ là tại nhìn thấy một màn này thời điểm, Trần lão sư nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống tới, ôm Cửu Cửu ngồi tại bên đống rác bên cạnh cùng một chỗ khóc giống. Thằng đến Trần lão sư nhi tử tìm tới bọn hắn, mới đưa cái này một người một chó từ trong đêm mưa mang về nhà. Cửu Cửu y nguyên canh giữ ở phía ngoài cửa trường kia phiến quen thuộc bồn hoa bên cạnh. Ngày qua ngày, năm qua năm, cái kia nguyên bản chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên bồn hoa, bây giờ lại phải gian nan leo đi lên. Đói bụng, liền hướng chung quanh người quen nhóm lấy một đòi đồ ăn bật. Buồn ngủ, nếu không ngay tại cái nào đó nơi hẻo lánh bên trong nghỉ ngơi, nếu không phải là bị Trần lão sư tiếp về trong nhà. Trường học cửa ra vào quầy bán quà vật các lão bản, trong trường học lão sư, còn có ngẫu nhiên đi vào Thiên Hải thị Lương Vũ một nhà, đều sẽ như là lão bằng hữu, ngồi tại Cửu Cửu bên người cùng Cửu Cửu trò chuyện đã từng cố sự. Không có người đem Cửu Cửu xem như sủng vật hoặc là linh thú, mà là bằng hữu, rất nhiều năm bằng hữu. Đinh linh linh linh, lại là quen thuộc tan học tiếng chuông vang lên, phủ phục tại trên khóm hoa Cửu Cửu theo bản năng ngẩng đầu, mọi mệnh ánh mắt xuyên qua vui cười đùa giỡn, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn các học sinh, liền nghẹn ngào đều nhanh không có lực ý. Cửu Cửu biết mình phải chết. Có thể trong thoáng chốc, Cửu Cửu bên thai phảng phất truyền đến đã từng hướng nghị thanh âm. Kia là ký ức chỗ sâu thanh âm. Những cái kia đã từng ký ức tại Cửu Cửu trong ngực không ngừng hiện lên, cùng hướng nghị điểm điểm tích tích là rõ ràng như thế. Nhỏ như vậy chó, là chỉ xuyên xuyên, chắc không được bị ném. Tới, cùng ta về nhà. Trước kia xuất hiện ở trước mắt lưu truyền, cùng hướng nghị cùng một chỗ truy đuổi đùa giỡn, cùng một chỗ chiến đấu, thẳng đến cuối cùng, bổ nhào vào hướng nghị ấm áp trong ngực. Cửu Cửu mí mắt càng ngày càng nặng, ánh mắt nhưng dần dần bị một mảnh ban ngày ánh sáng bao phủ. Tại kia ban ngày cuối cùng, Cửu Cửu giống như lại thấy được cái kia quen thuộc hướng nghị. Cái kia hướng nghị, mặc dù cùng Cửu Cửu trong trí nhớ hướng nghị mà khác biệt, nhưng vô luận là động tác, thần thái, đều để Cửu Cửu nước mắt tuôn đầy mặt, dùng hết toàn thân lực khí, không ngừng sủa kêu ra tiếng, "Go, go, go." Bắc Hải, yêu tộc, thập vạn đại sơn. Làm Cửu Cửu ý thức từ trong hỗn độn tỉnh lại thời điểm, trước hết nhất nghe được chính là máu tanh mùi. Nó đột nhiên mở mắt ra, ký ức giống như nước thủy triều ập tới. Thằng đến Cửu Cửu phát hiện chính mình chính có quắp tại khe đá bên trong, mấy chục con màu lông pha tạp tử ngao chính có quắp tại cùng một chỗ run lẩy bẩy, Cửu Cửu mới ý thức tới, trước đó phát sinh hết thảy vậy mà không phải mình trước khi chết nữa tưởng. Lại là thật sự rõ ràng trải qua. Nó đi tới hướng nghị hiện tại thế giới. Ngao, đột nhiên, thê lương sói tru xé rách bầu trời đêm. Toàn bộ hang kịch liệt rung động, đá vụn gì rào rơi đập, chỗ cửa hang tử ngao nhóm trong nháy mắt nổ tung, điên cuồng hướng phía bên ngoài chạy thục mạng. Chỉ một thoáng, cửa động các đồng loại đột nhiên xung lên, hướng phía ngoài cửa hang điên cuồng chạy trốn. Xuyên thấu qua khe hở, Cửu Cửu thấy được tại dưới ánh trăng, từng đầu chừng cao hơn một mét yêu bầy sói ngay tại cắn xé chạy trốn từ ngao, đầu lưỡi đỏ thắm trên còn chạy xuống huyết dịch. Bắc Hải, đây là đại lục Bắc Bộ dị tộc lãnh địa. Bắc Hải chỗ sâu, cư trú toàn bộ đại lục quy mô lớn nhất yêu tộc bộ lạc. 11 năm trước, yêu tộc bộ lạc chính là từ Bắc Hải xuất phát, một đường sát nhập vào Đại Chu Vương triều, bắt đi Chu Vũ Đế, bách sứ Đại Chu Vương triều rời đô. Thập Vạn Đại Sơn thì là yêu tộc bộ lạc nhỏ phân bố nhiều nhất khu vực. Yêu tộc theo đuổi là mạnh được yếu thua, thôn phệ tiến hóa. Mà tại cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thử ngao nhất tộc làm huyết mạch không thuần chính thiên cầu tộc, một mực chính là chuỗi thức ăn cấp thấp nhất tồn tại, lang thang giấu kín tại Thập Vạn Đại Sơn, bình thường là còn lại dị tộc khẩu phần lương thực. Không giống với bầy sói đẳng cấp xâm nghiêm, chi này tử ngao trong đám, mà ngay cả bộ tộc lãnh tụ đều không có, đảm nhiệm bầy sói đô sát. Chương 40, linh thú khoa học kỹ thuật. Chương 40, linh thú khoa học kỹ thuật. Trí nhớ của kiếp trước cùng giờ phút này dần dần trùng điệp. Hướng nghị, Cửu Cửu chưa từng như này hưng phấn qua, nó không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể nhìn thấy hướng nghị cơ hội. Ồ, là ngoài động yêu lang chính cắn một đầu ngao con chân sau trong nháy mắt, Cửu Cửu thả người nhảy lên. Pha tạp tử màu xám lông tóc lập tức bắn ra qua mang, chân trước tinh chuẩn cắt vào yêu lang cổ họng yếu ớt nhất bộ vị, nóng hổi máu sói phun ra ngoài. Ngao, đầu này yêu lang gào lên thê thảm, căn bản sẽ không nghĩ tới vậy mà lại có tử ngao phản kích. Phải biết cho tới nay, tử ngao bộ lạc liền giống như là di động khẩu phần lương thực. Cửu Cửu gắt gao cắn không hé miệng, thẳng đến cảm nhận được yết hầu tại răng gián đoạn nước xúc cảm, nóng hổi máu sói rót vào Cửu Cửu khoang miệng. Thứ nhất đầu sói thi ầm vang ngã xuống đất lúc, bầy sói xuất hiện bạo động. Đầu này gầy yếu tạm chủng chó ngao hấp dẫn bầy sói chú ý, hướng phía Cửu Cửu vây quanh. Khắc vào thực chất bên trong chiến đấu gen, để Cửu Cửu thế giới bên trong chưa hề liền không có lùi bước đạo lý. Hung chi, đã đi tới thế giới này, liền không có bất luận cái gì đồ vật có thể ngăn trở mình trở lại hướng nghị bên người. Cho dù yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn cùng Đại Chu Vương triều ở giữa còn cách cả một cái bắc cảnh đại thảo nguyên, Cửu Cửu đồng dạng sẽ tìm tới hướng nghị. Bụng đói kêu vang, Cửu Cửu liều mạng mút vào đầu này yêu lang huyết dịch, có thể xương cốt phát ra rợn người khanh khách âm thanh, hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Ngao, theo lang vương phát động hiệu lệnh, sau một khắc, vuốt sói xé rách không khí rít lên đã đến Cửu Cửu bên hai. Cửu Cửu chân sau cơ bắp đột nhiên kéo căng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nghiêng người lăn lộn. Yêu lang lợi chảo sát cổ của nó sẽ qua, tại trên vách đá gầy ra ba đạo khắc sâu khe rãnh, đá vụn bắn tung tóe. Cửu Cửu bản năng chiến đấu hoàn toàn thức tỉnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phản phất để Cửu Cửu về tới trước đây cùng hướng nghị kể vai chiến đấu thời gian. Phanh, một đầu yêu lang lợi chảo vừa đụng phải Cửu Cửu lâm bẩm, liền bị cái sau quay người cắn chân trước. Răng rắc một tiếng vang dọn, đùi sói xương bị sinh sinh cắn đứt, trắng bệnh mảnh xương đâm rách da lông. Cửu Cửu ngậm cái này kêu rên yêu lang, đột nhiên đánh tới vách đá. Phanh, đá vụn vẩy ra bên trong, Cửu Cửu hấp dẫn tất cả tử ngao cùng bầy sói ánh mắt. Ngao, ngao. Cửu Cửu cao giọng sủa inh lên, hô hoán hốt hoảng các đồng loại chiến đấu. Làm thiên cầu nhất tộc hậu duệ, tử ngao nhất tộc sức chiến đấu không bể phần yếu như vậy. Có thể chi này tộc con nhỏ, nhiều năm như vậy một mực trốn đông trốn tây, không có lãnh tụ, thực chất bên trong đều sinh ra nhu nhược. Không ít các đồng loại đều đang do dự, đến tột cùng muốn hay không hưởng ứng thời điểm. Cửu Cửu sau lưng một được một cái hai đầu tử ngao, cắn một cái tại đầu kia trên mặt đất dây rùa yêu lang cổ họng, tham lam hút vào máu của nó, trong mắt giấy lên dọa người hung quang. Bọn chúng là cái kia ngao con phụ mẫu. Nửa khắc về sau, lang vương tại rú thảm bên trong ngã xuống, chỗ cổ vết thương còn tại cốt cốt buốc lên bọt máu, may mắn còn sống sót yêu lang kẹp lấy cái đuôi chạy từ phía. Cửu Cửu đứng tại lang vương trên thi thể, toàn thân đẫm máu, tử xám giao nhau lông tóc tại dưới ánh trăng hiện ra dị dạng quang trạch. May mắn còn sống sót tử ngao nhóm chậm rãi xuống lại tới, trong cổ họng phát ra thần phục nhẹ nào. Một đầu màu lông lệ cạn nhỏ mẫu ngao tráng lấy lá gan tới gần, cẩn thận nghiêm túc liếm liếm Cửu Cửu chân trước trên vết thương sâu tới xương. Ngao, Cửu Cửu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm chấn động đến lá cây rì rào rơi xuống, tử ngao quần lập khắc hưởng, liên tiếp tiếng gào thét tại dãy núi ở giữa quần quần. Làm tiếng vang dần dần tiêu tán, Cửu Cửu ánh mắt lại vượt qua trùng điệp dãy núi, nhìn phía phương nam. Phù Dung Thành, Hứa Nghị nằm ngửa tại trên ghế trúc, đuốt ve lòng bàn tay phai màu đồ chơi cầu, nhìn qua đầy trời tinh hà xuất thần. Giang Đồ Mi ở trong viện múa kiếm thân ảnh tựa như nguyệt hạ kinh hồng, mỗi một kiếm cũng lăng lệ đến cực điểm, kiếm ý nghiêm nghị, tu hành lấy của mình kiếm đạo. Cửu Cửu có thể hay không cùng Đồ Mi đồng dạng đi vào thế giới này, như thế nào đi vào thế giới này, những vấn đề này Hứa Nghị không biết rõ đáp án. Có lẽ căn bản liền không có đáp án, ngay tại hệ thống một ý niệm. Từ lúc ban đầu xuyên qua trước xã xuất sinh sống, đến hiện nay kỳ diệu trải qua, Hứa Nghị càng ngày càng cảm thấy chính mình tại cao hơn chiều không gian thị giác hạ tựa như là một cái con kiến. Cũng có lẽ chính mình ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, hệ thống liền nói với mình, đây hết thảy cũng đều là một cái mô phỏng thế giới, cũng đều là một cái đại mộng cũng có nói. Hứa Nghị cũng không có vì vậy sinh ra cảm giác bất lực, chẳng qua là cảm thấy muốn chân quý lập tức mỗi một khắc. Về phần tương lai đường, tóm lại là phải không ngừng đi về phía trước. Hệ thống, hồi đoái ban thưởng. Theo Hứa Nghị ý niệm chớp động, hơi mở màn sáng ở trước mắt triển khai, lần thứ hai mô phỏng hệ thống hối đoái ban thưởng từng dãy xuất hiện. So với lần đầu mô phỏng sau rực rỡ muôn màu, lần này hối đoái ban thưởng hiển nhiên không có lần thứ nhất nhiều như vậy, vẫn như trước có mười mấy hạng. Trước đó ta vẫn cảm thấy chỉ có huyền huyễn tiên hiệp dạng này cao võ thế giới mới có thể có chân quý ban thưởng, xem ra là sai. Hứa Nghị lẩm bẩm nói. Tại mô phỏng trước, Hứa Nghị càng muốn vào hơn một cái cùng loại với cái thứ nhất thăng tiên thế giới như thế phó bản, hối đoái cùng loại với hỗn nguyên công hỗn nguyên kiếm quyết dạng này công pháp võ kỹ, trực tiếp làm tăng thực lực lên. Nhưng lần này mô phỏng để Hứa Nghị có hiểu mới, không nghĩ tới cái này cái thứ hai nhìn như đồng dạng mô phỏng thế giới, hối đoái ban thưởng như thế có thể nhìn khác biệt thế giới quan ở giữa, có lẽ mới có thể có không đồng dạng hoa lửa. Liên thí dụ như bảo tàng thư tịch ngự thú sư khế ước tinh thông Hứa Nghị đã hối đoái tập được, kia các phẩm cấp linh thú cầu 15 quả, 300 thành tựu điểm, cùng linh thú huyết mạch thối mạch dịch 18 chi, 300 thành tựu điểm, đồng dạng là chân quý tốt đồ vật. Hứa Nghị nhớ mang máng, những cái kia các phẩm cấp linh thú cầu đều là tại băng ly trong kế hoạch lưu lại. Hứa Nghị hết thể mang theo 3 viên cấp S linh thú cầu trên dạ sơn mạch, cuối cùng liền dùng 1 viên bộ hoạch băng ly thú cái. Bởi vậy cái này 15 quả bên trong có 2 quả đặc chế cấp S linh thú cầu, còn có 13 quả cấp A linh thú cầu. Cái này linh thú cầu kia bắt được mang theo thu nạp, thuần hóa, khôi phục làm một thể, hoàn toàn không thuộc về hiện tại thế giới này. Thí dụ như tại trong viện tử này Hắc Lân Mã nếu là bị trọng thương, thu nhập cấp S linh thú cầu bên trong, liền có thể tiến hành khôi phục. Trừ cái đó ra, còn có thể bắt giữ, thu phục linh thú, từ một cái khác góc độ nói, là một cái chứa đựng linh thú chứa vật giới chỉ. Vậy dạng này vừa đến, chiến đấu tính bí mật càng mạnh. Dù sao thế giới này người tu hành, căn bản sẽ không nghĩ tới linh thú cầu dạng này tồn tại. Chờ đến thời điểm, ta nghĩ biện pháp bắt hai con thần thú. Cái này không nổi bay đi a. Hứa Nghị kìm lòng không được ý nói. Về phần kia linh thú huyết mạch thối mạch dịch, kia liền càng nhu bức. Đây là có thể kích phát linh thú huyết mạch, thúc đẩy linh thú huyết mạch tiến hóa dịch dinh dưỡng. Trước đây Cửu Cửu chính là tại Bắc Cương trong học viện rót vào cái này chân quý dịch dinh dưỡng, trực tiếp hoàn thành một lần linh thú tiến hóa. Phải biết, ngự thú thế giới nhiều năm như vậy ngự thú sư, một mực tại chuyên tâm nghiên cứu loại này linh thú khoa học kỹ thuật, liền cùng huyền huyễn tiên hiệp thế giới luyện đan sư đồng dạng. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Hối đoái. Hứa Nghị quả quyết đem cái này hai hạng ban thưởng tốn hao 600 thành tựu điểm đổi xuống tới, còn lại nhìn lại. Trước tiên cần phải tìm linh thú thí nghiệm thí nghiệm. Hứa Nghị tự lẩm bẩm, quét mắt biệt lạc. Trong viện, Hắc Lân Mã lúc đầu lẩm bẩm, tại nhàn nhã đang ăn cỏ. Đột nhiên, cảm giác được bị một cỗ không có hảo ý ánh mắt khóa chặt, dùng mình một cái. Chương 41, Đại Chu Hình Bộ Hải Bộ lệnh chương 41, Đại Chu Hình Bộ Hải Bộ lệnh cảm nhận được Hứa Nghị nóng rực ánh mắt, Hắc Lân Mã cảnh giác bình hai, lùi lại hai bước, hơi thở thô trọng phun ra sương trắng. Chỉ gặp Hứa Nghị lộ ra một bộ người vật vô hại tiêu dung, từ hệ thống không gian lấy ra một chi hiện ra lam quang tối mạch dịch, ngữ khí nhẹ nhàng, không có việc gì đắt, không có việc gì cộng. Liên một châm. Rất nhanh liền kết thúc nhà. Thê hưu. Tê kim đâm vào Hắc Lân Mã bờ mông sát na, một tiếng thê lương tê minh bạch phá bầu trời đêm. Hắc Lân Mã không phải là không muốn phản kháng, chỉ là Giang Đồ mi mũi kiếm sáng loáng treo ở trước mắt, không dám không nghe theo. Từ Tân Đô một đi ngang qua đến, Hắc Lân Mã sớm đã bị nữ ma đầu này thuần thành ngoan ngoãn ngựa. Ngày hôm qua tại tập được ngự thú sư khế ước tinh thông về sau, Giang Đồ mi không có phí cái gì kình liền khế ước đầu này Hắc Lân Mã. Ừm, không biết rõ một chi có đủ hay không. Hứa Nghị cùng Giang Đồ mi song vai, ngữ khí mang theo vài phần mong đợi nói. Thối mạch dịch lúc trước ngự thú thế giới, đồng dạng huyết mạch cường độ tương đối cao chủng loại, một chi là đủ tiến hóa. Trước đây cửu cửu, tại Bắc Cương học viện thời điểm cố nén thống khổ, rót vào ba tể mới biến dị thành công, cơ hồ cơn sốc đi qua. Có thể tiến hóa cuối cùng hiệu quả là không thể nghi ngờ, trực tiếp đã thức tỉnh đa nguyên làm năng lực, huấn luyện sau tại ngự thú sư giải thi đấu đại sát bốn vương. Hứa Nghị tiếng nói vừa dứt, Hắc Lân Mã cơ bắp bắt đầu kịch liệt co gắp, đen như mực lân phiến hạ đột nhiên bắn ra một cỗ hàn khí thấu xương. Một tầng mỏng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ tiêm vào điểm lan tràn, đảo mắt bao trùm toàn thân. Hắc Lân Mã thống khổ giơ lên móng trước, đạp thật mạnh dưới, chấn động đến mặt đất khẽ run, làm cho Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi không thể không lui lại mấy bước. Nghị ca, tiểu thư, tiểu hắc hắc thế nào? Trong nội viện động tĩnh kinh động đến ngay tại trong phòng nghiên cứu ngự thú sư khế ước tinh thông An Tử cùng Tiểu Ngư, hai người vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, một mặt kinh ngạc. Tại tiến hóa, Giang Đồ Mi âm thanh lạnh lùng nói. T. Hắc Lân Mã đột nhiên lại phát ra một tiếng hí dài. Cho dù là đang thống khổ tiến hóa bên trong, đối tiểu hắc hắc cái này thổ khí danh tự vẫn như cũ cực kỳ bất mãn, lại lần nữa giơ lên móng trước, đạp thật mạnh hạ. Nhưng lúc này đây, theo anh một tiếng tiếng vang, băng tinh như bụi gai từ võ hạ nổ bắn ra mà ra, như vết dạn hướng phía chu vi lan tràn mà đi. Hoắc, có đồ vật a. Hứa Nghị ánh mắt sáng lên, lại nhìn kia Hắc Lân Mã, cái chán hai bên lại nô lên hai cái bén nhọn xương bao, ẩn ẩn có bóng ánh chất sừng từ đó đâm ra. Ngẩng đầu hí dài thời điểm, tiếng gầm lôi cuốn lấy mắt trần có thể thấy băng xương gợn sóng quét ngang mà ra. Hắc Lân Mã loại này yêu thú huyết mạch chủ loại, trước đó trên cơ bản là không có quá nhiều năng lực chiến đấu, mà giờ khắc này, nó ngẩng đầu đứng ở trong viện, toàn thân tản ra lạnh thấu xương hàn ý, để Hứa Nghị đều cảm thấy một cỗ đến từ yêu thú huyết mạch uy áp. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, huyết mạch tiến hóa hoàn thành. Cùng lúc trước toàn thân đen nhánh, toàn thân Hắc Lân bộ dáng so sánh, thời khắc này Hắc Lân Mã đơn giản như là hai ngựa. Làm người khác chú ý nhất là nó trên trán kia hai cây bóng ánh sáng long lanh sừng nhọn, như là băng tinh tạo hình mà thành, tản ra từng tia ý lạnh, xem xét liền biết rõ tuyệt không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Hoa, tiểu hắc hắc, không đồng dạng ải. Tiểu Ngư trừng lớn tròn căng con mắt, hương phấn vỗ tay. Nàng không sợ hãi chút nào chạy đến Hắc Lân Mã bên cạnh, tay nhỏ tại nó lạnh buốt lông tóc trên nhẹ nhàng vuốt ve, thật thoải mái, thật thoải mái. Hắc Lân Mã phỉ mũi ra một hơi, phun ra một sợi băng vụ, biết rõ kháng nghị vô hiệu, vi vẫn tiếp nhận tiểu hắc hắc cái tên này. Càng sâu lộ nặng, Thúy Tiên lâu sơn son cửa chính sớm đã đóng chặt. Suy, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ phố dài yên tĩnh, Hà Bình tướng quân tung người xuống ngựa, cùng dưới tay hai tên quân sĩ bàn giao vài câu về sau, liền hướng phía Thúy Tiên lâu hậu viện đi đến. Hà Bình tướng quân sắc mặt nghiêm túc, bước nhanh đi vào hậu viện cửa hồng, bấm tay gõ cửa. Đông đông đông, trầm muộn tiếng gõ cửa ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng. Từ khi Thúy Tiên lâu nguyên ông chủ Lý trưởng quỹ dọn đi về sau, chỗ này Thúy Tiên lâu hậu viện liền thành Hứa Nghị mấy người lâm thời cho ở, đồng thời mấy ngày trước đây cùng man tộc một trận chiến về sau, phụ dung thành bách tính cơ hồ đều biết rõ, mấy vị kia thần thông rộng rãi tuổi trẻ người tu hành ở chỗ này, bởi vậy ngày bình thường ngoại trừ phụ dung thành quân coi giữ hoặc là một chút bản địa quan biên, chưa có người tới quấy rầy. Đều cái này canh giờ. Ai vậy? Hứa Nghị vừa dẹp xong Hỗn Nguyên công cái cuối cùng Chu Thiên, cái chán còn thấm lấy mồ hôi dịt. Đang muốn đi rửa mặt một phen, chợt nghe ngoài viện tiếng gõ cửa. Ta đi xem một chút. Giang Đồ Mi tố thủ dương lên, trong nháy mắt áo đỏ trùm lên đầu vai. Hứa công tử, tiểu thư. Tiểu Ngư dẫn theo váy vội vàng chạy tới, nói, là Hà tướng quân ở ngoài cửa, nhìn xem rất vội vã. Hà tướng quân, lại có man tộc công thành tin tức. Hứa Nghị sửng sốt một cái, theo bản năng thầm nghĩ, từ khi mấy ngày trước đây chiến dịch về sau, Hứa Nghị cùng Hà Bình tướng quân gặp qua hai lần, là cái đáng giá tôn kính lao tướng quân. Bản có thể theo huyện lệnh cùng nhau sớm rút lui lao tướng, cuối cùng vẫn là canh giữ ở Phụ Dung thành, cùng sĩ tốt, bách tính đồng sinh cộng tử. Muốn như vậy tìm đến mình, Hứa Nghị trước tiên nghĩ tới chính là có phải hay không lại có man tộc công thành hoặc là yêu tộc công thành tin tức, để cho mình hỗ trợ xuất thủ. Hứa Nghị mặc tốt quần áo, đem đội ba Hà Bình tướng quân mời vào trong phòng. Hà tướng quân, muốn như vậy. Hứa công tử, ngươi nhìn. Hứa Nghị lời còn chưa dứt, lao tướng quân đã từ trong ngực móc ra một quyển hoàng sợi đai chỉ, đầu ngón tay có chút phát run. Đây là một tờ thông tập lệnh, Hà Bình đem nó đưa cho Hứa Nghị. Trong ánh đến chập chờn, Hứa Nghị triển khai văn thư, ánh mắt chạm đến chân dung sát na bỗng nhiên ngưng kết. Hứa Nghị không khỏi ngạc nhiên một cái, theo bản năng nhìn phía Giang Đồ Mi. Giang Đồ Mi dưới ánh trăng tiếp nhận thông tập lệnh, ánh mắt bên trong lẩn lẩn bắn ra một vòng hàn quang. Trong lệnh truy nã tượng người, thình lình chính là sinh động như thật Giang Đồ Mi. Đại Chu Hình Bộ Hải Bộ Lệnh Thiên Tự chương 197 hảo. Khâm phạm, Giang Thị Đồ Mi. Hình dáng tướng mạo đặc thù, ước tuổi tròn đôi mươi, dáng người thon dài, da như tuyết đổ mùa, lông mày giống như núi xa, đôi mắt có mực đỏ nốt rồi một điểm, thường lấy dáng đỏ trang phục, lưng đeo ba thước hàn thiết kiếm. Tội trạng, tự tiện xông vào kinh thành Chu Tức Môn, kiếm thương Vũ Lâm vệ ba người, xem thường hoàng quyền, ý đồ bất chính. Thường ngân, bắt số người, thường ngân 300 lượng, thủ thất phẩm võ chứ. Báo tin là thật người, thường ngân thập lưỡng. Các châu phủ huyện nha cần lập tức treo này bảng, nghiêm tra cửa thành bến đỏ. Phan có dấu kín lịch phạm người, lấy cùng tội luận xử, bắt được người, ven đường châu huyện cần phái tinh binh áp giải kinh sư. Hà tướng quân, đây là có chuyện gì? Hứa Nghị nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hà Bình tướng quân liếc qua Giang Đồ Mi, lắc đầu thở dài, hôm qua ta để cho người ta áp giải vật tư cùng thu hoạch được chiến công bách tính cùng nhau đi Lâm Giang thành, chính gặp được kinh thành tới ảnh vệ. Lao tướng quân hồi ức nói, man tộc một trận chiến hậu, không ít tại loạn chiến bên trong cắt lấy thỏa mãn đầu lâu bách tính, phụ dung thành sẽ phái người cùng nhau đưa vào Lâm Giang thành. Đây là tướng quân tại thời gian chiến tranh hứa hẹn, cái này hứa nghị là biết đến. Hà Bình tướng quân trước đó sớm hỏi qua hứa nghị, muốn hay không theo hắn cùng nhau vào thành, có thể an bài bọn hắn đò ngang sang sông. Chỉ bất quá ngay lúc đó hứa nghị cự tuyệt, cảm thấy tại phụ dung thành còn có thể hơi cầu một cầu. Chương 42, truy nã chương 42, truy nã kia kinh thành ảnh vệ dọc theo các châu huyện dưới đường đi hải bộ văn thư, vì chính là bắt Giang tiểu thư hồi kinh. Hà Bình tướng quân nhíu mày thở dài. Tại Lâm Giang thành thời điểm, Hà Bình phó tướng từ kia đến từ kinh thành ảnh vệ trong miệng biết được Giang Đồ Mi thân phận, tân đô Giang phủ đích nữ. Tầng này thân phận ngược lại là không có gì, có thể khiến lòng người sợ chính là, cái này Giang phủ đích nữ, lại là Tĩnh Vương thế tử chưa về nhà chồng thế tử. Đại hôn ngày đó đào hôn, đơn vị cưỡng ép phá Chu Tất môn, đã thương ba tên cửa thành quân coi giữ, một đường lên phía bắc, cho đến phủ Dung thành. Đang nghe Giang Đồ Mi thân phận cùng làm ra sự tích thời điểm, phó tướng đều trợn tròn mắt. Tĩnh Vương thế tử cỡ nào nhân vật, cho dù ở xa Giang Bắc, đều có thể nghe nói hắn hung danh. Tĩnh Vương thế tử đại hôn, kinh thành vô số quyền quý đến nhà chúc mừng, lại tại đại hôn ngày đó bị Giang phủ đích nữ như thế đánh mặt, biến thành toàn kinh thành trò cười. Tĩnh Vương thế tử làm sao có thể không giận? Bình thường tới nói, loại này mạnh mẽ xông tới Chu Tất môn, xem thường hoàng quyền, nhưng không có tạo thành trọng đại thương vong nghi phạm, đồng dạng châu phủ tiếp vào văn thư sau liền sẽ để nơi đó huyện nha truy nã. Nhưng lần này kinh thành liền ảnh vệ đều xuất động, có thể nghĩ Tĩnh Vương phủ lửa giận. Vừa đến Lâm Giang thành, mặt tướng binh, còn có những cái kia nhận quân công bách tính liền bị ảnh vệ đề ra nghi vấn. Nói đến đây thời điểm, Hà Bình tướng quân vẻ ấy nấy hiện hiện. Phải biết, trước mấy thời gian trận kia man tộc chiến dịch, nếu không phải Hứa công tử hoặc là Giang tiểu thư tại nguy nan lúc xuất thủ, thời khắc này phụ dung thành chỉ sợ sớm đã biến thành một mảnh luyện ngục. Đâu còn có những cái kia bách tính tiến Lâm Giang thành lĩnh quân công cơ hội. Có thể tiến Lâm Giang thành lọt vào đề ra nghi vấn, chỉ chớp mắt thời gian, liền có bách tính đem Giang Đồ Mi cùng Hứa Nghị bán đi. Mặt tướng binh sĩ biết được việc này can hệ trọng đại, trong đêm tới truyền tin. Chỉ sợ ngày mai, những cái kia ảnh vệ cùng Lâm Giang thành nha dịch liền sẽ đến phụ dung thành bắt người. Hứa công tử, Giang tiểu thư, mặt tướng chỉ sợ bất lực tương trợ, chỉ có thể chính các ngươi sớm làm chuẩn bị. Hà Bình tướng quân cùng Hứa Nghị liếc nhau một cái, ấy nấy nói, nếu là có thể an bài Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi trong đêm rời đi, hắn nhất định sẽ không do dự. Nhưng bây giờ bắc cảnh tình hình này, có thể an bài đi đâu? Hứa Nghị ngưng thần, suy tư một lát sau, ôn quyền nói, đa tạ Hà tướng quân. Hiện nay, Hà Bình tướng quân có thể bước lên dấu kín lịch phạm cùng tội phong hiểm, sớm đến cáo chi Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi đã là không dễ, không có lý do trách móc nặng nề. Đợi đến Hà tướng quân ly khai về sau, Giang Đồ Mi đem trường kiếm trong tay bỗng nhiên nắm chặt, sắc ý nghiêm nghị. Hận không thể hiện tại liền vọt tới Tân Đô kinh thành, trực tiếp đem kia Tĩnh Vương thế tử chặt lá xong. Có thể chính Giang Đồ Mi đồng dạng rõ ràng, thực lực bây giờ còn chưa đủ. Ta có phải hay không? Rước lấy phiền phức. Hứa Nghị chính đuốt ve trán nước đọng, tính toán về sau kế hoạch, nghe được Giang Đồ Mi nói nhỏ âm thanh khẽ giật mình, lập tức bật cười nói, "À, lời này cũng không giống như ngươi nói a, Đồ Mi, ta người trong ma đạo, còn sợ phiền phức. Đánh không lại, liền cầu một hồi, đánh thắng được, ta liền kỵ kiệm." Hứa Nghị nhếch miệng cười, đột nhiên đề cao giọng, hướng phía ngoài phòng hô, "An Tử." Không đồng nhất một lát, An Tử lập tức hấp tấp chạy tới, miệng bên trong còn có nửa khối chưa kịp nuốt xuống bánh, "Thế nào rồi Nghị ca?" Dọn dẹp một chút đồ vật, đi lý trưởng vi tiểu trạch. "A." An Tử sửng sốt một cái, ý thức được có thể là chuyện gì xảy ra, thế nhưng không có hỏi nguyên do. Dù sao Nghị ca nói thế nào, hắn liền làm như thế đó chính là. Nghị ca vĩnh viễn là đúng. Lý trưởng quỹ đang thoát đi phủ dung thành thời điểm cùng Hứa Nghị nói qua, tại Lý phủ cựu trạch phía dưới có giấu một chỗ thầm nghĩ, có thể tránh chút thời gian. Về sau Hứa Nghị cùng An Tử đặc biệt đi xem một cái, quả thật như thế. Thầm nghĩ phía dưới là một chỗ mật thất, cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải cao thủ, chỉ sợ rất khó phát hiện. Hiện tại liền kinh thành ảnh vệ đều đến Giang Bắc, trong thời gian ngắn khẳng định là đi không nổi. Hiện tại hướng Lâm Giang thành đi. Độ Giang nam dưới, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Hướng bắc đi, cũng kém không nhiều giống như là tuyệt lộ. Phía bắc bắc dụ quan đều phá, vài tòa thành chỉ cơ hồ đều là phế thành. Bên trong thành bách tính, có thể chạy nạn đã sớm chạy trốn. Bằng không hiện tại cái này, Lâm Giang thành bên ngoài cũng sẽ không tụ tập nhiều như vậy nạn dân. Lại hướng bắc, đó chính là kéo dài vạn dặm bắc cảnh đại thảo nguyên, là man tộc du mục bộ lạc cùng một chút yêu tộc địa bàn. Lại bắc, vậy liền đến Bắc Hải. Yêu tộc thập vạn đại sơn bên trong, nghe nói ẩn núp lấy không chỉ một vị đại yêu, bên trong sinh hoạt nhân tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước nhiều cầu một hồi, chờ nhiều mô phỏng mấy lần, thực lực tăng lên, cũng không cần bó tay bó chân. Hứa Nghị tự lẩm bẩm, lần thứ hai mô phỏng, đủ khả năng hối đoái ban thưởng mặc dù chân quý, nhưng không thể trực tiếp tăng lên Hứa Nghị cá nhân thực lực. Hứa Nghị chỉ có thể gửi hy vọng ở lần tiếp theo mô phỏng. Vẫn như cũng là hơn 20 ngày qua đi, 100 thành tiểu ấn mở khải. Trong nội viện, Giang Đồ Mi cầm một viên cấp A linh thú cầu, đem tiến hóa qua đi Hắc Lân Mã thu bảo. Hắc Lân Mã mặc dù không nguyện ý một mực tại linh thú cầu bên trong ở lại, có thể tạm thời không có gì biện pháp. Hiện nay như thế phong cách ngựa lớn, đến chỗ nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Hôm sau, Phù Dung Thành, thành cửa ra vào bảng thông báo trước chật ních bách tính. Đây không phải là trước mấy thời gian thủ thành. Trong lệnh truy nã bốn bức chân dung phá lệ chói mắt, không chỉ là Giang Đồ Mi, liền Hứa Nghị, A Tử, Tiểu Ngư Đô thành triều đình tội phạm truy nã. mấy tấm chân dung đều là hôm qua nhập Lâm Giang thành bách tính cung cấp. Quan gia, có phải hay không tính sai, bọn hắn là người tốt ta? Nếu không phải bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ man tộc hôm đó liền phá thành, chúng ta đâu còn có mệnh à? Quan gia, hôm đó ngươi cũng ở tại chỗ a? Trong đám người lập tức vang lên trận trận tiếng phụ họa, đúng vậy a.
Đúng a.
Cầm đầu nha dịch hừ lạnh một tiếng, roi ngựa lăng không rút vàng, hét to nói, yên lặng. Nàng này tên là Giang Đồ Mi, là kinh thành Giang phủ đích nữ, va chạm cấm cánh cửa, xem thường hoàng quyền, đặt lệnh đuổi bắt, nếu là có thể cung cấp bọn hắn tin tức người, thưởng bạc trắng 10 lượng. Vừa nghe đến có thưởng ngân, vẫn là 10 lượng, góc đường Lưu Manh Vương nhị xẻo mụn lập tức nhảy dựng lên, răng cửa vàng khẽ lóe tham lam ánh sáng, ta biết rõ. Bọn hắn ngay tại nội thành Túy Tiên lâu, người nam kia gọi Hứa Nghị, đứa bé kia gọi Hứa An, ta đều. Lời còn chưa dứt, thợ rèn Trương Đại Thúc một cái hoa tâm cước, trực tiếp đem hắn đạp lăn trên mặt đất, phi. Vong ân phụ nghĩa đổ bật. Tháng trước mẹ ngươi đói đến ăn đất, là ai cho hủ tiếu? Hứa công tử một năm này đưa bao nhiêu ăn cho chúng ta, ngươi chính là báo đáp như vậy Hứa công tử đúng không hả? Đám người lập tức sôi trào lên, không chỉ một tên bách tính đều cùng chung mối thù nói, không sai. Chúng ta thụ Hứa công tử ân huệ. Đừng nói là không biết rõ, liền xem như biết rõ, lao tử cũng sẽ không nói nửa chữ. Nha dịch nhìn như nghiêm túc lạnh lùng, trên thực tế đồng dạng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Phù Dung thành nha dịch, rất nhiều đều biết rõ Hứa Nghị trụ sở, hiện tại là có thể kéo một hồi là một hồi. Đối kinh thành người, những này Bắc cảnh nha dịch cũng không có gì sắc mặt tốt. Nếu là kinh thành những cái kia cậu quan làm một số người sự tình, cái này Bắc cảnh cũng không sẽ trở thành như bây giờ. Bắt sống Giang Đồ Mi thất phẩm võ chức ban thưởng dĩ nhiên hấp dẫn người, có thể đoàn người đều gặp kia áo đỏ thần nữ một kiếm đánh chết man tộc chiến sĩ hình tượng, chẳng lẽ lại đi tìm chết sao? Ảnh vệ muốn tìm, vậy liền tự mình tìm chính là. Chương 43, Thử Ngao Quần Vương, cầu nguyện phiếu. Chương 43, Thử Ngao Quần Vương, cầu nguyện phiếu. Hứa phủ cựu trạch. Trên đầu cửa còn sót lại tấm biển treo chết, mơ hồ có thể thấy được Hứa phủ hai chữ, gió thổi qua, tấm biển liền phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Trong nội viện đều là cao cỡ nửa người cỏ dại, mạng nhện rủ xuống, lương một mục nát, rất nhiều năm không người ở qua. Dưới mặt đất tối trong phòng, gạch xanh lũy liền trên vách tường, một ngọn đèn dầu yếu đốt đốt. Hứa Nghị ngồi xếp bằng, quanh thân lỗ chân lông thư giãn, vận chuyển hôn nguyên công tâm pháp, dọc theo thập nhị chính kinh lao ngược lên trên. Mỗi qua một huyệt tựa như liệt hỏa đốt mạch, đau đến Hứa Nghị thái dương nổi gân xanh, cắn chặt răng, không nói một lời. Hách Đân rên lên một tiếng, Hứa Nghị bỗng nhiên mở mắt, khí kình cương phong tan ra bốn phía, chấn động đến mật thất bốn vách tường rì rào rơi xám. Thất phẩm. Hứa Nghị thở phào một hơi, cảm thụ được thể nội linh lực vận chuyển tình huống, ánh mắt lấp loé nói: "Võ đạo một đường, cửu phẩm đất cốt, bát phẩm thông mạch, thất phẩm lương khí. Chỉ có đạt tới thất phẩm cảnh giới, mới có thể tính chân chính đạp vào con đường võ đạo. Đạt tới lục phẩm, liền có thể được xưng cao thủ, là một phương thành nhỏ thủ tướng, thí như thế nào bình tướng quân, chính là lục phẩm võ giả. Võ đạo một đường, khó như lên trời. Bình thường võ giả tổng cửu phẩm đến thất phẩm, chí ít cần thời gian 2-3 năm lắng đọng. Nếu như không có thiên phú hoặc tài nguyên, khả năng thời gian càng dài, có thể Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi chỉ dùng không đến một tháng thời gian. Lớn nhất nguyên nhân, tự nhiên là Hứa Nghị tại lần thứ nhất mô phỏng hối đoái kia hơn 200 khỏa linh thạch cùng gần 20 mai đan dược. Chỉ là một viên trung phẩm linh thạch linh lực, liền đầy đủ Hứa Nghị tu luyện mấy ngày. Ngưng thần. Giang Đồ Mi lạnh lẽo thanh âm sau lưng Hứa Nghị băng lên, chập ngón tay như kiếm, tinh chuẩn điểm tại Hứa Nghị phía sau hai nơi đại huyệt bên trên. Linh khí như thanh tuyền rót vào, khai thông lấy Hứa Nghị thể nội tán loạn linh khí. Sau một hồi lâu, hai người kết thúc hôm nay tu hành. Tiểu thư, Hứa công tử, có thể ăn cơm nha. Gặp Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi tu luyện xong xuôi, đã đem ăn uống chuẩn bị xong thị nữ Tiểu Ngư hô. Tiểu Ngư đối võ đạo tu hành hào hứng một mực không phải rất cao, có thể mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị tốt đồ ăn, đem sinh hoạt việc và xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hứa Nghị cùng Đồ Mi thật cũng không yêu cầu Tiểu Ngư có thể trở thành cái gì võ đạo cao thủ, có thể tại loạn thế giới có sức tự vệ như vậy đủ rồi. An Tử còn chưa có trở lại sao? Hứa Nghị lao đi mồ hôi chán hỏi. Cũng nhanh thôi. Tiểu Ngư lời còn chưa dứt, mật đạo lối vào truyền đến cách cạch một tiếng vang nhỏ. An Tử giống con linh xảo con báo chui đi vào, nắm lên trên bàn bánh bao hung hăng cắn một cái, nói hàm hồ không rõ. Nghị ca, toàn thành đều giới nghiêm. Không chỉ kinh thành ảnh vệ tới, liền Lâm Giang thành cùng Phụ Dung thành nha dịch đều tại chịu nhà điều tra. An Tử rót nước bọt thuận thuận, nhếch miệng cười nói, bất quá, có vẻ như đều tại kéo dài công việc. Mấy ngày nay, An Tử tiêu giao bộ dưới sự chỉ điểm của Giang Đồ Mi tiến bộ nhanh chóng. Hơn nữa đối với bên trong thành các đường đi quen thuộc, tìm hiểu tin tức con đường cũng nhiều, đến trong đêm thời điểm, Hứa Nghị liền sẽ để An Tử ra ngoài tìm hiểu tin tức. Ngày đó trong đêm ly khai Túy Tiên lâu về sau, Hứa Nghị bốn người liền đi tới chỗ này Hứa gia cựu trạch thẩm nghĩ mà thất. Quả nhiên ngày thứ hai, kia kinh thành ảnh vệ liền dẫn người vây quanh Túy Tiên lâu bắt người. Có thể chỉ tìm tới chút sinh hoạt vết tích, từ đầu đến cuối chưa thể phát hiện bọn hắn chạy trốn tung tích. Vậy cũng không, Hứa Nghị cùng An Tử tu hành tiêu giao bộ gần 2 tháng thời gian, Giang Đồ Mi khinh công càng là không cần nhiều lời. Hắc Lân Mã hướng linh thú cầu bên trong vừa thu lại, nửa điểm vết tích đều không có. Mà cái này Hứa gia cựu trạch thẩm nghĩ mật thất, vốn là cho phép trạch chứa đựng đồ vật địa phương, tương đương đơn sơ. Ngoại trừ Lâm Thời mua thêm 4 tờ chăn đệm nằm dưới đất cùng một cái bàn gỗ, cơ hồ không có vật khác. Cơm rau dưa, điều kiện gian khổ đối Hứa Nghị mấy người không có gì, đều không phải là cái gì nuông chiều từ bé người. Tiểu Ngư vốn là Giang phủ nhận hết khắc khe khắc nha hoàn, Hứa Nghị cùng An Tử đều là từ lưu dân đóng bên trong sở soạn lần mò tới. Giang Đồ Mi thì càng không cần nhiều lời, khổ gì chưa ăn qua. Đối với hiện tại Giang Đồ Mi mà nói, chỉ cần có thể một mực tại Hứa Nghị bên người, chuyện gì nàng đều có thể làm ra. Hứa Nghị Duy hai không chịu được, một là ban đêm an tử tiếng lẩm bẩm, hai là không có cách nào cùng Đồ Mi thân mật dính nhau. Đáng tiếc thân sử nam vừa phá, lại chỉ có thể an tâm luyện công. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Để bọn hắn lục soát đi. Hứa Nghị gặm bánh bao, thần sắc cũng dung nói, chờ những này ảnh vệ rút lui, trận này tiếng gió đi qua, chúng ta lại tìm cơ hội ly khai. Hiện tại lại ở lại hội. Phù Dung Thành cuối cùng không phải nơi ở lâu. Như triều đình đối Bắc Cảnh chi loạn còn không có động tác, chỉ sợ cái này Phù Dung Thành vậy sống không bao lâu. Thiên hạ chi lớn, có thể cung cấp cư trú địa phương có lẽ còn là thật nhiều. Tĩnh Vương phủ mặc dù thế lớn, nhưng cũng rất khó đem xúc giác ngạ vào Đại Chu Vương triều mỗi cái nơi nhỏ lánh. Thực sự không được, Hứa Nghị cùng lắm thì tìm cái núi sâu đạo quan ẩn cư, hoặc là chiếm núi làm vua, vào rừng làm cướp. Đều là đường ra, không về phần sống quá mức gian nan. Đương nhiên, Hứa Nghị tạm thời không chuẩn bị ly khai Phù Dung Thành, còn có một cái khác nguyên do. Đó chính là Cửu Cửu. Hứa Nghị trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Cửu Cửu bộ dáng. Hứa Nghị thật không biết do Cửu Cửu đến tột cùng có phải hay không cùng Đồ Mi, dựa vào hệ thống đi tới thế giới này. Hệ thống này, chính mình hỏi cái gì, đáp án đều là không biết rõ. Nhưng nếu như Cửu Cửu đi tới thế giới này, có lẽ giờ phút này hẳn là cũng đang tìm tung tích của hắn. Yêu tộc lãnh địa, Thập Vạn Đại Sơn. Hẻm núi tĩnh mịch, hai bên dãy núi liên miên chập trùng, núi cao rừng rậm, cổ mục che trời, giữa sườn núi trô mây đen buông xuống. Suối nước róc rách bên bờ, từng đầu toàn thân trắng bạc yêu liệu đang túi lầu uống. Da lông tại dưới ánh mặt trời hiện ra ánh trăng thanh lãnh quang trạch. Uống nước lúc phá lệ cảnh giác, lỗ tai thỉnh thoảng chuyển động, bắt giữ lấy trong rừng rậm mỗi một cái nhỏ bé tiếng vang. Nhưng mà, ngay tại cách đó không xa trong bụi cỏ, từng đôi băng lãnh con ngươi chính lặng yên co vào, gắt gao khóa chặt con mồi. Cửu Cửu giấu kín tại nhất phía trước, chậm rãi hướng phía con mồi tới gần, cơ bắp căng cứng, răng nanh hơi lộ ra. Rốt cục, yêu bầy hiệu đã nhận ra nguy hiểm, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng vì lúc đã muộn. Ngao, Cửu Cửu phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét. Trong chốc lát, từ ngao còn như quỷ mị đập ra, răng nanh rất lạnh, sắc ý nghiêm nghị. Tại Cửu Cửu chỉ huy phía dưới, thử ngao quần phân công rõ ràng, có phong tỏa đường lui, có thẳng đến cổ họng. Hơn trăm đạo tử sắc tiệm điện đồng thời từ khác nhau phương hướng nhào về phía đầm nước. Tại Cửu Cửu xuất lĩnh phía dưới, thử ngao quần phân công rõ ràng, vài đầu phong tỏa đường lui, vài đầu thẳng đến cổ họng, phối hợp ăn ý, động tác tàn nhẫn. Bất quá trong chốc lát, bên dòng suối liền có thêm mấy chục cô yêu sát hiệu thể, mỗi một cái yết hầu đều bị tinh chuẩn cắn thủng, tiên huyết nhuộm đỏ suối nước. Loại này yêu liệu chính là yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn chân quý hiếm loại, Nguyệt Linh Lộc. Bọn chúng trời sinh linh tính, huyết nhục cần chứa nồng đậm linh lực. Tại Đại Chu Vương triều, một đầu sống Nguyệt Linh Lộc đủ để bán đi giá trên trời, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ vật đại bổ. Yêu tộc sinh tồn phát tác, chưa hề chỉ có một đầu, thôn vệ, tiến hóa. Thôn vệ, tiến hóa. Từ Cửu Cửu ở cái thế giới này tỉnh lại, nó nghiễm nhiên trở thành chi này tử ngao quần vương. Chương 44, vì bách tính đòi cái công đạo. Câu nguyện phiếu. Chương 44, vì bách tính đòi cái công đạo. Câu nguyện phiếu. Không chỉ có như thế, Cửu Cửu còn thu phục phụ cận mấy chi tử ngao quần, dưới trướng tử ngao số lượng đã đạt gần 200 đầu, thế lực kịch liệt bành trướng. Giờ phút này, Cửu Cửu ngạo nghễ đứng ở cự thạch phía trên, uy phong lẫm liệt. Rất nhanh, Tử Ngao quần liền đem toàn bộ Nguyệt Linh Lộc thi thể kéo tới dưới tảng đá lớn vương, sắp hàng chỉnh tề. Cứ việc bọn chúng sớm đã thèm nhỏ dãi, lại không một chỉ dám tự tiện cắn xé. Cửu Cửu ánh mắt đảo qua, cuối cùng khóa chặt lớn nhất một đầu Nguyệt Linh Lộc, đột nhiên túi người, cắn một cái hạ. Xuy, nóng hổi yêu huyết tràn vào Cửu Cửu yết hầu, bàng bạc linh lực trong nháy mắt tại thể nội nổ tung. Cửu Cửu ngửa đầu phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, toàn thân tử mang như ngọn lửa tại bên ngoài thân lưu động. Cơ bắp phồng lên, xương cốt phát ra nhỏ xíu tiếng nổ đùng đoàng. Phản phất mỗi một tấc huyết đục đều tại gây dựng lại, tiến hóa, thuế phàm cảnh, nên đi tìm Hứa Nghị. Cửu Cửu ánh mắt nhìn về phía phương nam, ánh mắt trung lưu lộ ra kích động cùng tưởng niệm. Yêu tộc bốn đại cảnh giới, Mở Linh, Thuế Phàm, Hóa Hình, Yêu Vương, chiến lược ước tương đương nhân loại thất phẩm, ngũ phẩm, tam phẩm, nhất phẩm. Đặt tới thuế phàm cảnh, Cửu Cửu liền có tự tin có thể xuyên qua Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên, tìm tới Hứa Nghị. Ngao, đối tử ngao còn năm chán chê xong xuôi, Cửu Cửu ra lệnh một tiếng, gần 200 đầu tử ngao đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía vua của bọn chúng. Không có bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ, chi này to lớn ngao quần bắt đầu di chuyển. Ngao quần cùng bầy sói khác biệt. Sói tính xảo trá, một khi lang vương hiện lộ ra suy yếu, lập tức sẽ có người khiêu chiến thay vào đó. Mà ngao quần trung thành, là khắc vào cốt nhục bên trong bản năng. Cho dù là núi đao biển lửa, chỉ cần thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, vẫn như cũ sẽ không chút do dự xông pha chiến đấu, đến chết không lùi. Phù Dung Thành, huyện nha. Ầm. Ảnh vệ thủ lĩnh Tần Dự một trưởng vỗ trên bàn trà, hung hậu kinh khí trong nháy mắt đem trên bàn chén trà chấn động đến vỡ nát. Mảnh sứ vỡ vang khắp nơi, nước trà hắt bấy. Một đám phế vật. Tần Dự sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Quanh thân tản ra lạnh thấu xương sát khí để dưới đường mấy tên nha dịch không tự giác rụt cổ một cái. Cái này đều nhanh 7 ngày còn không có tìm tới. Chẳng lẽ lại bọn hắn mọc cánh biết bay hay sao? Tần Dự nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thái dương nổi gân xanh. Phải biết, lần này Tĩnh Vương thế tử tức giận, chính mình thế nhưng là nhận mệnh. Nếu là không thể tại ngày quy định bên trong đem Giang phủ đích nữ mang về kinh thành, lấy thế tử hung lệ tính tình, không chỉ mạng của mình muốn bằng dao, liền liền hắn trong phủ vợ con lão tiểu chỉ sợ cũng khó khăn trốn nhất tiếp. Tân đại nhân, quả thực kỳ quái, chúng ta mà ngay cả Hắc Lân Mã tung tích cũng không phát hiện. Một bên đến từ Lâm Giang thành nha dịch cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, kiên trì bẩm báo nói. Nói đến kỳ quái, hôm đó bọn hắn tập kích Túy Tiên lâu, Giang phủ đích nữ mặc dù đào tẩu, có thể sinh hoạt vết tích còn tại, hiển nhiên đi vội vàng, cũng không có ly khai quá lâu. Có thể kỳ quặc liền kỳ quặc ở chỗ, bọn hắn đã tìm không thấy người đào tẩu vết tích, cũng tìm không thấy bất luận cái gì hắc lân mã vết tích. Trong nội viện kia hắc lân mã ăn cỏ vẫn còn, lại thêm hắc lân mã như vậy dễ thấy, liền xem như lâm thời giết ngựa, cũng hầu như nhìn thấy mau a. Có thể hết lần này tới lần khác liền cùng hư không tiêu thất. Ngậm miệng, Tần Dự nghiêm nghị đánh gãy, ta muốn là người, không phải những này nói nhảm. Nha dịch Tiết Hầu nhấp đô, nơm nớp lo sợ nói, bọn nha dịch tìm kiếm hỏi thăm ngoài thành các nơi lưu dân, đều nói không có nhìn thấy ngựa cùng người rời, không chừng là tại trong thành này. Tần Dự trong mắt tơ máu dày đặc, vậy liền tìm cho ta, từng nhà tìm. Chính là đào sâu ba thước, cũng phải đem người cho ta móc ra. Huyện nha bên ngoài, tiếng vó ngựa như sấm, hù dọa trên mái hiên hàn nha. Oeng, một đạo giống như cột điện thân ảnh nhanh chân mà vào. Hà Bình tướng quân sắc mặt tái xanh, người khoác huyền thiết trọng giáp, cùng thủ hạ mấy vị thân binh khí thế hung hăng bước vào đại đường, hướng phía Tần Dự mà tới. Tại Hà Bình tướng quân bên người mệnh ý bước nhanh đi tới, nói hết lời, quả thực là không có ngăn lại Hà tướng quân, đi vào trong hành lang, đành phải hướng phía Tần Dự ngượng ngùng cười. Hà tướng quân hai mắt đỏ thẫm, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, quát, Tần đại nhân. Hà tướng quân cưỡng chế lấy lửa giận, sau lưng thân binh giơ lên ba bộ che kín vải trắng thi thể, đặt ở trên đại sảnh, lên cơn giận dữ nói, Tần đại nhân, ngươi muốn bắt người, ta phủ Dung thành trên dưới toàn lực phối hợp truy nã. Xin hỏi Tần đại nhân thủ hạ ảnh vệ, vì sao lạm sát ta phủ Dung thành dân chúng vô tội? Vì sao gian dâm ta phủ Dung thành lương gia nữ tử? Vải vóc tung bay ở giữa, một vị lao nhân khuôn mặt từ vải trắng hạ hiện hiện, chính là ảnh vệ một đao mất mạng. Tần Dự nhìn một cái kia ba bộ bách tính thi thể, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, âm thanh lạnh lùng nói, cản trở ảnh vệ phá án, giết liền giết. Hà tướng quân chẳng lẽ muốn tìm ta muốn thuyết pháp? Hiện tại Tần Dự căn bản không đếm xỉa tới biết cái này chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chỉ muốn mau chóng bắt được giang phủ đích nữ hồi kinh phục mệnh. Những cái kia đến từ kinh thành ảnh vệ, ngày bình thường tại trong kinh thành ngang ngược càng rỡ, hàng đêm sinh ca đã quen, đi vào bắc cảnh càng là không kiêng nể gì cả. Hôm qua mấy tên bình dân bách tính tại hô to hứa công tử là người tốt, cũng không phải là hung phạm thời điểm, liền trực tiếp bị hai tên ảnh vệ giết gà dọa khỉ. Còn có hai tên ảnh vệ tại từng nhà điều tra thời điểm, nhìn thấy một tên một mạc thiếu nữ đi xuống chuyện bất chính. Hà Bình tướng quân nghiến răng nghiến lợi, chữ chữ khóc huyết đạo, đại chu luật minh năm, ra người đổ một năm dưới, cường giả thêm một bậc, kẻ giết người chém. Tần đại nhân tuy là kinh thành ảnh vệ, thân cư cao vị, có thể ta phủ Dung thành bách tính đồng dạng là đại chu bách tính, nếu là Tần đại nhân không giao người, Hà Mỗ liền chính mình đi bắt, cho bách tính một cái công đạo. Hà Bình tướng quân đang nói đoạn văn này đồng thời, một bên phủ Dung huyện huyện úy đã sớm run rẩy không còn hình dáng, trốn ở một bên. Hà Bình tướng quân khí phách dứt lời, liền cùng đồng dạng giận đùng đùng phó tướng cùng nhau quay người, chuẩn bị tay đi bắt kia mấy tên ảnh vệ. Nhưng ai biết rõ, ngay một tiếng, Tần Dự đống nhiên bạo khởi động thủ, tứ phẩm uy áp như Thái Sơn là úp, thực lực cường đại trong nháy mắt bộc phát, Trường Hoa mang theo cương phong thẳng đạp Hà Bình ngực. Vâng, xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, Hà Bình đụng gãy cột trụ hành lang phun ra huyết tiễn, vết thương cũ băng liệt áo giáp khe hở ở giữa chảy ra cốt cốt tiên huyết. Hà Bình tướng quân chỉ có lục phẩm cảnh giới, lại thêm man tộc một trận chiến bên trong thụ thương, căn bản khó mà ngăn cản Tần Dự chi thế. Thật sự cho rằng bản đại nhân không biết là ai tiết lộ phong thanh? Nếu không phải là ngươi, kia Giang phủ đích nữ làm sao có thể sớm nhận được tin tức? Được. Tần Dự không ngừng gật đầu. Tuy nói không có trực tiếp chứng cứ, có thể những người kia trong đêm từ Túy Tiên lâu đào tẩu, nghị cũng biết rõ, nhất định là cái này Hà Bình dở trò quỷ. Nếu không muốn để lão tử sống, kia lão tử cũng không cho ngươi sống. Người tới. Tần Dự dày hung hăng giẫm tại Hà Bình ngực, trong đường trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh, Hà Bình thân binh đồng loạt rút đao ra khỏi vỏ, cùng ảnh vệ, nha dịch hình thành giằng co. Không khí phảng phất ngưng kết, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Tần Dự âm lãnh thanh âm tại đại đường quân quẩn, đem Hà tướng quân đè xuống, tra hỏi nghi phạm tung tích. Nếu là không nói, liền treo ở trên đầu thành. Gian đe. DS, cầu mệnh phiếu, cầu truy đọc, cầu đầu tư. Chương 45, giết người, ra khỏi thành. Cầu mệnh phiếu. Chương 45, giết người, ra khỏi thành. Cầu mệnh phiếu. 3 ngày sau, Hà Bình tướng quân bị móc sắt xuyên qua vai, thu trọng xích sắt đem hắn cả người treo dán tại cửa thành chính giữa. Huyền thiết trọng giáp sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, lộ ra máu thịt be bét tổn thương thân thể, cánh tay trái không tự nhiên bặm méo lên, hiển nhiên là chịu đựng nghiêm hình tra tấn, bị cứ thế mà bẻ gãy. Tí tách, tí tách. Tiên huyết thuận xích sắt nhỏ xuống, tại thành cửa ra vào nước bắn một đóa đóa tiểu huyết hoa. Dưới thành, vô số dân chúng té quỵ dưới đất, cái chán đập đến tiên huyết chảy ròng, bi vẫn cao giọng nói, Hà tướng quân phạm vào cái gì vương pháp? Hà tướng quân là biên quan giết địch anh hùng nha. Đúng vậy a. Yên lặng. Một tên ảnh vệ nghiêm nghị uống đoạn, bên hông trường đao tranh một tiếng ra khỏi vỏ, mũi đao đảo qua đám người, phụ dung thành thủ tướng Hà Bình, tư tàng triều đình lịch phạm giang thị nữ, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Lại có ồn ào người, lấy cùng tội luận xử. Bách tính nghe nói như thế, lập tức tao loạn, nhưng không có một người dám can đảm tiến lên. Mấy ngày nay đến nay, ảnh vệ cùng Lâm Giang thành nha dịch tác phong, cơ hồ tất cả bách tính đều nhìn ở trong mắt, động một tí liền động đao giết người, tại bản này liền hỗn loạn bắc cảnh xem chuẩn mực tại không có gì. Dân chúng tay không tấc sắt, ai dám tiến lên? Nguyên bản phụ dung thành quân coi giữ cùng nha dịch cũng là xấu hổ tại cùng bi phẫn dân chúng đối mặt, không dám lên tiếng. Những cái kia đi theo Hà Bình tướng quân người quen cũ binh, cơ hồ đều bị ảnh vệ giam giữ. Như kia Giang phủ đích nữ một ngày không xuất hiện, chỉ sợ cái này phụ dung thành một ngày liền sẽ như thế. Ngoài trăm trượng trà lâu nha gian, Tần Dự đầu ngón tay vuốt ve ấm áp trên trà. Hung ác nham hiểm ánh mắt xuyên qua khắc hoa song cửa sổ, gắt gao nhìn chằm chằm hướng cửa thành, nhìn thành cửa ra vào rối loạn. Mặc dù thông qua nghiêm hình thẩm vấn Hà Bình thân binh, lại ra hôm đó chính là Hà Bình sớm tiết lộ phong thanh. Có thể cụ thể người đi đâu, không người biết được. Đem Hà Bình treo ở kia cửa thành phía trên, ngoại trừ cho Hà Dận bên ngoài, còn có một cái mục đích, chính là nhìn xem đến tuột cùng có thể hay không câu ra kia Giang phủ đích nữ. Sao thưa trăng sáng, Giang phủ cựu trạch, mật thất. Giang giác. Mật thất cửa ngầm bị mang lên, An Tử lão đảo xuống tới, ngực kịch liệt chập trùng nói, "Nghị ca, Nghị ca, xảy ra chuyện." Chính ngồi xếp bằng trên mặt đất tu hành Hỗn Nguyên công Hứa Nghị mở to mắt, nhìn qua đầu đầy mồ hôi An Tử hỏi, "Thế nào?" An Tử hung hăng nuốt ngụm nước bọt, một tay chống tại trên bàn gỗ nói, "Nhị Nưu nói cho ta, Hà tướng quân bị ảnh vệ bắt, mặc vào xương tỉ bà, hiện tại liền dán tại trên cửa thành, không biết sống chết." Nghe được Hà tướng quân bị bắt, Hứa Nghị sửng sốt một cái, nguyên bản nằm tại chiếu rơm trên chuẩn bị ngủ Tiểu Ngư cũng ngồi dậy. "Chuyện gì xảy ra?" An Tử thở hổn hển, đem hôm nay tham thính đến tin tức 1 năm 1 mười nói ra. Ngoại trừ Hà tướng quân cùng thân binh bị giam giữ tin tức bên ngoài, còn có mấy ngày nay rất nhiều ảnh vệ trong thành bẩn thỉu diễn xuất, thề phải đem phủ Dung thành đào sâu 3 thước. Chanh, Hứa Nghị sắc mặt xanh xám. Đột nhiên, một tiếng trường kiếm tiếng rung nổ vang mật thất, Giang Đổ Mi trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương kiếm khí đem mặt đất cắt ra giống mạng nhện tế ngân. Không nói một lời, lại sát ý nghiêm nghị. An Tử dùng mình một cái, ánh mắt tại Giang Đổ Mi cùng Hứa Nghị ở giữa vừa đi vừa về dao động, cuối cùng dừng lại trên người Hứa Nghị, hỏi, "Nghị ca, làm sao bây giờ?" Trong mật thất bỗng nhiên an tĩnh lại, trong ánh đến chập chờn, tam đôi con mắt đồng thời tập trung trên người Hứa Nghị. Chỉ gặp Hứa Nghị chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh từ hệ thống không gian bên trong lấy ra đạo ma kiếm, cùng từ lần thứ nhất mô phỏng bên trong hối đoái một chồng phụ triện, đem nó bày tại trên bàn. Giang Đồ Mi nhìn xem Hứa Nghị cái này quen thuộc ánh mắt, không khỏi hồi tưởng lại cái kia tu tiên giới Hứa Nghị, cũng là dạng này. Ánh mắt càng là bình tĩnh thì càng quyết tuyệt. Cho dù thế giới này Hứa Nghị không có tu ma đạo, chưa từng nhập ma, có thể Hứa Nghị vẫn như cũng là cái kia Hứa Nghị. Hứa Nghị hai mắt nhắm lại, rất nhỏ lung lay thân thể, tựa như đang suy tư sự tình. Ước chừng nửa phút về sau, Hứa Nghị đột nhiên mở mắt, trong mắt hàn quang chợt hiện, cầm lấy trên bàn gỗ nói ma kiếm, đối ba người nói, "Thu thập đồ vật, giết người, ra khỏi thành." Hà Bình tướng quân là Hứa Nghị xuyên qua đến nay thành tâm kính nể người. Không hề chỉ bởi vì Hà Bình tướng quân mạo hiểm cáo chi bọn hắn ảnh vệ sắp tới tin tức, mà là từ 1 năm trước Hứa Nghị chạy nạn đến phủ Dung thành bắt đầu chính là như thế. 1 năm trước, chạy nạn đến phủ Dung thành lúc, phương Bắc chư thành sớm đã coi con là thức ăn. Từ phía Bắc một đường chạy nạn đến nay, từng cái thành đều loạn điên rồi, chỉ có tòa này phủ Dung thành nhỏ vẫn như cũ có thể duy trì trong loạn thế trật tự, để bên trong thành bên ngoài bách tính, nạn dân có thể có một miếng cơm ăn. Đó cũng không phải bởi vì kia Lâm Trận bỏ chạy với lệnh, mà là bởi vì Hà tướng quân tại phủ Dung thành chủ trì đại cục. Vừa mới Hứa Nghị đang suy tư mình cùng Đồ Mi nếu là xuất thủ, đối Hà tướng quân mà nói đến tột cùng sẽ là kết quả gì, có phải hay không sẽ ngồi vững Hà tướng quân bao che địch phạm tội danh. Nhưng rất nhanh, Hứa Nghị liền có quyết đoán. Giết người ra khỏi thành, cũng không cứu người. Trong loạn thế, khó tả chính ác, liền xem như Tần Hoàng Minh Tổ, thượng vị con đường đều tràn đầy thi cốt tiên huyết. Hứa Nghị một mực tuân theo nói, đều là suy nghĩ thông suốt. Ngồi tại cái này, ngồi xem ảnh vệ tứ ngược, chậm đợi ảnh vệ rời đi, Hứa Nghị làm không được, Giang Đổ Mi càng không làm được. Muốn làm sự tình vậy liền làm, muốn giết người vậy liền giết. Được rồi. An Tử dùng sức nhẹ gật đầu, nói, chính mình đầu này thiện mệnh, là Nghị ca từ nạn dân đống bên trong cứu, Nghị ca nói hướng đông, tuyệt không hướng tây. Nói thế nào thì làm thế đó. Tiểu Ngư cuốn quýt thu thập xong gói đồ, trái tim phù phù nhảy nhanh chóng, thẳng tắp sống lưng. Chính mình mặc dù thực lực thấp, nhưng quyết không thể kéo tiểu thư cùng Hứa công tử chân sau. An Tử cầm. Hứa Nghị đem 4 đạo phù triện đập vào An Tử lòng bàn tay. 1 viên thần hành phù, 1 viên kim cương phù, còn có 2 cái sát phù. Thần hành phù hiện ra ánh sáng xanh, kim cương phù lưu chuyển kim mang, kia 2 đạo sát phù thì ẩn ẩn lộ ra màu máu. An Tử đi theo Hứa Nghị cũng không phải 1 ngày 2 ngày, tự nhiên nhận biết những này phù triện. Đợi chút nữa nhìn tình huống đoạt con ngựa, mang lên tiểu ngư, theo sát chúng ta ra khỏi thành. An Tử đáp, được. Huyện nha nội viện, ánh nến dao đỏ. Tần Dự ngay tại nội thất trên giường tận tình thanh sắc. Đại nhân tha mạng. Nữ tử vỡ vụn cầu khẩn hòa với nước mắt lan xuống, trắng như tuyết thân thể bị phiền muộn phẫn nộ Tần Dự bóp ra tím xanh vết thứ đọng. Đột nhiên, cửa phòng bị phá tan, thủ hạ quỳ một gối xuống tại trước tấm bình phòng, đội vàng bẩm báo nói, đại nhân, kia Giang phủ đích nữ xuất hiện, chính hướng phía cửa thành bắc mà đi. Ầm. Tần Dự một cước đạp lăn lư hương, đi chân trần đạp nát đầy đất tàn hương, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Hắn liền biết rõ, đối phó loại người này, liền muốn dùng thủ đoạn đặc biệt. Nếu là Hà Bình cho đến chết, kia Giang phủ đích nữ đều không xuất hiện. Kia Tần Dự liền giết những cái kia cùng Hứa Nghị quen biết bách tính, thẳng đến giết tới mấy người kia xuất hiện. Dù sao tại Bắc Cảnh, chết mấy cái bách tính liền cùng chết mấy cái con kiến không nhiều khác biệt lớn. Tốt tốt tốt, quả nhiên xuất hiện. Thông chi ảnh vệ, bắt người. Rõ. Chương 46, chạm Tần Dự. Câu nguyện phiếu. Chương 46, chạm Tần Dự. Câu nguyện phiếu. Giờ tí ba khắc, phủ Dung thành bắt ngay. T. Hắc Lân Mã Tê Minh thanh vang vọng đường đi, lân giáp tại dưới ánh trăng nổi lên hàn mang. Móng ngựa đạp nát gạch xanh, mỗi một bước đều tại mặt đường tràn ra băng liên. Hướng phía đóng chặt cửa thành chạy như điên, cản bọn họ lại. Lâm Giang thành nha dịch Vương Hổ rút ra yêu đao, hướng phía trung quanh nha dịch phẫn nộ quát. Có thể ngoại trừ Lâm Giang thành nha dịch bên ngoài, đến từ phụ Dung thành nha dịch cùng quân coi giữ nhóm đều liếc nhau, an ý vụng trộm lui lại nửa bước. Mẹ nó, bọn hắn gặp qua hôm đó áo đỏ thần nữ một kiếm chém dụng man tộc chiến sĩ đầu lâu hình tượng, cũng đã gặp kia lửa vẫn hủy diệt mấy chục man tộc tướng sĩ thân tích. Ngăn lại, lấy cái gì cản? Cầm cái mông sao? Huống chi ở trong nội tâm, những này phụ dung thành nha dịch cùng quân coi giữ đều đối với hai người lòng mang cảm kích. Cái bộ dáng là được rồi. Quả nhiên, tại Hắc Lân Mã đạp đất trong nháy mắt, một vòng màu băng lam gợn sóng ầm vang quyết tán. Lấy Vương Hổ cầm đầu kia mấy tên Lâm Giang thành nha dịch bị cô ba động này đánh vào trên thân, như diều đứt dây bay rất ra ngoài, va sụp hai bên đường trả tứ mũi bản. Hắc Lân Mã bị giam tại linh thú cầu bên trong nhiều ngày như vậy, phẫn nộ tới cực điểm, vung ra móng chính là toàn lực phi nước đại. Ai u, ai u. Kia mấy tên phụ trách thủ thành tuần tra cùng phụ dung thành nha dịch cùng quân coi giữ xem xét, mặc kệ mọi việc, nhao nhao vô ý bị đánh trúng, hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Sau đó mở một con mắt, nhắm một con mắt, trộm nhìn xem tình hình chiến đấu. Đến từ Lâm Giang thành nha dịch đều hy vọng thông qua lập công ly khai Bắc cảnh địa phương vì này, đi kinh thành, thậm chí đi ảnh vệ mưu cái một quan nửa trước. Về phần ảnh vệ, chính là thật liều mạng. Nếu không thể đủ mang về cái này giang phụ đích nữ, tần đại nhân phải tạo đường, bọn hắn há có thể tránh thoát. Dừng lại cho ta. Yêu nữ nhận lấy cái chết. Trên tường thành, một tên ảnh vệ bách hộ thả người nhảy xuống, lục phẩm võ giả đao thế như hồng, thẳng đến trên lưng ngựa Giang Đồ Mi. Cong. Sau một khắc, Giang Đồ Mi trường kiếm ra khỏi vỏ. Ánh trăng trên mũi kiếm ngưng tụ thành một tuyến hàn mang, cái này ảnh vệ bách hộ đao còn chưa đến, cổ họng liền tràn ra một đóa hoa máu. Hắn trừng to mắt rơi xuống thời điểm làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì rõ ràng là thất phẩm cảnh giới ba động Giang Đồ Mi, giết hắn lại như bẻ một gốc đào hoa nhánh nhẹ nhàng linh hoạt. Liên liên hoàn ôm Giang Đồ Mi hứa nghị đều chỉ có thể tắt lưới. Đồ Mi đối với võ đạo lý giải, viễn siêu tự thân cảnh giới, phi thường lý có thể độ chi. Những này đến từ kinh thành ảnh vệ, diễn xuất bẩn thỉu, Giang Đồ Mi một xuất thủ chính là sát chiêu, kiếm kiếm lấy mạng. Bán tên. Đứng ở cửa thành một tên ảnh vệ hét to nói. Sau một khắc, trên cửa thành mũi tên liền hướng phía Hắc Lân Mã trên hứa nghị cùng Giang Đồ Mi chốt xuống mà đi. Có thể Hắc Lân Mã giận tê cất vó, miệng mũi phun ra băng xương ba động trên không trung liền đem những cái kia mũi tên toàn bộ đánh bay. Hiển nhiên tại huyết mạch tiến hóa về sau, thực lực lớn tăng nhiều mạnh. Bá, Giang Đồ Mi cùng hứa nghị hai người dựa thế bay lên không, từ Hắc Lân Mã trên nhảy lên. Cửa thành phía trên, cái này ảnh vệ đội vàng giơ kiếm ngăn cản kêu cứu. Cứu, có thể sau một khắc, kêu cứu thanh âm im bặt mà dừng, hoảng sợ túi lâu lúc, trông thấy một đoạn băng lánh mũi kiếm từ chính mình ngực lộ ra. Quá nhanh. Tu Tiên Tông môn đệ tử. Cái này ảnh vệ theo bản năng thầm nghĩ, bởi vì chỉ có Tu Tiên Tông môn đệ tử mới có thể có được khủng bố như thế bộ pháp. Giáng tại trên cửa thành Thoi Thóc Hà Bình cũng bị cửa thành tiếng la giết đánh thức, nheo cặp mắt lại, hướng phía trên cửa thành nhìn lại, nuốt máu ánh mắt cùng hướng nghị cách không đụng vào nhau. Giá. Hai đạo bóng đen dưới thành tìm ngựa dừng lại. Tần Dự ngồi ngay ngắn lưng ngựa, hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua đầy đất ảnh vệ thi hài, cuối cùng dừng lại ở cửa thành trên kia đối nam nữ trẻ tuổi trên thân. Man tộc công thành hôm đó tình hình, Tần Dự nghe qua, kia lửa vẫn nên là kia thiếu niên không biết dùng cái gì cùng loại với phụ triện tu tiên thủ đoạn, có thể là đến từ cái nào đó tu tiên tông môn. Có thể cái này giang phụ đích nữ thực lực, vì sao lại mạnh như vậy? Tần Dự tại kinh thành thời điểm cũng nghĩ không ra. Một cái giang phụ khuê các nữ tử, làm sao có thể mạnh mẽ xông vào kinh thành cửa thành, hiện tại càng là nghi hoặc. Tần Dự nhìn về phía hướng nghị, trên mặt có một tia kiên kỵ. Hắn từng nghe chỉ huy sứ nói qua, tại Đại Chu Vương triều cảnh nội, có một ít bí ẩn tu tiên tông môn, thực lực rất mạnh, sẽ có một chút đệ tử hành tẩu trên thế gian, chẳng lẽ lại? Tần Dự hầu kết nhấp nô, hắn bên cạnh thân ngũ phẩm phó tướng cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có thể việc đã đến nước này, hai người sớm đã không có đường lui. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Cùng thủ hạ phó tướng lẫn nhau, Tần Dự đột nhiên hét to, huyền thiết trọng kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Hai người hướng phía cửa thành phía trên nhảy lên, trọng kiếm quét ngang, mũi kiếm xẹt qua trong nháy mắt, năm tòa núi cao hư ảnh đột nhiên hiện ra, lôi cuốn lấy nghiền nát thành gạch uy thế đánh phía Giang Đồ Mi, những nơi đi qua gạch đá hoa phấn. Tứ phẩm cảnh giới võ giả, tại tầm thường người trong mắt, đã là cao trong tay cao thủ. Giang Đồ Mi mũi chân điểm nhẹ, thân hình như điểm xuyên hoa, trường kiếm tại dưới ánh trăng bạch ra mấy đạo tàn ảnh. Một kiếm chém ra, ánh trăng phảng phất tại nàng trên mũi kiếm chảy xuôi, hóa thành bảy đạo tràn ngập kiếm ý kiếm khí, lập tức để Tần Dự sắc mặt biến, kiếm ý. Mỗi một tên có thể chém ra kiếm ý kiếm khách võ giả, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tần Dự đã từng tận mắt chứng kiến cảm thụ qua ảnh vệ chỉ huy sứ kiếm ý, nhưng trước mắt này giang phụ đích nữ kiếm ý, lại so chỉ huy sứ còn muốn lăng lệ mấy lần. Vành, vành, vành. Núi cao hư ảnh liên tiếp vỡ nát. Tần Dự con ngươi đột nhiên co lại, trọng kiếm hốt hoảng đón đỡ, đã thấy kia xóa áo đỏ đã gần đến trong vòng ba thước, thẳng đến cổ họng của mình. Mắt thấy mũi kiếm cùng hầu, Tần Dự trọng kiếm đột nhiên ngược lại vẩy mà lên, trọng kiếm cùng hồng tụ kiếm chạm vào nhau. Tần Dự miệng hổ vỡ toang, liền lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này yêu nữ mặc dù có thể chém ra kiếm ý, mà dù sao chỉ có thất phẩm cảnh giới. Kéo, không thể không nói, Tần Dự cũng là thiện chiến hạng người, vẹn vẹn hai cái hiệp giao phong liền trong lòng hiểu rõ. Giang Đồ Mi kiếm ý vô song, chính mình tứ phẩm cảnh giới còn không thể chính diện đối đầu. Nếu là cùng cảnh giới, chính mình một kiếm đoán chừng thành thi thể, nhưng bây giờ, Giang Đồ Mi nói cho cùng chỉ có thất phẩm cảnh giới. Kéo dài một chút, đối thủ kiếm thế hơi yếu, liền có thể phản công cầm xuống. Tần Dự chính nghĩ như vậy, đột nhiên, phó tướng thi thể từ trên cửa thành rơi xuống, ném ra một tiếng vang thật lớn. Ừm. Tần Dự cơ hồ là theo bản năng sửng sốt một cái. Thế nhưng chính là cái này sức sở, để Giang Đồ Mi tìm được thời cơ lợi dụng. Bá, Giang Đồ Mi kiếm như xuyên hoa hồ điệp, trong nháy mắt đâm ra 36 kiếm. Tần Dự liên tiếp lui về phía sau, trọng kiếm đón đỡ ở giữa tia lửa tung tóe, mỗi một bước đều tại thành gạch trên lưu lại sâu đạt tất hơn dấu chân, xa vào đến bị động bị đánh cục diện bên trong. Đúng lúc này, một cỗ lăng lệ chi thế sau lưng Tần Dự ngưng tụ. Không được. Tần Dự chỉ cảm thấy bị một cỗ thấu xương hàn ý đột nhiên từ lưng chui lên tiên linh. Chết. Hứa Nghị chỉ phun ra một chữ, đầu ngón tay kiếm phủ đột nhiên sáng. Trong tay cái kia đạo toàn thân như mực, nhìn như bình thường lá bửa, lại tại thiêu đốt trong nháy mắt, vang lên một đạo kiếm minh. Chanh. Chỉ gặp một đạo thẳng tắp vết kiếm, từ Hứa Nghị đầu ngón tay, trực tiếp quán xuyên Tần Dự thân thể. Từ Tần Dự đứng thẳng chỗ, một đường dọc theo tường thành mà đi, lưu lại đạo đạo hàn sâu. Chương 47, ly khai. Đến. Chương 47, ly khai. Đến. Với anh, Tần Dự phủ phù một tiếng ngã xuống trên tường thành, cặp kia con mắt trận to bên trong còn ngưng kết lấy khó có thể tin kinh hãi, chết không nhắm mắt. Ngực bị đạo này kiếm phủ xuyên thủng, lưu lại giữ tận huyết động, tiên huyết thuận khe gạch đốn lượn mà xuống. Quá độc ác. Phù này. Hứa Nghị chép miệng tắt lưới, nói. Mặc dù nói, thực lực của bản thân chính mình còn không có trong khoảng thời gian ngắn đạt tới có thể cùng ngũ phẩm võ giả, tứ phẩm võ giả chống lại tình trạng. Có thể chính mình có từ hệ thống tiêu hối đoái phù triện A, thực sự tốt đồ vật. Hai cái trúc cơ kỳ sát phù, một viên giết một người, gọn gàng. Còn tiết kiệm được một viên kim đan kỳ kiếm phù làm chân chính át chủ bài. Hứa Nghị đối phù triện uy lực trực quan nhận biết cũng không có đồ mi chuẩn xác. Đồ mi nói, một viên trúc cơ kỳ sát phù đủ để giết tứ phẩm võ giả, không cần lãng phí kim đan kỳ phù triện, sự thật quả thật như thế. Không thể không nói, tu tiên giới đồ vật chất lượng vẫn là cao. Nghị ca. An Tử Dục ngựa chạy tới, trên lưng ngựa còn chở Tiểu Ngư. Đi theo phía sau mấy cái phù dung thành bên trong nha dịch, giờ phút này đều nơm nớp lo sợ vẫn duy trì cự ly. Trong tay cương đao nâng cũng không phải, thả cũng không xong. Khi nhìn đến Hứa Nghị cùng Giang Đồ Mi lấy lăng lệ thủ đoạn chấn sát một đám kinh thành ảnh vệ về sau, những này nha dịch cũng đều không phải người ngu, liền tới gần cũng không dám tới gần. Tần đại nhân cũng không là đối thủ, bọn hắn đi lên không phải đưa đồ ăn. Suy, Hà tướng quân thân binh để chúng ta cứ việc ly khai. Phía sau sạp hàng bọn hắn có thể giải quyết. Phù dung thành dưới, hai ngựa giao hội, An Tử đệ thấp thanh âm nói. Hiện nay, kinh thành ảnh vệ tử thương hơn phân nửa, còn lại ảnh vệ xem chừng phải đi suốt đêm về kinh thành báo tin. Bắc cảnh chư thành vốn là quản lý lỏng lẻo, lại thêm Giang phủ đích nữ thực lực mạnh như thế, căn bản không cần Hà tướng quân trợ giúp, đủ để rửa sạch hiểm nghi, nên không có cái đại sự gì. Một khi Giang phủ đích nữ lúc này rời đi, kia Tĩnh Vương thế tử mặt mũi là triệt để không tìm về được. Coi như tương lai có cơ hội bắt được cái này Giang phủ đích nữ, cũng là đồng dạng. Được. Hứa Nghị nhìn về phía cửa thành, giá tại trên cửa thành Hà Bình tướng quân gian nan ngẩng đầu, hơi trắng tròm râu trên dính đầy vết máu. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Hà tướng quân nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Đi. Hứa Nghị đối Hà tướng quân nhẹ gật đầu, xem như cáo biệt. Sau đó đột nhiên rút ra dao găm, tại lòng bàn tay mở ra một đường vết rách, tiên huyết nhỏ xuống tại thành cửa ra vào. An Tử trừng lớn hai mắt, không hiểu hỏi, Nghị ca, làm cái gì vậy? Cho Cửu Cửu lưu cái ký hiệu, vạn nhất Cửu Cửu tìm được phụ dung thành, có thể dọc theo mùi đi tìm ta. An Tử nghe xong lời này, lộ ra nghe huyền huyễn cố sự đồng dạng kinh ngạc biểu lộ, cái này có thể được không? Kia đều bao nhiêu ngày rồi, mùi sớm tản. Nó thế nhưng là đầu thần chó, đi thôi. Hứa Nghị cười cười. Cửu Cửu đối với mùi mẫn cảm trình độ viễn siêu tưởng tượng, nhất là mùi của mình. Hứa Nghị mỹ mỹ ôm lấy Giang Đồ Mi vào eo, cũng không có bị ép ly khai phủ Dung Thành không vui. Nếu là mình hiện tại lại lưu tại phủ Dung Thành, khó tránh khỏi sẽ cho người vô tội mang đến một chút phiền toái. Giá. Giang Đồ Mi phóng ngựa, hắc lân mã hí dài một tiếng, liền hướng phía phương bắc mà đi. Rất nhanh, hai con ngựa liền biến mất ở trong bụi đất. Phủ Dung Thành bên trong, vô luận là bách tính vẫn là quân coi giữ nha dịch, đều có một loại cảm giác không chân thật. Đến từ Lâm Giang Thành nha dịch, cùng còn lại còn sót lại ảnh vệ mang theo ảnh vệ thi thể. Trong đêm ly khai phủ Dung Thành, Hà tướng quân được cứu xuống tới, chỉ bất quá một tay lọt vào ảnh vệ tra tấn, thương thế quá nặng, lại thêm không có kịp thời cứu chữa, thiếu một cái cánh tay. Phủ Dung Thành cứ như vậy lớn, đêm qua phát sinh sự tình rất nhanh liền trong thành truyền ra. Dân chúng phản ứng, tự nhiên là đại khoái nhân tâm. Tốt, giết đến tốt. Những cái kia xuất sinh đáng chết. Chắc không được Đại Chu Vương triều sắp xong rồi, đều là những người này ở đây làm quan, có thể không hết sao? Ông trời mở mắt ra. Trong đám người, có không ít đều là đã từng tiếp thụ qua Hứa Nghị trợ giúp bách tính. Thí dụ như kia quả phụ thôn bên trong thôn phụ cùng nữ nhi Yên Nhi đều vì Hứa công tử rời đi mà cao hứng, nếu không phải Hứa công tử thường ăn uống, các nàng khả năng đã sớm chết đói. Những ngày thời gian, ảnh vệ hành động bách tính đều nhìn ở trong mắt. Nếu không phải không có thực lực này, dân chúng hận không thể xông đi lên lột da các của bọn hắn. Mấy ngày về sau, y quán bên trong, lão lang trung run rẩy cắt bỏ dính tại trên vết thương vài vóc, Hà Bình lại chỉ là cắn gậy gỗ, Thái Dương nổi gân xanh, sửng sốt không có lên tiếng âm thanh. Tướng quân, tướng quân. Màn cửa đột nhiên bị sốc lên, thân binh thống lĩnh lão đạo xông vào, bẩm báo nói: Trinh sát đến báo, có một chi tử ngao yêu tộc bộ lạc, thẳng đến phủ Dung Thành mà đến. Cái gì? Hà Bình bụt một cái đứng lên, cụt một tay chống đỡ giường, lập tức liền muốn mặc giáp chuẩn bị chiến đấu. Có thể bố đầy máu tơ trong mắt, lóe lên một tia hoang mang, dừng một cái, tự lẩm bẩm, tử ngao nhất tộc. Vì sao lại đến phủ Dung Thành? Hà tướng quân trong đầu hiện lên Bắc cảnh Kham Dư Đồ, thường tại Bắc cảnh chống cự yêu man Hà Bình xem như có chỗ nghe thấy. Tử ngao nhất tộc đồng dạng chiếm cư tại Bắc cảnh yêu tộc thập vạn đại sơn bên trong, xưa nay cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông. Bắc cảnh chi địa, yêu man hai tộc thường xuyên xuôi nam cướp bóc, phần lớn là lấy man tộc làm chủ, yêu tộc cực ít. Yêu tộc trong bộ lạc không thiếu có tàn sát ăn thịt người chủng tộc. Có thể tử ngao nhất tộc chưa từng lấy nhân loại làm thức ăn. Huống chi vượt qua cả một cái Bắc cảnh đại thảo nguyên trèo non lội suối, đường vòng đến phủ Dung Thành, không hợp với lẽ thường. Nghĩ tới đây, Hà Bình trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức, là hôm đó mình bị gián tại trên cửa thành, thoi thóp thời điểm, từ Hứa Nghị trong miệng nghe được ngữ. T. Chẳng lẽ lại? Tướng quân. Thân binh gặp Hà Bình xuất thần, xem chừng nhắc nhở. Hà Bình tuy có một tia suy đoán, thế nhưng không dám kinh thường, cụt một tay nắm lên trên bàn bội kiếm, nói, truyền lệnh. Toàn thanh chuẩn bị chiến đấu. Cựu cựu đứng tại Phủ Dung Thành bên ngoài trạm gác cao bên trên, lông bẩm màu tím bay lên, con ngươi phản chiếu lấy xa xa Phủ Dung Thành, trong mắt đốt nóng rực ánh sáng. Nó đã nhớ không rõ đoạn này thời gian, chính mình bay qua bao nhiêu ngọn núi, lội qua bao nhiêu con sông, muốn gặp được Hứa Nghị. Tại kích động cựu cựu sau lưng, gần 200 đầu tử ngao dài tại núi đồi phía trên. Bây giờ bầy ngao sớm đã thoát thai hoàn cốt, mỗi đầu tử ngao trong mắt đều ngưng sa trường rèn luyện ra hung quang. Xuyên qua đại thảo nguyên trên đường, cựu cựu xuất lĩnh lấy bầy ngao săn giết qua yêu thú, cũng bị yêu thú man tộc săn giết qua, mạo hiểm từ man tộc thợ săn trong cạm bẫy trở về từ coi chết. Nhưng bọn hắn một đường giết tới đây. Ngao, cựu cựu hướng phía sau lưng tử ngao ra lệnh, sau lưng gần 200 đầu tử ngao đồng loạt dừng bước. Đội ngũ nhất phía trước, bốn đạo mạnh mẽ tử ngao thân ảnh phá lệ bắt mắt. Trong đó ba đầu chính là lần thứ nhất cựu cựu khi đi tới cứu ngao con một nhà, đang không ngừng chiến đấu, thôn vệ, tiến hóa phía dưới, đã trở thành chi này bầy ngao bên trong nhất cường tráng chiến sĩ. Còn có một đầu, chính là bầy ngao bên trong một đầu màu lông như tử gấm nhỏ mẫu ngao, là chi này bầy ngao vương hậu. Chương 48, mô phỏng thế giới, võ lâm thế giới. Chương 48, mô phỏng thế giới, võ lâm thế giới. Phù Dung Thành đầu, rất nhiều bách tính quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hà Bình tướng quân cụt một tay theo kiếm, đứng ở lỗ châu mai trước. Trên tường thành dây cung căng cứng két két âm thanh liên tiếp, tùy thời chuẩn bị kéo căng dây cung nên địch. Tướng quân, đến rồi. Người thân binh này thanh âm đột nhiên ngưng trệ, đám người thuận hắn ánh mắt nhìn lại. T. Làm sao lại một đầu? Không phải nói cả một cái yêu tộc bộ là sao? Giữa trời chiều, một đầu màu tím cự ngao đạp trên mặt trời lặn ánh chiều tà chậm rãi đi tới. Gặp cái này tử ngao tới gần cửa thành đồng thời, tựa như lại tại người cái gì, Hà Bình tướng quân mắt sắc lóe lên, đột nhiên giơ tay lên nói, toàn quân chờ lệnh. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép động thủ. Rõ. Tướng quân, đi theo ta. Hà Bình tướng quân hạ tường thành, cùng phó tướng cùng nhau lên lập tức. Nặng nghề cửa thành kẹt kẹt mở ra lúc, trên thành quân coi giữ nín thở, gặp tướng quân cùng phó tướng hai kỵ chậm rãi tiếp cận đầu kia cự ngao, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết rõ tướng quân đến tuột cùng muốn làm gì. Cựu cựu núi thở khinh động, trong không khí ngửi thấy quen thuộc khí tức, kia là Hứa Nghị khí tức. Rất nhanh, cựu cựu dương mắt nhìn lên, hai thân ảnh cưỡi ngựa từ bên trong thành ra, mai cho đến cựu cựu mới bước bên ngoài an toàn cự ly, dìm ngựa dừng lại. Cựu cựu cho tới nay đối với nguy hiểm cùng địch ý mẫn cảm trình độ cực cao, có thể cảm thụ được, trước mắt hai người này, nhất là cầm đầu một người cũng không có địch ý bên cạnh người kia có chút khẩn trương, có thể càng nhiều là phòng bị. Ngươi là tìm đến Hứa Nghị, Hứa công tử sao? Hà Bình tướng quân xuống ngựa, đối mặt cái này uy manh tử ngao, cân nhắc dùng từ nói. Gâu. Nghe được Hứa Nghị danh tự, cựu cựu lỗ tai bỗng nhiên dựng thẳng lên, chân trước không tự giác hướng phía trước đạp một bước. Ngay sau đó vừa đội gấp rút kêu hai tiếng, gâu gâu. Khẩn trương phó tướng bị hù kém chút rút đao, cái này tử ngao trên người huyết mạch không tầm thường, tất nhiên cường hành. Có thể kỳ quái là, rõ ràng là hai tiếng chó sủa, hai người bọn họ lại đều nghe hiểu trong đó vội vàng ý tứ, hắn ở đâu? Hà Bình lúc này mới nuối lòng một hơi, hoàn toàn xác định cái này tử ngao chính là Hứa Nghị trong miệng cựu cựu chí ít không phải địch nhân. Nếu là cái này tử ngao nhất tộc công thành, lấy hiện tại chính mình cụt một tay thực lực, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Trên tường thành Phụ Dung Thành quân sĩ đều rất khẩn trương, sợ Hà tướng quân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng khi nhìn thấy kia tử ngao cùng Hà tướng quân trò chuyện qua đi quay người rời đi, thân ảnh màu tím dần dần dung nhập hoàng hôn thời điểm, trên tường thành quân coi giữ nhóm nhau nhau mặt lộ vẻ vui mừng. Kia yêu thú đi như thế nào? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn tốt còn tốt. Nếu là lại đánh một cầm, ta cái thanh này lao cốt đầu thật muốn bàn giao tại cái này đi. Trên tường thành liên tiếp tiếng nghị luận tại Hà Bình tướng quân về thành lúc im bặt mà dừng. Chúng tướng sĩ nhao nhao cùng hô lên, tướng quân. Hà Bình tướng quân hít sâu một hơi, cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, hạ lệnh tiếp tục đề phòng. Trinh sát đội lập tức xuất động, nhìn chằm chằm tử ngao nhất tộc động tĩnh, mỗi khắc đồng hồ hồi báo một lần. Rõ. Trinh sát đội trưởng ôm quyền lĩnh mệnh, quay người điểm hai tên tinh nhuệ trở mình lên ngựa. Một tên thân binh thực sự nhịn không được hỏi, tướng quân, mới kia tử ngao. Kia tử ngao là tìm đến Hứa Nghị Hứa công tử, ta nói cho nó biết, Hứa công tử hướng phía bắc đi. Tìm đến Hứa công tử. Ta liền nói, Hứa công tử nhất định là cái gì tu tiên tông môn đệ tử đến du lịch. Ta nói không sai đi. Đại Chu Bắc Cảnh, địa vực bao la. Hứa Nghị bốn người ra Phủ Dung Thành về sau, ven đường thấy đều là chiến hỏa lưu lại vết thương, cháy đen thôn xóm tàn biên, còn có một số bị gặm nuốt bạch cốt. Đến. Hai ngày một đêm thời gian, Hứa Nghị mấy người chạy tới chỗ này ổ bảo. Cái này ổ bảo là trong luận thế, gia tộc quyền thế nhà giàu, lưu dân hội tụ, còn có một số có chút chút tài lực tương đối, vì ứng đối nhỏ cô man tộc cướp bóc, tự vệ xây dựng mà thành. Tường cao sâu hảo, lầu quan sát đứng vững, đã là an cư chỗ, cũng là ngăn địch chi thuẫn. Trước nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Cái này ổ bảo cuối cùng không phải nơi ở lâu. Bắc Cảnh mấy năm liên tục chiến loạn, sinh thái sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Ven đường thấy, không phải đất khô cằn chính là bạch cốt, liền phi cầm tẩu thú đều trở nên thưa thớt. Hiện tại Hứa Nghị mang theo người lương thực còn có thể trèo chống một đoạn thời gian, có thể chung quy có hao hết thời điểm. Nếu không, lên phía bắc tiến thảo nguyên. Nếu không, xuôi nam sang sông. Nếu là có thể xuôi nam sang sông, đi Đại Chu Vương triều Giang Nam thành lớn, mua miếng đất già, an ổn sống qua ngày, nhất định là trong lý tưởng sinh hoạt. Có thể hiện nay mấy người bị truy nã, thông tập lệnh sợ là sớm đã truyền khắp các châu quận, bọn hắn cái này mấy trương gương mặt, sợ là liền cửa thành còn không thể nào vào được. Mấy người tiến vào ổ bảo về sau, thu thập hai gian phòng. Tiểu Ngư lưu loát từ trong bọc hành lý móc ra mấy khối vải thô, lại tìm một chút cỏ khô, trải tại coi như khô ráo nơi hẻo lánh. Hoàng hôn dần dần chìm, đống lửa tại trong sảnh giấy lên, thịt thỏ tại trên lửa tư tư rung động, dầu chân nhỏ xuống trong lửa, dâng lên trận trận hương khí. An Tử một bên chạy nước bọn, vừa nói, Nghị ca chờ ngày mai ban ngày, ta đi xem một chút chung quanh cái gì tình huống. Tốt, cẩn thận. Hứa Nghị nhẹ gật đầu, không có lo lắng quá mức An Tử. An Tử tốt xấu là thực sự võ giả, đồng thời trong tay còn có chính mình cho hắn bảo mệnh dùng phụ triện, liền xem như tao nộ lưu dân quần, cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Giang Đồ Mi nhìn về phía Hứa Nghị, hỏi, đêm nay mô phòng sao? Hứa Nghị nhẹ gật đầu, ừm, được. Hứa Nghị đem lửa nóng ánh mắt một lần nữa phóng tới hệ thống giao diện phía trên. Ngay tại ngày hôm qua, hệ thống nhân sinh mô phòng giao diện, một tháng thời gian trôi qua, giải tỏa lần thứ 3 mô phòng cơ hội, đại giới vẫn như cũ là 100 điểm thành tựu điểm. Thứ 003 lần mô phòng hao phí thành tựu giá trị, 100 điểm. Bắt đầu mô phòng. Mô phòng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hai lần trước mô phòng mang tới thu hoạch không thể bảo là không chân quý, có thể nói, mỗi một lần mô phòng đều là đối Hứa Nghị thực lực to lớn tăng lên, đều là thoát thai hoàn cốt thời cơ. Càng là tích lũy, Hứa Nghị át chủ bài liền sẽ càng nhiều. Tại cái này mạnh được yếu thua là thế, chỉ có thực lực mới là sống yên phận căn bản. Cho dù chính Hứa Nghị bản thân cũng không phải là một cái hùng tâm tráng trí người, thậm chí có thể nói cho tới nay đều xem như một đầu cá ướp muối, nhưng đồng dạng rõ ràng, muốn bảo vệ bên người những người này, tại cái này loạn thế tranh ra một mảnh thiên địa, nhất định phải mạnh hơn, có thể lựa chọn chỗ trống mới có thể càng nhiều. Hô, Hứa Nghị điều chỉnh tốt trạng thái, tại Giang Đồ Mi hộ pháp phía dưới, mở ra lần thứ 3 chính thức mô phỏng. Theo Hứa Nghị điểm xuống xác định hóa, lần thứ 3 mô phỏng thế giới tên, để Hứa Nghị ánh mắt ngưng tụ. Bắt đầu mô phỏng. Phải chăng tiêu hao 100 điểm thành tựu giá trị? Là mô phỏng khởi động bên trong, thế giới tuyến bắt đầu thôi diễn, khóa chặt mô phỏng thế giới, võ lâm thế giới. Võ lâm thế giới? Chẳng lẽ lại là võ hiệp gió thế giới? Hứa Nghị sửng sốt một cái, không khỏi nghĩ nói. Nói chung, từ mô phỏng thế giới danh xưng trên bao nhiêu có thể có được một chút mô phỏng thế giới tin tức, trước đó thăng tiên thế giới cùng ngự thú thế giới đều là như thế. Võ hiệp gió, đến tột cùng là cao võ đê võ. Hứa Nghị thì thảo phân tích nói, cũng không biết do thế giới này cường độ đến tột cùng như thế nào. Chẳng qua lần trước ngự thú thế giới nhìn như cũng không phải đứng đắn gì thế giới, lại mang cho Hứa Nghị không đồng dạng thu hoạch. Chương 49, xuất kim. Chương 49, xuất kim. Tiên thiên từ điều tạo ra bên trong, tiên thiên từ điều tạo ra xong xuôi, mời tu sĩ lựa chọn hai hạng tiên thiên từ điều, chú thích, mỗi hao phí 100 thành tựu điểm, có thể gia tăng một đầu tiên thiên từ điều. Từ điều đẳng cấp theo thứ tự là trắng, hoàng, lam, đỏ, tử, kim. Tại Hứa Nghị suy tư đồng thời, màn sáng phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, nhan sắc khác nhau từ điều theo thứ tự gạt ra. Khi thấy rõ trước hết nhất hiện hiện từ điều lúc, Hứa Nghị con ngươi đột nhiên co vào, hô hấp cũng vì đó trì trệ, xuất kim. Ngoa tạo. Kim sắc từ điều cường độ cao bao nhiêu không cần nói cũng biết, mà lại càng làm Hứa Nghị kích động chính là cái này kim sắc từ điều nội dung. Kiếm tiên chi tư, kim ngươi có được không thể sánh ngang kiếm đạo thiên phú, trời sinh kiếm cốt tươi sáng, kiếm lý từ ngộ, chiêu kiếm tầm thường xem qua tức thông, kiếm ý chỗ đến, vạn kiếm thần phục. Hồng nhắc tiếp, đỏ cổ mộ Hàn Đầm Sơ gặp nhau, thấy một lần quân tử lầm trung thân, ngươi đem cùng một vị băng cơ ngọc cốt, không dành thế sự của mộ truyền nhân ký kết nhân duyên, nhưng mà giang hồ đàn sói vây quanh, đều muốn đoạt này tuyệt sắc. Lãnh huyết, làm ngươi thất tình đã tuyệt, lục dục giai không, là chỉ vì giết chóc binh khí. Huyết Tu La, từ đạo này không phải người không phải ma, chính là thiên địa không dung chi thiết mệnh người, lấy sắt chứng đạo, lấy máu dưỡng kiếm. Mỗi chạm một người, kiếm khí liền thịnh một phần, cho đến Tu La lâm thế, thiên địa đồng bi. Vạn độc bất xâm, tử thể chất đặc thù, thiên hạ kịch độc đối ngươi vô hiệu, ngũ độc không thương tổn, vạn cổ khó xâm, uống một bình hạc đỉnh hồng như là uống nước đồng dạng đơn giản. Danh môn khí đồ, làm ngươi sẽ trở thành danh môn chính phái hoạch tâm đệ tử, có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân bị trục xuất sư môn. Thiên mệnh, từ thiên tư chắc tuyệt bị trời ghét, võ đạo tiến cảnh một ngày ngàn dặm, ngươi có được trăm năm khó gặp võ học độ tính, tốc độ tu luyện là thường nhân gấp mấy lần, lại trở thành thiên hạ võ lâm tiêu điểm. Một kim ba tử. Hứa Nghị hầu kết không tự giác nhấp nhô một cái, ánh mắt tại màn sáng bên trên qua lại liếc nhìn, đại não cấp tốc vận chuyển lấy phân tích mỗi cái từ điều lợi và hại. Kia kiếm tiên chi tư căn bản không cần nhiều lời, 100% tất tuyển. Hứa Nghị các loại không phải liền là cái này, không có bất luận cái gì không chọn đạo lý. Hồng Nhan Kiếp, tốt ra hỏa, đây không phải là tiểu long nữ sao? Ánh mắt chuyển qua Hồng Nhan Kiếp giới thiệu lúc, Hứa Nghị khoe miệng không khỏi co quắp một cái, không khỏi nghĩ đến kiếp trước tiểu thuyết thần điêu hiệp lữ bên trong tiểu long nữ. Cho đến hôm nay, tiểu long nữ thất thân tại Doãn Chí Bình đều là Hứa Nghị ý khó bình. Giảng đạo lý, Hứa Nghị không có đạo lý cứng rắn muốn đem cái này đỉnh nón xanh hướng trên đầu mình trụ. Nếu như nói lần thứ nhất mô phỏng trước, mấy năm tiểu sử nam Hứa Nghị còn có chút nhỏ ngây thơ, có chút ít nói. Nhưng bây giờ có Đồ Mi ở bên người, Hứa Nghị đối với phương diện này đã không có gì chấp niệm. Hậu cung rất nhiều mỹ nữ dễ như trở bàn tay hài hòa ở chung, nào có chuyện tốt như vậy tình. Liên liên hoàng cung phi tử ở giữa đều là minh thương ám tiễn. Tốt ra hỏa. Huyết Tu La, đây không phải là giết thần à? Hứa Nghị không thể không nói, lần này từ điều đều rất cho kình. Mỗi chẳng một người, kiếm khí liền thịnh một phần, điển hình công pháp ma đạo, có thể nghĩ hạn mức cao nhất có thể sẽ cực cao, hẳn là võ lâm bên trong chùm phản diện. Phong hiểm quá cao. Vô luận là ở đâu cái thế giới, dạng này ma đầu đều là mục tiêu công kích, thiên hạ chính đạo chi sĩ tất trừ người. Lần này ra kim, xoát ra kiếm tiên chi tư không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Huống chi, Hứa Nghị hiện tại dần dần biết rõ, những này mô phỏng thế giới đại khái suất cũng sẽ là thế giới chân thật. Nếu như những cái kia mô phỏng thế giới không chân thực, mình bây giờ thế giới này cũng sắc không chân thực. Liên nhìn chân thực như thế nào định nghĩa? Lần thứ nhất mô phỏng, thuộc về chính Hứa Nghị không biết rõ, lựa chọn ma đạo. Huyết Tu La mặc kệ thiện ác cùng nhau cùng giết, nghe là rất nóng nảy, rất thoải mái, có thể đây không phải là Hứa Nghị giá trị quan. Xem ra cái này bảy cái tư liệu đều sẽ cùng tư chất, đạo lữ, vận mệnh, tính cách, thân thế có quan hệ. Hứa Nghị không khỏi hồi tưởng lại hai lần trước mô phỏng từ điều lựa chọn có vẻ như cũng có cùng những này nhân sinh nguyên tố tương tự từ điều. Mỗi hai cái khác biệt từ điều tổ hợp lại với nhau, đều sẽ để Hứa Nghị mâu nghĩ mệnh vận đi hướng phương hướng khác nhau. Hứa Nghị đầu tiên xác định chính là kiếm tiên chi tư, kim, cùng tiên mệnh, tử, hai cái chính hướng ổn thỏa từ điều. Lập tức liền đem ánh mắt đặt ở cái thứ ba chuẩn bị lựa chọn từ điều bên trên. Xa xỉ một thanh. Lần này có dư thừa thành tựu điểm, nhiều hơn một đầu. Hứa Nghị ánh mắt lấp lóe, hai lần trước mô phỏng, Hứa Nghị thành tựu điểm số dư còn lại giật gấu ba bay. Có thể lên một lần đổi mô phỏng ban thưởng về sau, Hứa Nghị vẫn như cũ còn có gần 700 điểm thành tựu điểm, đầy đủ Hứa Nghị thể nghiệm một lần ba từ điều mô phỏng. Xác định tiêu hao 100 thành tựu điểm lựa chọn vạn độc bất xâm, tử, sao? Xác định. Hứa Nghị không có quá nhiều do dự, tại từ điều lựa chọn phương diện, chính là muốn tận lực bảo đảm tỷ lệ sai số. Vạn độc bất xâm, tử, cái này từ điều không thể nghi ngờ là tốt đồ vật. Trong giang hồ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, dùng độc cao thủ thường thường nhất âm khó dây dưa nhất. Có cái này bảo hộ, chí ít không cần lo lắng lật thuyền trong mương. Vạn nhất chính mình kiếm tiên chi tư, cử thế vô song, bị lao ngân tệ hạ độc ám toán chết rồi, vậy mình khóc đều không có chỗ để khóc. Tiếp trước kinh điển trong võ hiệp tiểu thuyết, không ít nhân vật đều là bởi vì độc mà chết. Theo lựa chọn cuối cùng hoàn thành, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm vang lên, tiên tiên từ điều lựa chọn xong xuôi, võ lâm thế giới mô phỏng mở ra, 3, 2, 1, Hứa Nghị hít sâu một hơi, lại lần nữa cảm thụ được ý thức dần dần rút ra cảm giác kỳ diệu. Ý thức một chút xíu rút ra, gây dựng lại, xuyên qua không biết là cái gì chiều không gian hạ thời không, tất cả cảm giác đều bị áp xúc thành một cái kỳ điểm, thẳng đến làm kia một sợi ánh sáng nhạt đâm rách hư vô lúc. Vạn tượng tân sinh, ngươi là một cái 26 tuổi sa súc, ngoài trời sấm sét vang dội, hết giờ làm trên đường, ngươi bị thiểm điện hung hăng bổ trúng, trùng điệp té ngã trên đất. Ngươi xuyên qua, gió bắc gào rít giận dữ, đầy trời tuyết bay. Trung nam sân dưới, một ngựa khoái mã nhanh như tên bắn mà vượt qua, lập tức nam tử thanh sam nhuốm máu, trong ngực bó chặt cái tà lót. Sau lưng, hơn 10 kỵ theo đuổi không bỏ. Nam tử nhuốm máu áo bào trong gió rung động, Hứa Nghị ý thức vừa mới thức tỉnh, liền cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý trong tá lót chính mình, bị cuốn tại trắng thuần gấm vóc bên trong, phi nhanh gần trăm dặm, thẳng đến liêu ra thôn miệng, nam tử lăn xuống ngựa, thương thế trên người cực nặng, lảo đảo mấy bước, bên hông vết thương băng liệt. Thôn trước dưới cây giả, sớm có một tên thân mang áo tơi mũ rộng bành lão giả, trong tay gãy lấy một chi đào hoa, chống đỡ ô giấy dầu tướng đợi. Lý tiền bối, khuyên tử, liền giao phó cho ngài. Nam tử đem Hứa Nghị phó thác cho lão giả. Hứa Nghị ngước mắt ở giữa, có thể nhìn thấy mũ rộng bành hạ lộ ra một trương thanh cũ khuôn mặt, khóe mắt nếp nhăn bên trong cất giấu ba phần ý cười. Quả thật là kiếm cốt tự nhiên. Chẳng lẽ kiếm tiên chuyển thế? Liếc mắt ở giữa, lão giả liền tựa như nhìn thấu Hứa Nghị, hướng phía kia trọng thương ngã gục, lại đầy mắt kỳ di nam tử nói, đứa nhỏ này, ta nhận. Chương 50, kiếm tiên chi tư. Câu nguyện phiếu. Chương 50, kiếm tiên chi tư. Câu nguyện phiếu. Người phụ thân chết rồi. Đêm tuyết bên trong lâm trung ủy thác, đưa ngươi phó thác tại đương thời kiếm đạo thứ nhất tông sư Lý Ẩn Tiểu, người xưng Lý Kiếm Thần. Lý Ẩn Tiểu đưa ngươi đưa đến Tam Thanh ở trên đảo ẩn cư, Tam Thanh ở trên đảo có mấy vị tính cách quái dị, lại người mang võ lâm tuyệt học hiệp khách. Hiệp khách nhóm thay phiên truyền thụ cho ngươi võ công tuyệt học, có thể tám thời kỳ, kiếm thần chưa dạy ngươi một kiếm. Tam Thanh đảo trung sớm hù dọa một bãi hải âu lộ. Ngươi liền theo ta như thế đi, đi. Nấc. Trên bờ cát, một tên say rượu lão thư sinh bên hông hồ lô rượu đinh đương rung động, mỗi đi ba bước tất yếu đánh cái rượu nấc, tại xốp đất cắt trên lưu lại một chuỗi sâu cạn nhất trí dấu chân. Tại Hứa Nghị phía trước siêu siêu mẹo mẹo đi tới. Hứa Nghị đi chân đất theo ở phía sau, giống như là học theo hàm đan, mỗi một bước đều tận lực dẫm lên say rượu lao thư sinh dấu chân. Cả ngày say khướt danh sừng, đi theo hắn lao nhân ra học, liền có thể học được trên đời này lợi hại nhất bộ pháp. Mỗi ngày trước kia, Hứa Nghị liền sẽ bị lao thư sinh cầm lên đến luyện công, mặc dù chính Hứa Nghị đều không biết rõ đang luyện thứ gì. Có một lần lười biếng, liền bị hỉ nộ vô thường lao thư sinh sâu trên cái cây siêu mẹo cho ăn một cả ngày hải âu. Ừm. Tại lao thư sinh cách đó không xa, dược bà ngồi xổm ở trên đá ngầm, bưng lấy chén sứ men xanh liên tiếp gật đầu, sám trắng đuôi tóc ở giữa cài lấy bảy cái ngân châm. Thằng đến say thư sinh rốt cục say ngã, bịch một tiếng ngã vào chỗ nước cạn, bẹp bẹp đập đi lấy miệng, Hứa Nghị mới đặt mông ngồi tại trên bờ cát, phía sau lưng quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Ai ú mà mẹ nó, đây cũng là cái gì cao thủ tuyệt thế a, không phải đắm chìm chi phí cũng quá cao. Hứa Nghị không khỏi nhà danh nói. Vừa ngồi xuống, dược bà như quỷ mị xuất hiện tại bên người, khô gầy ngón tay đưa tới một bát cháo hoa. Dược bà, cháo này bên trong sẽ không lại có cổ quái kỳ lạ đồ vật a? Hứa Nghị sắc mặt trắng nhợt. Mấy năm này, dược bà thường xuyên sẽ vụng trộm tại cháo hoa bên trong thêm một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật, nói là lớn thân thể. Lần trước nói là bắt giác cấu kỳ, kết quả Hứa Nghị kéo ra khỏi hai đầu màu đen côn trùng, bị hù Hứa Nghị hoa cúc gấp vài ngày. Bụng cục gọi, bán tín bán nghi ở giữa, Hứa Nghị tiếp nhận cháo, lẻ lưỡi vụng trộm liếm lấy một cái, lập tức sắc mặt đại biến, thối. Quá thối. Còn không có hắn quay đầu, liền nghe đến Dược bà thâm trầm tiếng cười truyền đến, uống xong, lớn thân thể. Hứa Nghị dùng mình một cái, kiên trì chút xuống cháo, Dược bà mới hài lòng nhẹ gật đầu, dắt lấy say thư sinh mắt cá chân hướng nhà tranh kéo đi, một bên dắt lấy, một bên hưng phấn nói nhỏ, độc không chết, thật độc không chết. Hoa ha 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 ha. Trên đảo này người đều rất quái lạ. Một cái duy nhất tính bình thường đại khái chỉ có Hứa Nghị trên danh nghĩa sư phụ Lý Ả Tiểu. Mặc dù vị sư phụ này chưa hề dạy qua hắn một chiêu nửa thức, có thể trên đảo đám quái nhân nhưng dù sao hô Hứa Nghị là kiếm thần đồ đệ. Lý Ẩn Tiểu mỗi ngày chỉ làm một sự kiện, thả câu. Lưới câu vĩnh viễn là thẳng. Cần câu càng là không hợp thói thường, là trôi này đã từng danh chấn thiên hạ ngọc xà kiếm, rất có khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu ký thị cảm. Hứa Nghị nhà danh qua không chỉ một lần, chẳng lẽ cao thủ đều là loại này luận điệu sao? La ta cứng nhắc ấn tượng. Hứa Nghị không có đi ra tòa này tam thanh đảo. Đối đảo bên ngoài ký ức, vẹn vẹn dừng lại tại trong tã lót lẻ kẻ đoạn ngắn. Không biết rõ sư phụ cố sự, không biết rõ phụ mẫu vì sao mà chết, không biết rõ cái gọi là võ lâm là cái dạng gì. Hứa Nghị thường thường nhìn qua đường chân trời ngẩn người, tưởng tượng thấy biển bên kia là cái gì. Hứa Nghị. Ngay tại Hứa Nghị ngây người trong lúc đó, Lý Ẩn Tiểu thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, đánh gậy hắn suy nghĩ. Ai? Học kiếm sao? Hứa Nghị liên tục không ngừng gật đầu. Ngoa tạo, học kiếm. Kiếp trước, không chỉ là Hứa Nghị, cái nào thiếu niên không có giấc mộng võ hiệp. 8 năm qua, bọn này quái nhân chưa từng đứng đắn dạy qua hắn cái gì, có thể Hứa Nghị lại có thể ý thức được những cao thủ này tuyệt không phải hạng người bình thường. Vì cái gì? Hứa Nghị há to miệng, trong đầu hiện lên vô số có bức cách lời nói hùng hồn. Thí dụ như cái gì, trời không sinh ta Hứa Nghị, kiếm đạo vạn cổ trường dạng. Lại hoặc cái gì, ta chấp ba thức thanh phong, chỉ vì đo đạc cái này giữa thiên địa công đạo, thế gian quá nhiều ấu trọng, ta chỉ vì chém hết thiên hạ chuyện bất bình. Lại hoặc là cái gì, ta Hứa Nghị, duy có một kiếm, có thể bản sơn, đảo hải, hàng yêu, chấn ma, sát thần, trích tinh, đoạn giang, tồi thành, khai thiên. Có thể nói đến bên miệng, Hứa Nghị lại nói ra, vì đi xem ta chưa hề nhìn qua phong cảnh. Lý Ẩn Tiểu trầm ngâm một lát, khoe miệng khẽ nhếch. Vậy ngươi liền nhìn kỹ tốt cái này phong cảnh. Chỉ này một lần. Trong chốc lát, lời còn chưa dứt, ngọc xà kiếm đã vào tay. Mũi kiếm nhẹ giơ lên, trực chỉ biển cả. Một kiếm, ngăn nước, phân hải. Kiếm ý lên lúc, kia nước biển như gặp lại trời, lại cứ thế mà bị chém ra một đạo vực sâu. Hai bên nước bích bóng loáng như gương, mơ hồ có thể thấy được tôm cá kinh hoàng du thoán. Sóng lớn treo mà không rơi, hải phong ngưng mà bất động, liền thời gian đều phảng phất bị một kiếm này bổ ra. Nửa hơi về sau, mênh mang nước biển ầm vang khép lại, sóng lớn nện về mặt biển, kích thích đẩy trời hơi nước. Hứa Nghị giật mình tại nguyên chỗ, bên hai chỉ còn lại chiều âm thanh. Sau một hồi lâu, nhìn qua chậm rãi hai mắt nhắm lại Hứa Nghị, Lý Ẩn Tiểu cười khổ lắc đầu, cái này võ lâm, họ Hứa ngươi hiểu, ngươi rốt cục minh bạch, võ đạo không phải học, là ngộ. Học chỉ có thể vĩnh viễn học theo hàm đan. Một kiếm minh ngộ, ngươi không chỉ trên kiếm đạo sơ quy môn kính, đồng thời rất nhanh liền ngộ đến ở trên đảo quái nhân dạy ngươi các hạng tuyệt học thâm ý ngắn ngủi 6 thời kỳ, không có gì sánh kịp kiếm đạo thiên phú lại thêm 100 năm khó gặp võ học độ tính, để ngươi thực lực một ngày nản giảm, tiến bộ tốc độ, để trên đảo tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng. 12 tuổi lúc, ngươi đã hết đến Lý Ẩn Tiểu chân truyền. Đem sư phó Lý Ẩn Tiểu nghe tiếng thiên hạ tam đại kiếm chiêu kiếm khai thiên môn vạn kiếm quy tông ngọc xà cửu thức toàn bộ tập được. Lúc 13 tuổi, ngươi liền ngộ đến thuộc về mình một mình sáng tạo kiếm pháp thanh vân kiếm thức thứ nhất, thái công rủ xuống luân. 14 tuổi lúc, liền ngay cả sư phụ cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của ngươi. Biển vách đá, chiều tiếng như lôi. Lý Ẩn Tiểu giơ kiếm mà đứng, ngọc xà kiếm chiếu đến nắng sớm. Hứa Nghị vẫn như cũ thân mang kia tắm đến trắng bệnh áo vải, trong tay vậy mà không phải trường kiếm, mà là cánh khô. Đây cũng là Hứa Nghị hôm nay kiếm. Sư phụ, mời. Hứa Nghị lời còn chưa dứt, người liền hướng phía sư phụ Lý Ẩn Tiểu mà đi. Linh xà cửu thức, thức thứ nhất. Bạch xà thổ tín. Sư đồ hai người gần như đồng thời mà động, ngọc xà kiếm nhọn như rắn tin bỗng nhiên phun ra nuốt vào, một điểm hàn mang tới trước, lập tức kiếm thế như hồng. Hai người nhìn như hời hợt một đâm, lại như độc xà đồng dạng có khác biệt chuẩn bị ở sau biến hóa. Bạch. Nhìn qua biển vách đá hai thân ảnh, một bên lão thư sinh khó được không say, trừng lớn hai mắt. Dược bà pha trộn lấy trong tay cháo hoa, một bên quấy lấy một bên tắc lưỡi lắc đầu. Còn lại mấy vị quái nhân đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái này tiểu tử, 14 tuổi cứ như vậy mạnh. Chương 51, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Chương 51, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Lý Ẩn Tiểu xuất kiếm thời điểm, mũi kiếm đã tới Hứa Nghị hầu trước. Một kiếm này nhanh đến mức không thể tưởng tượng, kiếm khí trong không khí xé mở một đạo thanh mang, tựa như bạch xà thổ tín, cũng không có nửa phần lưu thủ. Tam thanh ở trên đảo ai không biết, trước mắt cái này tiểu tử, là khó mà dùng lẽ thường độ chi kiếm thuật quái vật. Kia ngọc xà kiếm rõ ràng đã nhanh điểm trúng Hứa Nghị cổ họng, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt xuyên thấu một đạo tàn ảnh. Hứa Nghị mũi chân điểm nhẹ, lăng ba vi bộ thân pháp tránh ra sư phụ một kích đồng thời, khiến một bên lão thư sinh đều gãi gãi đầu. Dạy cái này tiểu tử, một điểm cảm giác thành tựu đều không, ngược lại đả kích chính mình. Chính mình tại thân pháp trên nghiên cứu cả đời, bị cái này tiểu tử 10 năm liền đều học, thậm chí còn hơn. Lý Ẩn Tiểu chỉ cảm thấy kiếm thế trì trệ, Hứa Nghị cảnh khô liền chợt như bật sống, thuận ngọc xà kiếm sống lưng quấn quanh mà lên, thẳng tước hắn cầm kiếm năm ngón tay. Linh xà cửu thức, thức thứ hai. Đằng xà thừa sương mù. Hai thân ảnh tại vách đá ở giữa giao thoa va chạm, dùng đều là linh xà cửu thức lại diễn dịch ra hoàn toàn khác biệt phong cách. Lý Ẩn Tiểu kiếm như ngàn năm huyền xà, chợt bốn tay động. Mà Hứa Nghị kiếm như là mới sinh giao long, tùy tiện buông thả. Càng làm đám người tắc lưỡi chính là, cho dù là tại Lý Kiếm Thần một mình sáng tạo chiêu bài kiếm pháp giao phong dưới, Hứa Nghị đều không có nửa điểm rơi vào hạ phong. Lý ẩn tiểu thực lực, mặc dù đã không kịp đỉnh phong, có thể đối với kiếm đạo lý giải không có chút nào rơi xuống. Dù vậy, Hứa Nghị nhưng như cũ thanh xuất Vu Lam. Sư đồ hai người đối linh xà cựu thức mỗi một chiêu mỗi một thức đều cực điểm hiểu rõ, biết người biết ta, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Để cho ta nhìn xem ngươi mới ngộ một kiếm. Lý ẩn tiểu nắm chặt ngọc xà kiếm, hướng phía Hứa Nghị nói. Hắn biết được, Hứa Nghị thanh vân kiếm thức ngộ ra được thức thứ hai, chỉ bất quá chỉ có lao thư sinh gặp qua một kiếm này. Sư phụ, tiếp chiêu. Hứa Nghị tự tin cười một tiếng. Thanh vân kiếm thức thứ nhất thái công rủ xuống luân, là Hứa Nghị xem sư phụ thả câu sở ngộ, là thủ thế kiếm. Dấu diễn biến hóa, đối địch nhân đánh vào sơ hở lúc một kích phong hầu. Mà Hứa Nghị sở ngộ thức thứ hai là công thế kiếm, từ lao thư sinh trên thân sở ngộ. Kết hợp bộ pháp lăng ba vi bộ, sở ngộ ra kiếm pháp. Hứa Nghị bỗng nhiên ngửa đầu, đem bên hông hồ lô tàn rượu uống cạn, nước rượu thuận cằm nhỏ xuống sát na, Hứa Nghị thân hình bỗng nhiên trở nên lơ lửng không cố định. Lăng ba vi bộ huyền diệu thân pháp, thân hình nghiêng lệch, như chập chẩn trong gió lục bình, cùng kiếm thế hoàn mỹ tương dung. Tốt bộ pháp. Lý ẩn tiểu trong mắt lóe lên khen ngợi, có thể đem bộ pháp cùng kiếm pháp kết hợp đến tình cảnh như thế, chính mình đệ tử này quả nhiên là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Trong tay ngọc xà kiếm quét ngang mà ra, hóa thành khắp thiên thanh ảnh chụp xuống, cơ hồ phong kín Hứa Nghị tất cả đường lui. Nhưng vào lúc này, cái này thức thứ hai bên trong lăng lệ sắc ý, để Lý ẩn tiểu con ngươi đột nhiên co lại. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Tiên Hứa Nghị hỗn loạn cùng thảo tùy tính kiếm pháp, đối mặt cái này khắp thiên thanh ảnh, không lùi mà tiến tới, một đạo tùy ý kiếm pháp đem Lý ẩn tiểu kiếm thế đâm xuyên. Keng, ngọc xà kiếm vội vàng ra khỏi vỏ đó nữa, lại bị cảnh khô điểm trúng thân kiếm. Kinh khủng chấn động thuận thân kiếm truyền đến, Lý ẩn tiểu miệng hổ vỡ toang, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Hải Phong đột nhiên tĩnh. Hứa Nghị cánh cô đứng tại sư phụ của học bên ngoài ba tấc. Dược bà lão thư sinh, Câm Nô, còn có một số trên đảo quái nhân đều nuốt ngụm nước miếng. Ha. Lý ẩn tiểu trước hết nhất là cười khẽ một tiếng, sau đó biến thành cùng thiếu. Ha 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 ha. Đời này không tiếc, đời này không tiếc a. Ngươi cần phải đi, đi xem ngươi muốn nhìn phong cảnh đi. Ngươi ly khai Tam Thanh đảo, vào giang hồ. Sắp chia tay thời khắc, ngươi từ sư phụ trong miệng biết được năm đó nguyên thân phụ mẫu cái chết trận tướng. Truyền thuyết trong giang hồ có 9 loại vũ khí, trong đó trước 7 loại, thí dụ như thiếu lâm hàng ma sử, võ đàng chân võ kiếm. Nếu không phải tại võ lâm 6 đại môn phái trong tay, nếu không phải tại nào đó một vị đại hiệp trong tay, ngọc xà kiếm chính là thứ nhất. Ngoại trừ cái này 7 loại vũ khí bên ngoài, còn có 2 thanh trong truyền thuyết vũ khí, được xưng là long ngâm đao cùng phượng minh kiếm, danh xưng người chiếm được có thể hiệu lệnh thiên hạ. Ngươi phụ thân là giang nam yến lăng tiêu cục tổng tiêu đầu Hứa Hạo Nam, ngươi mẫu thân là phái nga mi thân truyền đệ tử Chu Mượn Nga. Hai người trên giang hồ quen biết, mẫu thân ngươi phá vỡ phái nga mi cấm kỵ, cùng ngươi phụ thân mến nhau, về sau vụng trộm sinh ra ngươi, lọt vào phái nga mi xóa tên, có thể ngươi phụ thân lại tại một lần đưa tiêu trên đường, ngẫu nhiên đạt được trong truyền thuyết tâm pháp Tu La Quyết. Này tâm pháp lấy sắt chứng đạo, lấy máu dưỡng kiếm, mỗi chạm một người kiếm khí liền thịnh một phần, cho đến Tu La Lâm thế. Cha mẹ ngươi bởi vì nắm giữ Tu La Quyết bí mật, trở thành các phương võ lâm thế lực mục tiêu, vì không cho như thế tà đạo công pháp lưu truyền, là gian nhân sử dụng, bị mấy phương võ lâm thế lực liên hợp truy sát, thậm chí muốn dùng vừa mới sinh hạ ngươi đến uy hiếp ngươi phụ mẫu. Mẫu thân ngươi bởi vì vừa mới sinh hạ một tử, thể chất suy yếu, làm yểm hộ ngươi phụ thân mà chết, ngươi phụ thân đồng dạng bởi vì thương thế quá nặng, chết tại đêm tuyết hủy thác đêm đó liêu ra thôn miệng. Ngươi quyết định vì ngươi phụ mẫu báo thù. Hát thủy nai. Kéo kẹt, cầu treo bằng dây cắp tại cương phong bên trong lay động. Hứa Nghị độc thân đứng ở vách núi cầu treo bằng dây cắp trước, quanh thân đều là quần quần độc trướng, trước người sau người đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Tại cầu treo bằng dây cắp cuối cùng là một cái khô gầy như tuổi thân ảnh, giờ phút này lại che lấy ngực, như là gặp ma quỷ, run rẩy nói, ngươi, độc trướng này vì sao đối ngươi vô dụng? Đạo này khô gầy như tuổi thân ảnh chính là Hắc Đao môn môn chủ Lục Thiên Cửu. Cái này Hắc Đao môn trên giang hồ thanh danh không thể bảo là không thối, môn hạ đệ tử đều là thanh đồng bị mặt, trên giang hồ hành hành bá đạo, chính là võ lâm sỉ nhục. Có thể hết lần này tới lần khác môn phái ở vào cái này Hắc Thủy Nhai bên trong. Hắc Thủy Nhai bên trong có một độc trướng, đậm đặc như xương, ba trượng bên ngoài cả người lẫn vật khó phân biệt, tiến vào người rất dễ mất phương hướng. Bình thường võ giả tiến vào bên trong nửa khắc đồng hồ bên trong liền sẽ nát giữa chảy mủ, nếu không có giải dược, 3 ngày hóa cốt. Giải dược này chính là Hắc Đao môn lập thân gốc rễ. Bởi vì ta mạnh a. Hứa Nghị nhếch miệng cười một tiếng, trong tay sư phụ tặng cho ngọc xà kiếm hóa thành một đạo hạ quang, hướng phía kia Lục Thiên Cửu đâm thẳng tới. Lục Thiên Cửu chém ngang một kiếm, cầu treo bằng dây cắp huyền thiết liên tiếp đứt đoạn. Có thể Hứa Nghị bước ra một bước, dẫm lên rơi xuống cầu tấm đằng không mà lên. Lục Thiên Cửu đương nhiên có thể đoán ra trước mắt cái này vẫn chưa tới 15 tuổi thiếu niên là ai. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, năm đó tham dự vây giết Hứa Nghị phụ mẫu tông môn, hoặc là tán nhân, đều trên giang hồ đống nhiên biến mất. Lục Thiên Cửu còn nhớ rõ, năm đó ở Liễu gia thôn trước cửa, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Kiếm Thần ôm trong ngực Hứa Nghị rời đi. Lúc ấy Lục Thiên Cửu đã cảm thấy tương lai hẳn là tai họa, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới vẹn vẹn thời gian 15 năm, Hứa Nghị liền chạy đến tận cửa, mà lại mạnh đến như thế tình trạng. Chương 52, Hoa Sơn Luật Kiếm. Chương 52, Hoa Sơn Luật Kiếm. Giang giác, cuối cùng một đạo dây sắt đứt gãy lúc, ngọc xà kiếm đã xuyên thấu Lục Thiên Cửu cổ họng. Thứ 9. Hứa Nghị cổ tay nhẹ chuyển, mũi kiếm bước lên Lục Thiên Cửu thi thể quăng về phía Hắc Thủy Nhai, cô kia khô gầy thân thể trong độc trướng lăn lộn rơi xuống. Không biết rõ hiện tại cái này Tu La Quyết đến cùng ở đâu. Hứa Nghị lẩm bẩm nói, năm đó, Hứa Nghị phụ mẫu không cách nào tiêu hủy bộ này ma công, đành phải dùng bí thuật phong tồn tại Hứa gia tổ địa. Nhưng chưa từng nghĩ tại sau khi chết bị đánh cắp, không biết tung tích. 15 tuổi năm đó, ngươi độc thân một người san bằng hát thủy nhai, kiếm chọn lục tiên cửu, để cái này chiếm cứ mấy chục năm tà đạo môn phái trong vòng một đêm hôi phiên diệt, giang hồ chấn động. Tên của ngươi rất nhanh trên giang hồ dần dần thanh danh vang dội. Ngươi đọc sông hồ gia kiếm chủng, lấy một chiêu thanh liên kiếm ca đánh bại lớn tuổi ngươi 5 tuổi hồ gia đương đại kiếm khôi. Trận chiến kia, hồ gia tổ chuyển thiên cương tam thập lục kiếm phá thành mảnh nhỏ. Tại kinh thành lôi đài tỷ võ, ngươi trong vòng 3 ngày liên tiếp bại 36 vị cao thủ thành danh. Sau đó, huyết sát tông, độc long giáo, u minh sơn trang, tam đại tà phái bị ngươi cùng chính đạo cao thủ cộng đồng hủy diệt. Đường môn thiếu nữ Diệp Hồng Ngư hâm mộ ngươi, thần kiếm sơn trang thiếu chủ Tiêu Huyền cùng ngươi đem rượu luật kiếm kết làm bạn tri kỷ. 16 tuổi sinh nhật năm đó, ngươi thành lập môn phái Hồng Hoa môn. Hồng Hoa môn tôn chỉ liền 8 chữ. Khu trừ thắt lỗ, đưa ta non sông. Không giống với 6 đại môn phái siêu nhiên vật ngoại, không tham dự triều đình sự tỉnh võ lâm tư thái, Hồng Hoa môn chí bởi vì thiên hạ lê dân bách tính giải quyết đại lương vương hướng ngoại hoạn. Rất nhanh, Hồng Hoa môn hấp dẫn đông đảo chí đồng đạo hợp chi sĩ, vì cộng đồng tín niệm trong giang hồ bước đầu, tham dự vào đại lương vương hướng cùng ngoại địch chiến tranh bên trong. Một thời kỳ, Hồng Hoa môn thành viên tùy ngươi chinh chiến bốn phương, nhạn môn quan bên ngoài, ngươi một kiếm đoạn thủ lĩnh quân địch thủ cấp, trên biển đông, ngọc xà cựu thức chém hết giặc qua chiến thuyền. Theo thắt lỗ giặc qua chi hoạn tận trừ, Hồng Hoa môn thanh thế càng thêm to lớn, ẩn ẩn có trở thành kế đường môn, Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đàng, Cô Luân, Hoa Sơn thứ 7 đại môn phái. Cùng lúc đó, thần khí Long Ngâm Đao hiện thế, vì tranh đoạt cái này trong truyền thuyết Long Ngâm Đao, Võ Lâm hỗn chiến, phái Hoa Sơn trưởng môn dã tâm bừng bừng, quảng nạp cao thủ, ý đồ đoạt lấy cái này Long Ngâm Đao, thực hiện chính mình xưng bá Võ Lâm bá nghiệp mộng tưởng, đường môn, Võ Đàng các loại đại môn phái đồng dạng ma sát không ngừng. Thiên hạ đại loạn. Người bắt đầu truy đuổi Võ Lâm minh chủ địa vị, khát vọng kết thúc Võ Lâm hỗn chiến cục diện. Người từng bước một an tâm hướng mục tiêu xuất phát, cùng các lộ cao thủ luận bàn giao lưu, tăng lên thực lực của mình, xuất lĩnh Hồng Hoa môn đồng dạng càng ngày càng to lớn, hấp dẫn một nhóm lớn võ lâm bên trong anh tài gia nhập. Cùng lúc đó, quyết định võ lâm minh chủ thuộc về chi vị, 10 năm một lần Hoa Sơn luận kiếm đến. Sương xuống chưa đến, Hoa Sơn dưới chân, bàn đá xanh giữa đường phố, giang hồ khách chen vai thích cánh. Tam giáo cựu lưu người chen tại quán trà tử quán, hét to âm thanh bên tai không dứt, người kể chuyện dẫm lên đầu băng ghế nước miếng băng tung tóe, bảy phái trưởng môn đều tới Hoa Sơn. Lần này luận kiếm không riêng quyết ra võ lâm minh chủ, nghe nói chuôi này có thể hiệu lệnh giang hồ Long Ngâm Đao ngay tại trên Hoa Sơn. Đám người ầm vang nổ tung. Ta đã sớm nghe nói, Thiếu Lâm Huyền Độ pháp sư, Võ Đang Lăng Vân Tử, Nga Mi Tuyệt Đỉnh sư quá, bao quát đường môn môn chủ Diệp Vân Tiêu đều tới Hoa Sơn. Ai có thể ngăn trở Võ Đang Thái Cực Kiếm? Muốn ta nói vẫn là Nga Mi Tuyệt Đỉnh sư quá càng mạnh. Hồng Hoa môn hứa môn chủ hôm qua đã đến, kia Diệp Hồng Ngư thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ người ai chậm chậm, thân là đường môn môn chủ nữ nhi, hiện tại mỗi ngày đi theo hứa môn chủ đằng sau, nghe nói cùng nàng cha đều trở mặt. Hứa môn chủ quá mạnh, ta tại Đông Hải nhìn qua hứa môn chủ xuất thủ, kiếm pháp đó có thể xưng cử thế vô song. Hoa Sơn, Lạc Nhạn Phong đỉnh, Vân Hải phiên dũng như sôi. Hứa Nghị tìm lại dây cương, bạch mã đứng thẳng người lên, ngân yên chiếu bạch mã, khí dài âm thanh bên trong tung người xuống ngựa. Võ Lâm chư phái là đoạt Long Ngâm Đao ước định tại lần này Hoa Sơn luận kiếm luận võ đọ sức, thành mời thiên hạ hảo kiệt, tài cao người đến, trở thành tân nhiệm Võ Lâm minh chủ. A Di Đà Phật, Hứa môn chủ. Thiếu Lâm Huyền Độ pháp sư cầm trong tay hàng ma sử tiến lên trước một bước, cà sa tại cương phong bên trong phồng lên như kim trung. Thiếu Lâm Huyền Độ pháp sư cùng Hứa Nghị quen biết, quan hệ không tệ, Hứa Nghị ngẫu nhiên còn đi Thiếu Lâm tìm cao thủ luận bàn. Hứa Nghị luận điệu, cùng truyền thống bên trong người trong Võ Lâm rất là khác biệt, mở miệng liền trêu ghẹo nói, Huyền Độ pháp sư chẳng lẽ cũng tới tranh đoạt Võ Lâm minh chủ chi vị? Nếu là ngài tới làm, ta là phụ. Huyền Độ pháp sư chắp tay trước ngực, Hứa môn chủ nói đùa. Thiếu Lâm chỉ hỏi nhân quả, không chụp hư danh. Phái Thiếu Lâm nội tình thâm hậu, tại Võ Lâm bên trong địa vị tôn sùng, ẩn ẩn có Thái Sơn bắt đầu chi tư. Có thể cho tới nay đều cũng không truy đuổi cái gọi là Võ Lâm minh chủ chi vị. Chỉ bất quá Hứa Nghị vừa vào sân, mấy đạo sát ý nghiêm nghị ánh mắt liền hướng phía Hứa Nghị liếc nhìn mà tới. Vụt, Nga Mi Tuyệt Tình sư quá trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, xưa nay lạnh lùng sư quá hai mắt đỏ thẫm, lạnh lùng nhìn qua Hứa Nghị. Năm đó Nguyệt Nga chính là Tuyệt Tình sư quá coi trọng nhất, coi như con đệ thân truyền đệ tử, nhưng lại trái với môn quy, bị Hứa Nghị phụ thân mang đi, cuối cùng bị hại thân tử đạo tiêu. Hứa Nghị là Nguyệt Nga cùng người kia hài tử, Tuyệt Tình sư quá hận không được đem hắn trừ bỏ. Còn có, chính là Đường môn môn chủ Diệp Vân Tiêu. Tên này lấy ám khí nghe tiếng thiên hạ cường giả, giờ phút này nhìn chằm chằm Hứa Nghị sau lưng cái kia đạo bóng hình xinh đẹp, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Hứa Nghị sau lưng, Diệp Hồng Ngư một bộ khói dáng mềm xa, bên hông treo lấy một thanh quấn nhánh ngân văn nhuyễn kiếm, tóc xanh như suối, vẹn vẹn lấy một cây bạch ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi toái phát rũ xuống bên hai, môi như điểm son, không thi son phấn mà từ đỏ. Không cười lúc thanh lãnh như sương, nhìn quanh ở giữa lại lưu chuyển ngàn vạn phong hoa, vừa ở vào sân liền hấp dẫn ngàn vạn người trong võ lâm ánh mắt. Đối toàn trường nóng rực ánh mắt giống như chưa tỉnh, chỉ có tại Hứa Nghị nghiêng người lúc, cặp kia thanh lãnh con ngươi mới nổi lên gợn sóng. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ người a. Nhìn một chút cũng đáng. Đúng vậy a, đây chính là Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư đương thời đệ nhất mỹ nhân chi danh, sớm đã danh chấn thiên hạ. Là đi theo Hứa Nghị gia nhập Hồng Hoa môn, cùng đường môn môn chủ Diệp Vân Tiêu náo tách ra tin tức, thế nhân đồng dạng đều biết. Tại Hứa Nghị khác một bên, Thần Kiếm Sơn trang thiếu chủ Tiêu Liên lại nhìn qua Diệp Hồng Ngư bên cạnh nhan, trên mặt không bị phát giác sinh ra một vòng vẻ khổ sở. Diệp Hồng Ngư hai con ngươi bên trong, đầy mắt đều là Hứa Nghị, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy được hắn. Mấy phái trưởng môn, ngoại trừ Thiếu Lâm Huyền Độ pháp sư bên ngoài, đều trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Liên liên Hồ gia kiếm chủng người đều muốn sống nuốt sống quả Hứa Nghị, nguyên nhân là bởi vì năm đó Hứa Nghị đánh bại Hồ gia đương đại kiếm khôi về sau, kia Hồ gia kiếm khôi đạo tâm vỡ vụn, hiện nay thành phế nhân, không còn giơ kiếm. Hứa Nghị rất bất đắc dĩ, cảm giác từ nơi sâu xa bị lão thiên gia cho nhà bảo, bị nhiều người như vậy hận. Chương 53, Tu La Quyết. Chương 53, Tu La Quyết. Hoa Sơn luận kiếm chính thức bắt đầu, dẫn đầu từ trong đám người nhảy ra chính là một chút trên giang hồ hiệp khách võ giả, tại Hoa Sơn chi đỉnh loạn chiến lên, bất quá những người này công phu so với chân chính giang hồ cao thủ chênh lệch rất xa, chỉ có thể dẫn tới bảy phái đám người cười một tiếng. Một phen kịch chiến về sau, phái Hoa Sơn đại đệ tử ra mặt quát lui. Một đạo kim quang từ Hoa Sơn chi đỉnh phóng lên tận trời. Thân đao cắm sâu vào kiếm giữa đài huyền thiết trên tấm địa, trên mũi dao long văn du động, tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu. Long ngâm đao. Đó chính là long ngâm đao. Long ngâm đao xuất hiện sát na, Hoa Sơn chi đỉnh đám người lập tức xôn xao, ánh mắt nóng rực nhìn về phía kia long ngâm đao. A Di Đà Phật, đến long ngâm đao người, chính là tân nhiệm võ lâm minh chủ. Thiếu Lâm Huyền Độ phục ma trượng nền địa, cái này một trượng như hiệu lệnh, trừ Thiếu Lâm bên ngoài lục phái cao thủ cùng giang hồ cao thủ gần như đồng thời khởi hành. Côn Luân trưởng môn dẫn đầu làm có dễ, trong tay ngọc như ý huyền hóa thành chín đạo hư ảnh, thẳng đến thân đao. Võ đang lăng bân tử chân đạp bắt quái bộ, chân võ kiếm dẫn động thái cực khí kình, nhấc lên khí lãng, đem kia ngọc như ý chấn động đến bay ngược mà quay về. Trong lúc nhất thời, lục phái trưởng môn thi triển tuyệt học, như thế chiến thế, bình thường lục phái đệ tử căn bản là không có cách tham dự trong đó. Lui. Hồng Hoa môn hộ pháp hét to một tiếng, đi theo lục phái đệ tử thối lui vài dặm. Trong trận chỉ còn lại Hướng Nghị, Diệp Hồng Ngư, Tiêu Biên ba người. Đường môn môn chủ Diệp Vân Tiêu tự biết chính mình cho dù được võ lâm minh chủ chi vị cũng không cách nào phục chúng. Dù sao đường môn lấy ám khí cùng độc vật đặt chân, nhưng giang hồ tôn sùng minh đao minh thương quyết đấu, có câu nói là hảo hán tử luận võ, phải làm quyền đối quyền, trưởng đối trưởng. Lấy ám khí cho dù thắng đều sẽ bị người trong thiên hạ coi là thắng mà không võ hướng chi Thiếu Lâm, võ đàng, Côn Luân các đại phái lấy chính thống võ học tự cho mình là, đem ám khí quy về bảng môn tà đạo. Côn Luân phái trưởng môn càng là nói một câu, kiếm tông khí tông chi tranh còn thuộc chính đạo, há có thể học kia đường môn quỷ đạo. Bởi vậy đường môn môn chủ Diệp Vân Tiêu cũng không đoạt đao chi ý, ám khí chỉ, trực chỉ bắt cóc chính mình nữ nhi Hướng Nghị. Diệp Vân Tiêu ống tay áo giấu giếm cơ quan phát ra nhỏ xíu két cạch âm thanh, như là độc xà thổ tiến trước thăng nhẹ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay áo đống nhiên nổ tung một mảnh hàn mang, bạo vũ lê hoa trầm, hướng phía Hướng Nghị chút xuống mà đi. Siêu siêu siêu, Hướng Nghị ngọc xà kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm bạch ra một đạo thanh hồng, kiếm khí như dòng quyển, đem một nửa độc châm xoắn nát. Thân hình đống nhiên ngửa ra sau, lăng ba vi bộ huyền diệu bộ pháp tránh ra còn lại bạo vũ lê hoa trầm. Bao lớn thủ a, Diệp môn chủ. Đang lúc Hướng Nghị cùng Diệp Vân Tiêu kịch chiến thời điểm, một đạo như chuông bạc kiếm minh đột nhiên cắt vào chiến cuộc. Diệp Vân Tiêu nhìn người tới, không khỏi nổi giận, nghịch nữ. Cha. Diệp Hồng Ngư cắn môi, sau đó đối Hướng Nghị nói, Hướng Nghị, ngươi đi trước đoạt kiếm. Mắt thấy Hướng Nghị thân ảnh như mũi tên rời đi, chính mình thân sinh nữ nhi lại ngăn tại trước người mình. Diệp Vân Tiêu chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, thật không thể đem Hướng Nghị chém thành muôn mảnh. Ngốc nữ nhi à. Ngốc nữ nhi. Hướng Nghị như thế thiên tiêu, nếu là một lòng trên người Hồng Ngư, trở thành đường môn con rể, Diệp Vân Tiêu tất nhiên là 120 nguyện ý, nhưng làm thân sinh phụ thân lại có thể nào nhìn không ra, chính mình ngốc nữ nhi là mong muốn đơn phương. Lục phái chiến tại Hoa Sơn chi đỉnh. Phái Nga Mi Côn Luân phái ở giữa mối hận cũ chưa thành, hai phái trưởng môn tại 10 năm sau lại lần nữa giao chiến, chiến đến lưỡng bại câu thương, nhao nhao xuất môn hạ đệ tử rời khỏi Long Ngâm Đào tranh đoạt. Võ đang trưởng môn Lăng Vân Tử cùng Hoa Sơn trưởng môn Cửu Thiên Phàm nhìn như giao thủ, thực tế hai người hợp mưu, muốn để cử phái Hoa Sơn chấp trưởng võ lâm. Ngươi cùng hai người này vốn chiến thời điểm, hai người này lại ngầm hiểu lẫn nhau đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Xem chừng. Tiêu Biên hoẹ ra một ngụm tiên huyết, nhuộm đỏ trước ngực và áo, mắt thấy Hướng Nghị lọt vào vây công, theo bản năng hô. Lăng Vân Tử dẫn đầu làm có dễ, chân đạp thiên cương bắt đấu bộ, trong tay chân võ kiếm kéo ra bảy đoá kiếm hoa, đúng như bắt đầu thất tinh lấp lánh, đâm thẳng Hướng Nghị cổ họng, kiếm khí gào thét, phát ra tê tê tiếng vang. Cửu Thiên Phàm Tử Hà kiếm thế càng là doan người, phái Hoa Sơn Tử Hà công vận đến đỉnh phong, trong tay trường kiếm run một cái, hóa thành một đạo màu tím kiếm thế, từ bên cạnh chặt nghiêng Hướng Nghị eo, kiếm thế cứng mãnh, mang theo khai sơn phá thạch chi uy. Đối mặt hai vị võ lâm đỉnh tiêm cao thủ bầy kín, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hướng Nghị mũi chân điểm nhẹ, thi triển đỉnh tiêm kinh công, như phi yến cướp nước hướng về sau phiêu thổi mấy trượng, tránh đi một kích chí mạng. Linh xà cựu thức thứ hai, đang xà thừa xương mù thi triển mà ra, thân hình như phi xà du lịch xương mù, kiếm quang giống như ngân hà chút xuống. Trong kiếm thế, Lăng Vân Tử thậm chí đều thấy không rõ Hướng Nghị kiếm từ chỗ nào mà đến, đành phải bị ép vẽ ra thái cực kiếm trận ngăn cản, vẫn như trước bị một đạo xảo trá kiếm khí xuyên thấu, suy phá vỡ hắn đạo bảo. Như thế nào lợi hại như vậy? Cái này Hứa môn chủ, võ lâm chỉ sợ không người là hắn địch thủ. Vây xem trong đám người bộc phát ra kinh hô. Nga Mi tuyệt tình sư thái móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, Côn Luân trưởng môn càng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đối mặt hai phái trưởng môn vây công, Hứa Nghị không chỉ có thành thạo điêu luyện, còn có thể tự nhiên phản kích, chiêu chiêu ngân lệ, kiếm đạo đã tới hai người ánh mắt quét qua đỉnh phong. Phải biết, vị này Hứa môn chủ năm nay vẫn chưa tới 19 tuổi. Như thế xem ra, chỉ sợ hiện nay võ lâm ngoại trừ cái kia thần bí khó dò Thiếu Lâm Huyền Độ bên ngoài, sợ không người lại là Hứa Nghị địch thủ. Võ đang thái cực kiếm tất nhiên là huyền diệu đến cực điểm. Đáng tiếc, cái này một nhiệm kỳ võ đang trưởng môn, xa xa không lĩnh ngộ được kia sâu nhất huyền diệu. Hướng Nghị vẹn vẹn dựa vào sư phụ linh xà cửu thức cũng đủ để nhẹ nhõm áp chế. Cửu môn chủ, như lại không xuất thủ, người ta đều sẽ biến thành võ lâm trò cười. Không ai nguyện làm Hướng Nghị bàn đạp, hai vị trưởng môn hợp chiến một người vốn cũng không võ. Nếu là lại bại, chỉ sợ coi là thật sẽ biến thành võ lâm trò cười. Khí lãng nổ tung lúc, Lăng Vân Tử đạo quan băng liệt, không còn tiên phong đạo cốt thái độ, Cửu Thiên Phàm sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Hướng Nghị. Vài chục năm ẩn nhẫn, chính là vì đăng đỉnh võ lâm chí cao, hiệu lệnh toàn bộ giang hồ một khắc này. Có thể hết lần này tới lần khác tại trọng yếu nhất 3 năm này thời gian, giết ra một cái Hồng Hoa môn, giết ra một cái Hướng Nghị. Một cái như thế kinh tài tuyệt diễm, xưa nay chưa từng có tuyệt thế kiếm khách. Khí lãng nổ tung trong ngay mắt, dị biến nảy sinh. Cửu Thiên Phàm tử hạ chân khí đột nhiên nhiễm lên màu máu, thể nội dũng động một cỗ quỷ dị nội công. Một cỗ bị áp chế mấy năm thao thiên kiếm thế, hướng phía Hướng Nghị của tới. Làm cỗ này màu máu kiếm thế xuất hiện sát na, Thiếu Lâm Huyền Độ Thiền Trượng trùng điệp bỗng nhiên điệu, đổi sắc mặt, đây là Tu La Quyết. Ngày bình thường tiêu sái tự nhiên thong dong thần sắc, tại Hướng Nghị trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là băng lãnh cùng nghiêm nghị sát ý, quả nhiên là ngươi. Hướng Nghị thanh âm lạnh giống băng. Những năm này, Hướng Nghị một mực tại truy tra năm đó Tu La Quyết chỗ cùng trận tướng, có thể cho tới nay chỉ là hoài nghi cái này phái Hoa Sơn. Hôm nay Hướng Nghị mới có thể xác định, năm đó cưỡng đoạt Tu La Quyết phía sau màn hắc thủ, chính là cái này phái Hoa Sơn trưởng môn Cửu Thiên Phàm. Trọn vẹn thời gian mười mấy năm, âm thầm tu hành Tu La Quyết một kiếm chưa ra, góp nhặt kiếm thế chờ đợi chính là giờ khắc này. Chương 54, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Câu nguyện phiếu. Chương 54, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Câu nguyện phiếu. Hoa Sơn chi đỉnh, phong vân biến sắc. Trận này võ lâm chí cao quyết đấu, đã tới thời khắc cuối cùng. Cửu Thiên Phàm Tu La Quyết phun trào, quanh thân tử hà chân khí bỗng nhiên chuyển thành tinh hồng, hai mắt đỏ thâm như quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Nghị. Mọi người ở đây có thể nhận ra Tu La Quyết bất quá giải rác. Cho dù bại lộ, đối chính mình đoạt được Long Ngâm Đao, đang lâm võ lâm chí tôn, lấy chính mình hiện nay thực lực, lục phái không dám không theo. Cửu Thiên Phàm đương nhiên biết được Hướng Nghị là ai, cũng đương nhiên biết được, một khi Tu La Quyết ra, mình cùng Hướng Nghị ở giữa, nhất định thế cùng thủy hỏa, không chết không thôi. Từ kinh thế hai tộc Hướng Nghị quật khởi về sau, Cửu Thiên Phàm không chỉ một lần muốn âm thầm diệt trừ Hướng Nghị, chấm dứt hậu hoạn. Sự sợ hãi ấy, liên liên nằm mơ, Cửu Thiên Phàm đều sẽ che lấy cổ bị bừng tỉnh, mơ tới mình bị Hướng Nghị chém đứt đầu. Nếu như nói Hoa Sơn luật kiếm, trước đó đều là luật bản, một kiếm này, Cửu Thiên Phàm ngưng tụ 40 năm tử hà công cùng Tu La Quyết tà dị nội lực kiếm thế. Tiêu kiếm khí những nơi đi qua, núi đá băng liệt, huyết khí lang thiên, hóa thành trăm ngàn đạo huyết nhận, như lồng giam hướng Hướng Nghị chụp xuống. Chết. Hướng Nghị nhắm mắt, ngọc xà kiếm chậm rãi trở vào bao. Mặc ngươi đông tây nam bắc phong, ta từ lù lù bất động. Gió núi phảng phất tại thời khắc này đứng im, biển mây ngưng kết như vẽ. Nhưng mà, làm Hướng Nghị lại lần nữa mở mắt thời điểm, trong mắt lại có tinh hà lưu chuyển. Ngọc xà kiếm ra khỏi vỏ sát na, cả tòa Hoa Sơn mây mù cũng vì đó dẫn dắt. Một kiếm này đã vượt ra khỏi bình thường cao thủ có thể lý giải phạm chủ. Thanh Vân kiếm thức thứ ba, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Hướng Nghị thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một đạo bạch hồng quán nhật mà qua, phản phất hóa thành một đạo lưu quang, dáng người giãn ra như tiên hạc lăng vân. Trường kiếm trong tay nhẹ chấn, phản phất giống như tiên giáng trần. Như là huyền độ pháp sư, tuyệt tình sư thái, Diệp Vân Tiêu bực này những cao thủ cũng đều nhìn về phía kia một đạo áo trắng thân ảnh. Vậy căn bản không giống như là nhân gian nên có kiếm pháp, tựa như là Trích Tiên Lâm trần lúc đã vượt ra võ học gông cùm xiển xích kinh hồng nhất kiếm. Chen, kia Tu La Huyết nhận tại cái này kinh hồng nhất kiếm trước giống như yếu ớt gốm sứ vỡ nát. Vốn cho rằng cái này đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu đỉnh cao sẽ có kinh khủng kiếm thế quét ngang đỉnh núi, có thể Hướng Nghị đạo này thiên ngoại phi tiên, giống như chân trời kinh hồng, lóe lên liền biến mất. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia đạo áo trắng đã nhanh nhẹn thu kiếm. Lại nhìn kia Cửu Thiên Phàm, trường kiếm trong tay rời tay bay ra, lảo đảo quỳ một chân trên đất, bên gáy một đạo nhỏ như sợi tóc vết thương chính chậm rãi chảy ra huyết châu. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua cái kia đạo áo trắng thân ảnh, trong cổ phát ra không cam lòng gầm nhẹ. Lại chỉ có thể nhìn thấy cái kia đạo áo trắng bóng lưng, tay áo bồng bềnh, thu kiếm mà đứng, từng bước một chính hướng phía truy đuổi cả đời kia võ lâm minh chủ chi vị mà đi. Cửu Thiên Phàm một tay che lấy yết hầu, hai mắt trợn to bên trong, phản chiếu lấy cái kia đạo dần dần từng bước đi đến áo trắng bóng lưng. Tay run rẩy chỉ hướng trước chụp tới, lại chỉ bắt lấy một sợi phiêu tán mây mù. Cuối cùng nhìn thấy một màn, chính là kia áo trắng giơ cao lên long ngâm đao, âm thanh chấn dây núi. Hoa Sơn như nước thủy triều trong đám người, một đạo cô đơn thân ảnh cô đơn ngược dòng mà đi. Hồ Gia kiếm trùng trong đội ngũ, đêm đầu về kéo lấy nặng nề bước chân, đặt trên đầy đất nát giường, chậm rãi rời đi. Vị này đã từng được vinh dự kiếm trùng trăm năm kỳ tài đệ nhất thiên tiêu, từ 3 năm trước đây bại vào Hướng Nghị dưới kiếm về sau, kiếm tâm tựa như lá thu tàn lụi, chưa lại giơ lên qua kiếm trong tay. Liên liên kiếm trùng tất cả mọi người đem hắn coi là phế nhân, đề cử mới kiếm khôi. Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Nguyên lai đây mới là kiếm đạo phong cảnh. Thuận Hoa Sơn đường đá, đêm đầu về thì thào nói nhỏ. Môi khô khốc chảy ra tơ máu, dần dần biến mất tại Hoa Sơn dưới chân. Ngươi leo lên võ lâm minh chủ chi vị, trở thành võ lâm bên trong vô địch tồn tại, được vinh dự thiên hạ đệ nhất người. Kia Hoa Sơn chi đỉnh Thiên Ngoại Phi Tiên gần như trở thành truyền thuyết một kiếm, tại võ lâm ở giữa đồn đại, một kiếm này siêu việt thế gian hạn chế, mỗi lần ngươi xuất thủ, đều sẽ gây nên vô số võ lâm nhân sĩ sợ hai thán phục cùng kính sợ. Lương triều xâm phạm biên giới, võ lâm phân loạn đều bị ngươi cùng Hồng Hoa môn chô dần dần bình định. Hồng Hoa môn bởi vậy uy danh truyền xa, thanh thế to lớn, dần dần sừng sững tại võ lâm chi đỉnh, Long Ngâm Đao đứng ở Hồng Hoa môn quang minh đỉnh, cao thủ trên giang hồ chỉ dám đứng xa nhìn, nhưng lại không người nào dám tới lấy. Trên giang hồ mới quật khởi thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất cùng các phái cao thủ, nhìn thấy ngươi cùng Hồng Hoa môn độc bá võ lâm, đều lấy đánh bại ngươi dạng này chuyển kỳ nhân vật làm mục tiêu liệu mạng tu hành. Ngươi trưởng kỳ ở vào giang hồ chí cao, võ đạo đỉnh phong, không tiết diện đối khiêu chiến cùng giết chóc, cảm giác sâu sắc mọi bệnh cùng cô tịch. Ngươi trở thành võ lâm minh chủ sau về tới Tam Thanh Đảo, lại đạt được sư phụ Lý Ẩn tiểu qua đời tin tức. Tam Thanh Đảo gió biển vẫn như cũ mặn chát chát. Hứa Nghị tựa ở kia phương đá xanh trước mộ, đơn sơ thô ráp văn bia hẳn là lao thư sinh cùng dược bà bà lập, kiếm thần Lý Ẩn tiểu chi mộ. Liên quan tới ở trên đảo mấy người thân phận cùng trải qua, tại mấy năm này trong giang hồ, Hứa Nghị dần dần biết được. Lao thư sinh đến từ trên giang hồ thần hành môn, dược bà bà đến từ vạn độc cốc. Mà một đời kiếm thần Lý Ẩn tiểu, tại đỉnh phong thời điểm lỡ tay giết mình tình cảm chân thành, mà lùi về sau ẩn giang hồ. Sư phụ, ta trở về. Hứa Nghị cởi xuống bên hông hồ lô rượu, đổ vào bia trước, lẩm bẩm nói. Cho tới bây giờ Hứa Nghị mới hiểu, chính mình ly khai Tam Thanh Đảo lúc, sư phụ đã là nọ mạnh hết đà. Đáng tiếc năm đó Hứa Nghị còn tuổi nhỏ, cũng không có phát giác vị này danh chấn thiên hạ kiếm thần, đem nhân sinh sau cùng kiếm thế, dùng tại cùng Hứa Nghị đọ sức phía trên. Thua cũng cam nguyện. Tại Hứa Nghị ly khai Tam Thanh Đảo không lâu sau, sư phụ liền qua đời. Thủy triều dần dần tràn qua Hứa Nghị mắt cá chân, Hứa Nghị nhìn qua trên bia mộ chiếu ra chính mình, cười khổ nói, sư phụ, ta giống như không giống ta. Hứa Nghị khó được hoàn toàn buông lòng xuống, đối sư phụ mộ tự đủ. Từng có lúc, hắn là Tam Thanh ở trên đảo cái kia đi chân trần truy sóng thiếu niên, là sơ nhập giang hồ lúc hăng hái kiếm khách, tiêu sái, tự do. Nhưng khi thực lực càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, đang lâm võ lâm minh chủ, hồng hoa môn như mặt trời ban trưa. Hiện tại Hứa Nghị lại bị nổi danh gông xiềng trói buộc, không cách nào bước ra. Cho dù Hứa Nghị hiện tại ly khai hồng hoa môn, không làm cái này võ lâm minh chủ, thiên hạ vẫn như cũ sẽ có vô số cao thủ đến đây khiêu chiến tự mình. Hứa Nghị chưa hề không có cảm thấy vô địch là cỡ nào tịch mịch sự tình, chỉ là Hứa Nghị cảm thấy như bây giờ sinh hoạt cùng mình theo đuổi khác biệt. Hứa Nghị hướng tới bình tĩnh, vô luận là quy về chợ búa vẫn là ẩn vào núi rừng, đều là như thế. Ngay tại Hứa Nghị trở thành võ lâm thần thoại thời điểm, giang hồ trong màn đêm, một đạo bóng đen như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua toàn bộ võ lâm. Lại một tên tuyệt thế kiếm khách hiện thế. Một thân áo đen, mang trên mặt ác quỷ mặt nạ, lấy sức một mình thiêu phiên trên giang hồ rất nhiều cao thủ, một tay hồng trần 13 kiếm nghe tiếng võ lâm, không người gặp qua hắn chân dung. Tên của hắn, gọi Kiếm Thập Tam. Chương 55, tháng 8 15. Đông Hải Chí Tân. Chương 55, tháng 8 15. Đông Hải Chí Tân. Đêm đầu về thế giới chỉ có kiếm. 20 tuổi năm đó, hắn đứng tại kiếm chủng chi đỉnh, tuổi nhỏ khinh cuồng, đắc chí vừa lòng, đoạt được kiếm chủng kiếm khôi. Các trưởng bối đều nói, kiếm của hắn so năm đó Lý Ẩn tiểu càng kinh diễm, tương lai nhất định là cử thế vô song thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Thẳng đến cái kia 15 tuổi thiếu niên, dùng kiếm thần đã dùng qua ngọc xà kiếm, một kiếm chém nát đêm tàu về mộng. Ngay tại cái kia vô luận là tự tin vẫn là kiếm thế đỉnh phong nhất thời điểm, thậm chí không có thế lực ngang nhau kịch đấu, càng tìm không thấy bất kỳ lấy cớ. Kia thiếu niên kiếm để đêm tàu về cảm thấy tuyệt vọng, lấy về phần trận chiến kia về sau, đêm tàu về đều không biết rõ thế nào cầm lấy của mình kiếm. Mỗi lần vung lên kiếm, trước mắt liền tất cả đều là kia thiếu niên kiếm ảnh. Lại về sau, Hoa Sơn chi đỉnh, Hoa Sơn luật kiếm, Hứa Nghị lấy vô địch chi tư đăng lâm võ lâm minh chủ, một kiếm kia thiên ngoại phi tiên làm cả giang hồ phấn chấn reo hò. Cái kia thời điểm, trên giang hồ không người lại nhớ kỹ đã từng cái kia đêm tàu về. Ngay tại cái kia đạo thiên ngoại phi tiên kiếm quang lấp lánh giang hồ thời điểm, đêm tàu về đứng tại đám người cuối cùng, chính nhìn xem cái bóng bị cái kia đạo kiếm quang thôn phệ. Hôm đó đêm tàu về, nhìn thấy phong cảnh tựa như cùng những người khác khác biệt. Rất nhiều võ lâm cao thủ nói, bọn hắn tại một kiếm kia trên thấy được kiếm đạo đỉnh phong. Có thể đêm tàu về lại không nhìn thấy cuối cùng. Một kiếm kia, tương dạ tàu về giết chết. Từ sau lúc đó, đêm tàu về lặng yên ly khai kiếm chủng, biến thành trên giang hồ một tên vô danh tiểu tốt. Không có quan hoàn, không có truy phủng, tìm kiếm lấy độc thuộc về mình kiếm đạo. Hắn tại hồng trần bên trong lang thang, trong đôi mắt như có một thanh kiếm gãy. Thẳng đến cái này thời điểm, đêm tàu về mới dần dần minh bạch một cái đạo lý, một câu tràn ngập thiên cơ cùng đạo gia trí tuệ lời nói, tâm không chết, liền nói không sinh. Bài trừ ta chấp, phương gặp chân đạo. Thế là, tại cái này hồng trần bên trong, đêm tàu về lĩnh ngộ của mình kiếm đạo, mà không phải kiếm chủng truyền thừa thiên cương tam thập lục kiếm cùng địa sát 72 kiếm. Hắn dùng 13 văn tiền mua đem nhất phổ thông kiếm sắt, mang tới một cái xa lạ mặt nạ, cho mình lấy một cái tên mới, Kiếm Thập Tam. Từ đó về sau, Kiếm Thập Tam danh tự như là như cơn lốc quét sạch giang hồ. Không có người thấy Kiếm Thập Tam hình dáng, cũng không biết rõ dạng này tình tài tuyệt diễm kiếm khách đến tột cùng từ giang hồ cái kia xó xỉnh đột nhiên xông ra. Kiếm của hắn nhìn như rất phổ thông đến ngươi cũng sẽ không cảm thấy đây là cao thủ, nhưng lại làm cho cả võ lâm run rẩy, đánh khắp giang hồ vô địch thủ. Liên liên hồng hoa môn người đứng thứ hai, đã từng thần kiếm sơn trang thiếu chủ Tiêu Uyên đều thua ở hắn dưới kiếm. Kiếm Thập Tam tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ chi cao, tức thì bị Côn Luân phái trưởng môn xưng là kiếm này tuyệt không kém thiên ngoại phi tiên. Giang hồ sôi trào, Hứa môn chủ truyền kỳ vô địch chi tư đi qua quá lâu, trên giang hồ bức thiết hy vọng có cao thủ có thể đánh vỡ Hứa môn chủ truyền kỳ kim thân. Đống nhiên nhiều dạng này một vị kiếm đạo tạo nghệ thẳng bức Hứa môn chủ kiếm đạo cao thủ, tự nhiên đưa tới rất nhiều thảo luận. Cha tứ quán rượu không nói, liền liền hiện nay đại lương hoàng đế đều chú ý tới hai cái vị này kiếm khách. Dưới mặt nạ, đêm đầu về đầu ngón tay mơn trớn mũi kiếm. Đêm đầu về một lần nữa cầm lấy kiếm, vì chính là một lần nữa đứng ở cái kia thiếu niên trước mặt tái chiến một lần. Cái thanh này ba văn tiền kiếm sắt, bây giờ đã uống cạn giang hồ mưa gió. Thế là, đêm đầu về biến mất một năm về sau, hướng Hứa Nghị phát ra chiến thiếp, ước định Hứa Nghị phân cao thấp. Tin tức truyền ra, toàn bộ võ lâm vì thế mà chấn động, càng làm cho thiên hạ người trong võ lâm phân chấn chính là, Hứa Nghị đồng ý. tháng 8 15. Trên biển Đông, giang hồ mạnh nhất hai đại kiếm khách quyết đấu đỉnh cao. Trong nháy mắt, đã nhập tháng 8. Đông Hải ven bờ làng trải trong vòng một đêm chật ních giang hồ khách, liền nhất cũ nát khách sạn đều bị xào đến trăm lượng bạc một đêm, cơ hồ toàn bộ giang hồ cao thủ đều bị hấp dẫn đến Đông Hải chi tần. Nghe nói liền hiện nay đại lương hoàng đế đều từ hoàng cung xuất phát, thẳng đến Đông Hải. Ngươi tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái này đại chiến trước, lại có người đối ngươi hạ độc. Tiêu Viên đứng tại Hồng Hoa môn lầu các phía trên, đầu ngón tay vuốt ve trong tay sứ men xanh bình nhỏ. Đây là Vạn Độc Cốc cùng phái Hoa Sơn tặng cho độc dược, Thiên Cơ Dẫn. Loại độc này là từ Vạn Độc Cốc cốc chủ tự mình luyện chế mà thành, vô sắc vô vị, liền xem như Hứa Nghị dạng này võ lâm chí tôn đều không thể phát giác. Một khi ăn vào, ngày bình thường sẽ không phát tác, chỉ khi nào vận dụng chân khí, liền sẽ độc phát hắn thân, tạm thời phong bế kinh mạch. Mấy ngày về sau Đông Hải chi chiến, sẽ trở thành Hứa Nghị chuyển kỳ vẫn lạc chi địa. Do dự ở giữa, Tiêu Viên nhìn phía trong viện Diệp Hồng Ngư. Trong ánh đến chợt trờn, Diệp Hồng Ngư đang vì Hứa Nghị rót rượu. Tiêu Viên bỗng nhiên nắm chặt bình sứ, nhẫn ngọc tại thân bình gợi ra chói tai tiếng vang. Trong đầu nhớ lại khi còn bé Diệp Hồng Ngư đuổi theo hắn hô tiêu ca ca chờ ta trưởng thành gả cho ngươi có được hay không, bộ dáng. Có thể từ khi Hứa Nghị sau khi xuất hiện. Đột nhiên, Tiêu Viên hạ quyết tâm, đem độc dược hạ tại trong bầu rượu. Hít sâu một hơi về sau, hướng phía sân nhỏ rơi đi. Hứa Nghị. Tiêu Viên chấp tấm mà đứng, thanh âm ôn nhuận như ngọc, nói, chờ ngươi trở về. Hứa Nghị mỉm cười nâng chén, đem Tiêu Viên rót đầy rượu uống một hơi cạn sạch, đa tạ. Nhiều năm như vậy, Hứa Nghị, Tiêu Viên, Diệp Hồng Ngư ba người từ vừa lập Hồng Hoa môn đến hùng bá võ lâm, cộng đồng trải qua quá nhiều. Đồng hoàn nạn, tổng sinh tử. Hứa Nghị ở trong lòng tiếc nuối. Sau này, những này tình nghĩa khả năng liền sẽ biến mất. Đối Hứa Nghị rời đi về sau, Tiêu Viên cùng Diệp Hồng Ngư thần sắc không giống nhau. Diệp Hồng Ngư hai gò má phi hạ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo thêu một nửa huyền ương hầu bao. Nàng đã quyết định, muốn tại Đông Hải sau trận chiến này, hướng Hứa Nghị cho thấy tâm ý của mình. Cho dù Hứa Nghị đối nàng vô ý, nàng cũng không oán không hối. Tiêu ca ca, ngươi thế nào? Diệp Hồng Ngư quay đầu, gặp Tiêu Viên sắc mặt có chút không đúng, như có chút khẩn trương, mở miệng hỏi. A, không có việc gì, có chút khẩn trương thôi. Tiêu Viên không dám nhìn thẳng Diệp Hồng Ngư, vừa mới khi nhìn đến Hứa Nghị nước rượu vào cổ họng thời điểm, Tiêu Viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Diệp Hồng Ngư còn tưởng rằng Tiêu Viên là đang lo lắng Đông Hải chi chiến thắng bại, dù sao Tiêu Viên một năm trước thua ở kiếm thập tam giới kiếm. Ta tin tưởng Nghị ca, nhất định sẽ thắng. Trên đời này không ai so với hắn lợi hại hơn. Diệp Hồng Ngư trong mắt tựa như chiếu đến tinh hà, tràn đầy đối Hứa Nghị tình ý, Tiêu Viên càng là âm thầm ngón tay giữa tiết năm trắng bệnh. Mấy ngày về sau, tháng 8 15, Đông Hải chi tân. Tia nắng ban mai chưa đến, quan triều trên sườn núi đã chật ních giang hồ khách. Thiếu Lâm Huyền Độ pháp sư cùng một đám đệ tử Thiếu Lâm tĩnh tọa tại một chỗ vách đá phía trên, bảy phái cao thủ đều tới. Võ Đang, Cô Luân, Nga Mi, Hoa Sơn, Đường Môn, Hồng Hoa, Thiếu Lâm, các vị tại một chỗ. Mà tại trung ương nhất thính đảo các bên trong, hiện nay Đại Lương hoàng đế đồng dạng ở đây, bên người đều là triều đình Vũ Lâm vệ cùng rất nhiều cao thủ. Bây giờ Đại Lương giải quyết ngoại hoạn, mưa hòa gió thuận, bách tính an cư lạc nghiệp, hoàng đế nhất cảm tạ chính là Hứa Nghị cùng Hồng Hoa môn. Nếu không phải Hứa Nghị, chỉ sợ Đại Lương loạn thế sắp tới. Chương 56, 10 năm mài một kiếm. Đương thời tối cường chi chiến. Chương 56, 10 năm mài một kiếm. Đương thời tối cường chi chiến. Sương sớm chưa tán, Đông Hải chi tân đã tiếng người huyên náo. Các ngươi nói, cái này kiếm thập tam thật có thể thắng qua Hứa môn chủ? Một cái tuổi trẻ kiếm khách nắm chặt bội kiếm, thanh âm phát run. Bên cạnh lão giả tay vuốt tròm râu lắc đầu nói, mấy năm trước Hoa Sơn chi đỉnh, Hứa môn chủ kia một thức thiên ngoại phi tiên lão hủ đến nay khó quên a. Trung quanh tiếng thảo luận nhau nhau truyền đến, cái này ai biết rõ a, Hứa môn chủ tại giang hồ quật khởi kia thời điểm, cũng không ai có thể nghĩ đến a. Bất quá lúc này võ lâm, nếu là có thể có một người có thể khiêu chiến Hứa môn chủ, chỉ sợ sẽ là cái này kiếm thập tam. Mau nhìn, Đông Hải chi tân, giang hồ khách nhóm đầy cõi lòng mong đợi trò chuyện, vì các loại đối cái này một trận quyết đấu đỉnh cao. Không ít giang hồ khách liên tiếp mấy ngày cảm giác đều ngủ không được ngon giấc, liền liền một chút ẩn thế lao ra hỏa nhóm đều bị kinh động xuất hiện. Người này quần bên trong, liền có lao thư sinh cùng dược bà, còn có đã từng tam thanh đạo đám quái nhân. Không biết là ai một tiếng kinh hô, toàn bộ bãi biển đông nhiên huyên náo bắt đầu. Theo húc nhật đông thăng, nhảy ra mặt biển, một đạo áo bào đen thân ảnh lướt sóng mà tới. Kiếm thập tam thanh đồng ác quỷ mặt nạ chết xạ hạ quang, bên hông kiếm sắt vết dỉ loang lổ, đứng yên sóng lớn phía trên, tay áo tung bay ở giữa, không gây nửa điểm nước đọng dính vào người. Đó chính là kiếm thập tam. Hứa môn chủ cũng đến. Mau nhìn. Giang hồ khách nhóm nhau nhau kinh hô, ánh mắt đều hướng phía khác một bên nhìn lại. Chỉ gặp Hứa Nghị áo trắng như tuyết, vạch lên một chiếc thuyền con phá xương mù mà ra. Lập tức chân trần dẫm lên mặt nước, dưới chân lại tràn ra đóa đóa thanh liên hư ảnh. Chậc chậc chậc, cái này tiểu tử. Trong đám người, lão thư sinh chắt lưỡi nói, không nghĩ tới chính mình Lăng Ba Vi bộ lại bị cái này tiểu tử tu luyện đến bộ bộ sinh liên tình trạng. Biển trời ở giữa, hai người cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Dưới chân sóng biếc như gương, phản chiếu lấy hai đạo tuyệt thế kiếm khách thân ảnh. Đông Hải chi tân tiếng ồn ào dần dần dập tắt, vô số giang hồ khách nuốt nước bọt, trái tim phù phù cuồng loạn, chứng kiến lấy cái này sắp đến đương thế mạnh nhất một trận chiến. Hứa Nghị thanh âm rất nhẹ, người đã đến. Ta tới. Dạ Quy Chu đáp lại khàn giọng như sắt đá tướng mài. Chanh, Dạ Quy Chu không có nhiều lời, vì một trận chiến này, Dạ Quy Chu trọn vẹn chờ đợi 10 năm lâu. Kiếm sắt ra khỏi vỏ sắt na, Đông Hải vì đó biến sắc. Dạ Quy Chu thức mở đầu đơn giản đến cực hạn, chỉ là thường thường một kiếm chém ngang. Nhưng chính là cái này giản dị tự nhiên một kiếm, càng đem trong vòng 10 trượng nước biển đều nhấc lên, Thao Thiên Cự Lãng trên không trung ngưng kết thành ngàn vạn thủy kiếm, mỗi một chôi đều hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Đây cũng là kiếm thập tam. Không có hoa lệ kiếm thế, lại khiến Đông Hải Chi Tân trên rất nhiều những cao thủ phía sau theo bản năng lạnh một cái. Mạnh đến một loại bình thường võ lâm cao thủ khó có thể lý giải được tình trạng. Hứa Nghị khẽ miệng mỉm cười, dậm chân vọt tới trước, ngọc xà kiếm không tránh không né, đâm thẳng tới. Mũi kiếm chỉ chỗ, mặt biển đột nhiên hở ra to lớn của nước. Ngọc rắn sáu thước, giao long xuất hải. Chín đạo vòi rồng nước phóng lên tận trời, mỗi một đầu đều quấn quanh lấy ngọc xà kiếm kiếm khí. Thủy long cùng ngàn vạn thủy kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Hơi nước tràn ngập bên trong, Hứa Nghị thân ảnh như du long ghé qua, ngọc xà kiếm thẳng đến Dạ Quy Chu cổ họng. Thật nhanh, Hứa Môn chủ kiếm vẫn là như vậy bá đạo. Một đám lục phái cao thủ lâm thầm sợ hãi thán phục. Dạ Quy Chu kiếm sắt trở về thủ, hai kiếm tấn công trong nháy mắt, giữa hai người bắn ra một đạo màn nước. Hơi nước tràn ngập ở giữa, hai đạo bóng người giao thoa mà qua. Xuyên thấu qua vặn vẹo màn nước, giang hồ khách nhóm trông thấy kiếm thập tam mặt nạ két một tiếng vỡ ra. Quả nhiên là ngươi. Hứa Nghị nhìn qua dưới mặt nạ nam nhân, thiếu dung càng sâu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này kiếm thập tam hai con ngươi thời điểm, Hứa Nghị liền nhận ra đối thủ này. Chỉ bất quá, xưa đâu bằng nay. Đông Hải Chi Tân trong nháy mắt sôi trào. Là Dạ Quy Chu, là kiếm chủng Dạ Quy Chu. Tiếng kinh hô liên tiếp. Kiếm chủng nhóm đệ tử càng là ngốc như gà gỗ, trong tay bội kiếm len ken rơi xuống đất, ngây ngốc nhìn qua trên biển đồng cái kia đạo quen thuộc lại thành thục rất nhiều thân ảnh. Năm đó Hoa Sơn luận kiếm về sau, Dạ Quy Chu liền biến mất, kiếm chủng khắp nơi tìm một năm sau, tự nhiên là không giải quyết được gì. Dù sao kiếm chủng vĩnh viễn sẽ không thiếu thế hệ tuổi trẻ kiếm khôi. Đã từng kia chói mắt kiếm khôi Dạ Quy Chu đã bị Hứa Nghị giết chết, nhưng hôm nay lại lấy như vậy tư thái tái hiện nhân gian. Hơi nước tan hết, Dạ Quy Chu hình dáng triệt để hiện lộ. Dạ Quy Chu gương mặt góc cạnh rõ ràng, như lao gọt dịu đục lạnh lùng, sống mũi thẳng như kiếm tích, cảm đường cong sắc bén, lộ ra một cỗ bất cận nhân tình lạnh lẽo cứng rắn. Chậm rãi giơ lên kiếm sắt, thanh âm khàn giọng, "Kiếm chủng, Dạ Quy Chu, 10 năm mài một kiếm, nhưng người Hứa môn chủ chỉ giáo." Gió biển mơ khởi, thổi tan hơi nước. Hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, một vòng mới kiếm thế ấp ủ mà lên. Ngươi cùng Dạ Quy Chu triển khai đương thời tối cường chi chiến. Ngươi vốn cho là mình kiếm pháp đang phong tạo cực, thiên hạ vô song, có thể chiến đến say xưa, Dạ Quy Chu lại có được cùng ngươi lực lượng ngang nhau thực lực. Hai thân ảnh giao thoa tại trên biển đông, mỗi một lần mũi kiếm tương giao, đều sẽ dẫn tới ngàn vạn cao thủ sợ hai thán phục. Cuối cùng vẫn là Hứa môn chủ càng hơn một bậc a. Côn Luân phái trưởng môn vuốt râu cảm thán. Trên biển đông, kiếm thập tam hồng trần kiếm không thể bảo là không huyền ảo, có thể Hứa môn chủ kiếm đạo tạo nghệ thật sự là quá mức thâm hậu. Càng đáng sợ chính là, Hứa môn chủ tựa như có thể tại một lát bên trong tìm tới kiếm thập tam kiếm pháp điểm yếu. Ngọc Sa kiếm mỗi một lần điểm nhẹ, đều vừa lúc đoạn tại Hồng Trần kiếm thế sắp nổi chưa lên thời điểm. Trời sinh kiếm cốt tươi sáng, kiếm lý từ ngộ, loại này kiếm đạo thiên phú, quả nhiên là kiếm tiên chi tư. Biển trời ở giữa, Dạ Quy Chu cầm kiếm sắt tay đang run rẩy, ánh mắt lại càng ngày càng kiên nghị. Dạ Quy Chu sớm đã không còn là cái kia 20 tuổi Dạ Quy Chu, sẽ không bản thân hoài nghi, sẽ không rên gì tuyệt vọng. Một trận chiến này, không có thua, chỉ có thắng hoặc là chết. Đã từng cái kia Dạ Quy Chu chết đi, lang thang giang hồ cảm ngộ, nhặt lại kiếm sắt quyết tuyệt, hết thảy hồi ức như là đèn kéo quân thức từ Dạ Quy Chu trong đầu hiện lên. Nhân sinh muôn màu, hồng trần nhân gian. Lúc ban đầu Dạ Quy Chu tự cho là bất phàm, nhưng tại Hoa Sơn chi đỉnh, nhìn thấy Hứa Nghị thiên ngoại phi tiên bắt đầu. Dạ Quy Chu tiếp nhận chính mình bình thường. Hứa Nghị nếu là kia không nên tồn tại ở thế gian, kia mở miệng trích tiên, vậy mình chính là cắm rễ ở đất này, hành tẩu ở nhân gian phàm nhân. Kiếm cửu. Đột nhiên, Dạ Quy Chu hai tay nắm ở trường kiếm, không có khí thế kinh thiên động địa, không có hoa lệ lóa mắt kiếm quang. Từ khi ra Tam Thanh đảo về sau, Hứa Nghị lần thứ nhất chân chính cảm nhận được nguy hiểm. Nhân gian. Dạ Quy Chu quát khẽ một tiếng, chỉ là thật đơn giản một cái đâm thẳng, lại phảng phất đem khói lửa nhân gian mỗi người một vẻ đều ngưng tụ trong một kiếm này. Hứa Nghị con ngươi bỗng nhiên co bảo, biểu lộ lại phấn chấn không thôi. Ngọc Sa kiếm lần thứ nhất phát ra tiếng rung, quanh thân thanh liên vỡ vụn, hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn vật trắng, bay thẳng mây xanh. Kiếm khai thiên môn. Chương 57, Ngọc Sa kiếm đoạn, áo trắng rơi biển. Chương 57, Ngọc Sa kiếm đoạn, áo trắng rơi biển. Kiếm khai thiên môn. Đây là năm đó Lý Kiếm Thần chân chính chí cường một kiếm, những năm này người trong giang hồ một mực không có gặp Hứa Nghị dùng qua. Làm Hứa Nghị kiếm mang bay thẳng mây xanh thời khắc, Đông Hải Chi Tân quan sát từ đằng xa giang hồ khách ngựa đầu nhìn trời, khuôn mặt bị kiếm quang phản chiếu lúc sáng lúc tối, biểu lộ không giống nhau, phần lớn là rung động cùng kính nể. Chỉ có ở giữa đám người Tiêu Uyên, biểu lộ co quắp, thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo tận trời kiếm quang, hầu kết nhấp nô. Chân chính đến cái này một cái chớp mắt, không biết làm tại sao, Tiêu Uyên lại theo bản năng có một ít hối hận. Không biết là bởi vì làm kiếm khách, không có cách nào chứng kiến chí cường một kiếm quyết đấu, hay là bởi vì chính mình không đủ nhẫn tâm. Bởi vì Tiêu Uyên biết rõ, Hứa Nghị chúng động. Một khi toàn lực thôi động chân khí, liền sẽ tính tạm thời phong bế kinh mạch. Cho nên kiếm này, Hứa Nghị thua không nghi ngờ. Hai đạo kiếm quang giao hội sát na, toàn bộ trên biển đông đống nhiên yên tĩnh. Hứa Nghị kiếm khai thiên môn hóa thành một đạo thuần màu trắng kiếm hồng, từ cựu tiêu rủ xuống, những nơi đi qua tầng mây mở rộng, lộ ra phía sau sáng chói tinh hà, phảng phất thật bổ ra thiên môn. Giống nhau năm đó Hoa Sơn chi đỉnh Hứa Nghị thiên ngoại phi tiên, giang hồ khách nhóm chỉ nói là đây là trích tiên kiếm pháp, chân chính tiên gia kiếm thuật. Trái lại Dạ Quy Chu kiếm thế, lại giản dị đáng sợ, đã không hào quang cũng không kiếm khí, nhưng lại tại hai kiếm chạm nhau thời điểm, dẫn động thiên địa dị tượng. Lấy hai người kiếm thế làm trung tâm, toàn bộ mặt biển trên đều điên cuồng dâng lên sóng lớn. Đông Hải sóng dữ phóng lên tận trời, lại hai người chung quanh hình thành trăm trượng màn nước. Sóng lớn cuồn cuộn, toàn bộ bàng bạc mênh mông bầu trời tầng mây đều đang cuộn trào. Không thẹn là làm thế đỉnh phong chi chiến. Thính đạo các bên trên, Đại Lương hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, mũ miệng rèm châu kịch liệt lắc lư, vị này cựu ngũ chí tôn giờ phút này kích động không thôi, không ngừng cảm thán nói: "Bất kỳ một cái nào cao thủ trên giang hồ, nếu là không có tận mắt chứng kiến dạng này một trận chiến, đều sẽ là cả đời tiếc nuối." Những cái kia trong hồng trần nhất bình thường thanh âm, tại Dạ Quy Chu trên mũi kiếm của mình. Dạ Quy Chu không có lưu lại cho mình bất kỳ đường lui. Hai kiếm va chạm một khắc này, Dạ Quy Chu trên mũi kiếm liền bắn ra dọa người ý chí. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ mũi kiếm đẩy ra, những nơi đi qua sóng biển cuốn ngược, tầng mây lui tán. Kiếm thế giao phong bên trong, Dạ Quy Chu có thể cảm nhận được, Hứa Nghị kiếm khai thiên môn tại chính mình một kiếm này hạ vỡ vụn thành từng mảnh. Phá! Dạ Quy Chu cầm kiếm cánh tay nổi gân xanh, toàn lực chém xuống. Giang giác, thanh thúy đứt gãy âm thanh để tất cả giang hồ khách nhóm trái tim đột nhiên ngừng. Ngọc Sa kiếm, cái thanh này danh chấn thiên hạ thần binh, lại trước mắt bao người cắt thành hai đoạn, tại Hứa Nghị trong tay rời khỏi tay. Mũi kiếm rơi vào biển sâu, mà Hứa Nghị thân ảnh thì bị cái kia đạo nhân giàn kiếm thế hung hăng bổ trúng. Diệp Hồng Ngư trong tay nắm chặt viên lương hầu bao lạch cạch một tiếng rớt xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không có khả năng. Cái kia từng để cho Dạ Quy Chu truy đuổi áo trắng, cái kia để toàn giang hồ đều ngưỡng vọng truyền kỳ. Giờ phút này chính như gãy cánh bạch hạc, vẫn lạc trích tiên đồng dạng rơi hướng về phía biển sâu. Hứa Nghị tiên huyết vẽ ra trên không trung một đạo thê diễm đường vòng cung. Rơi biển lúc kích thích bọt nước, làm cho cả Đông Hải chi tân tất cả người vây quanh như bị sét đánh, giống như bị cái gì bóp lấy hết hầu, không phát ra được một tơ một hào tiếng vang. Dưới mặt biển, Hứa Nghị tùy ý dưới thân thể chìm. Xuyên thấu qua lắc lư quang ảnh, hắn trông thấy Dạ Quy Chu thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Thật xin lỗi. Kiếm thập tam, Ngọc Sa kiếm đoạn, áo trắng rơi biển. Đông Hải chi tân, yên lặng như tờ. Bảy phái những cao thủ đều ngây người ngay tại chỗ, ngàn vạn giang hồ khách giống như tượng đất đứng thẳng bất động. Những cái kia ngày bình thường cao đàm khoát luận giang hồ hào khách, nhất ồn ào giang hồ lãng tử giờ phút này tất cả đều mất ngôn ngữ, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt biển dần dần lắng lại vòng xoáy, vẻ mặt hốt hoảng. Những năm này, Hứa Nghị trên giang hồ danh vọng quá cao. Bao nhiêu tuổi trẻ kiếm khách ngày đêm khổ luyện, chỉ vì đuổi theo cái kia đạo áo trắng thân ảnh, bây giờ tín ngưỡng ầm vang sụp đổ. Cho dù kiếm thập tam là bất thế gia đình tiêm kiếm khách, những này giang hồ khách nhóm vẫn không cảm thấy Hứa môn chủ sẽ bại. Không có khả năng. Môn chủ hắn, làm sao có thể thua? Phù phù, một tên Hồng Hoa môn đệ tử phù phù một tiếng quỳ xuống, vỏ kiếm đện ở trên đá ngầm phát ra chói tai tiếng vang. Câu nói này giống đầu nhập tĩnh hồ cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Hứa môn chủ bại, kiếm thập tam thắng. Sao lại thế? Sao lại thế? Toàn bộ Đông Hải chi tân tiếng kinh hô liên tiếp, trong nháy mắt nổ tung. Chấn động nhất không ai qua được mấy phái trưởng môn, bởi vì bọn hắn biết được kiếm thập tam vừa mới chém ra một kiếm kia, kiếm đạo tạo nghệ đến cỡ nào tình trạng. Cho dù Hứa Nghị dùng Lý kiếm thần đỉnh phong một kiếm, lại vẫn như cũng không phải kia kiếm thập tam đối thủ. Tiêu Liên đỡ lấy lung lay sắp đổ Diệp Hồng Ngư, thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt màu máu tận trời. Hắn muốn nói gì, lại phát hiện trong cổ khô khốc như thiêu đốt. Bởi vì Tiêu Liên biết rõ, nếu là Hứa Nghị trạng thái đỉnh phong phía dưới, không có khả năng bại. Là hắn hủy trận này đương thời mạnh nhất kiếm khách đỉnh phong chi chiến. Biển người bên ngoài, lão thư sinh mở ra hồ lô rượu mánh rót một ngụm, trong đôi mắt đục ngầu tình quang lấp lóe, cùng dược bà liếc nhau, lặng yên ly khai đám người. Cái này tiểu tử, bọn hắn biết rõ, Hứa Nghị làm ra lựa chọn của mình. Kia tại tất cả người giang hồ trong mắt, tha thiết ước mơ võ lâm chí cao, ở trong mắt Hứa Nghị không đáng kể chút nào. Thính đạo các bên trên, Đại Lương hoàng đế trong tay lưu ly tràn phanh nổ tung. Sắc bén mảnh vỡ vạch phá long bảo, tiên huyết thuận đầu ngón tay nhỏ xuống, hắn lại toàn vẹn chưa phát giác, vị này cựu ngũ chí tôn giờ phút này bờ môi ngăn không được run rẩy, nói, "Chuyển chỉ." Lập tức tìm kiếm Hứa Ái Khanh. Sớm phải thấy người, chết nhanh. Còn không có chờ đến thánh chỉ truyền ra, cùng chúng Hồng Hoa môn đệ tử vào biển tìm kiếm Hứa Nghị. Trên biển đông, một đạo bóng đen đã phá sóng vào biển, chính là Dạ Quy Chu. Có thể sau một hồi lâu, Dạ Quy Chu chỉ tìm được Hứa Nghị trôi này đứt gãy ngọc xà kiếm. Người tại Đông Hải chi tranh tài, mũi kiếm hơi lệch, cố ý bại bởi Dạ Quy Chu, giả chết thoát thân, dùng tên giả Hứa Bình An ẩn thân tại trong phố xá, qua lên bình thường thời gian. Người giả chết trên giang hồ đưa tới sóng to gió lớn. Dạ Quy Chu trở thành mới võ lâm truyền kỳ, có thể Dạ Quy Chu nhưng không có như vậy lưu luyến, ngược lại là thoái ẩn giang hồ, mai danh nhận tích. Võ Lâm Minh chủ chi vị chống chỗ ra, giang hồ lại nhấc lên một vòng mới tranh đấu, Hồng Hoa môn bởi vì ngươi mà tích lũy dư thế, để Tiêu Liên tạm thay Võ Lâm Minh chủ chi vị, nhưng không có ngươi trấn nhiếp, trừ Thiếu Lâm bên ngoài, các phái đều tại đối Võ Lâm chí cao vị trí nhìn chằm chằm. Thoáng trước mắt, thời gian 12 năm thoáng một cái đã qua. Ngươi lợi dụng trù nghệ tại vắng vẻ trong tiểu trấn mở một nhà quán rượu nhỏ. Mỗi lần làm các thực khách cao đàm khoát luận giang hồ chuyện địa, ngươi liền một bên sát thô bát sứ, một bên cười cười. Có thể ngươi không nghĩ tới sau 12 năm, lại có người tìm được nơi này.